Chương 67. Giang đại gia hồ sơ 10 giờ tối. Thiên Nguyên thành võ đạo trị an bộ, bộ trưởng trong văn phòng, trên trần nhà LED đèn sáng đến tươi sáng. Sái Tuyết Tình ngôn từ kịch liệt nói, ta cảm thấy hắn tuyệt đối là cực đạo, hơn nữa hắn đã làm phản rồi, là cực đạo phản đồ, hiện tại là cướp đường người. Trung niên bộ trưởng ngồi trên ghế làm việc, đem màu đen bút máy xem như thuốc lá, lão luyện thành thục ngẫu nhiên hư hít một hơi, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ngươi tại sao có thể không thèm nói đạo lý? Bởi vì ta là Thiên Nguyên thành trị an bộ bộ trưởng. Sái Tuyết Tình tức giận đến bốc khói, bộ trưởng thì thế nào, bộ trưởng liền có thể không thèm nói đạo lý sao? Ngươi không thể phục chúng, ta mới sẽ không nhận ngươi người bộ trưởng này. Ta còn là cha ngươi, ngươi không nhận chỉ có thể trở về nhường mụ mụ ngươi một lần nữa sinh. Ngươi không thèm nói đạo lý. Sái Tuyết Tình tức giận đến dậm chân, hốc mắt phím hồng. Bộ Thanh Hiền đứng tại một bên, mắt nhìn mũi hai xem tâm, không lẫn bảo. Ba bộ trưởng Sái Văn Khánh theo trong ngăn kéo xuất ra một cái giấy da trâu cặp văn kiện, lắp tại trên bàn, nói, đây là Giang Thành tư liệu giản yếu chính mình nhìn xem. Sái Tuyết Tình cưỡng khí đem túi văn kiện kéo qua, rút ra tài liệu bên trong. Giang Thành, Nguyên Quán Tiên Nguyên Thành khò khẽ chấn, khoác lát thôn, cái cổ siêu bẹo cây vịnh. Tự nhỏ đối võ đạo dấu trong lòng nóng bỏng mộng tưởng, thiên phú cực kém, 18 tuổi dứt khoát rời quê hương, đặt vào du lịch đại hạ cầu học con đường. 21 tuổi tại Hắc Hổ Giang ngũ đầu đường vùng ngoại ô, ngẫu nhiên gặp năm người giặc cỏ đội ép buộc thị dân thế tử, không thể nhịn được nữa phía dưới nhịn một chút, sau đó dứt khoát ra tay, tay trái dưa hấu đao tay phải lòng tự quyền, bị chặt 39 đao dọa lùi giặc cỏ, cứng rắn truy giặc cùng đường tắm giảm. Không cầu tên không cầu lợi, chỉ thu đi rồi xẻo dược cao chưa cầm tiền thưởng, ghi chép lúc 5 lần cường điệu cần biết rõ lúc ấy ánh mắt không làm. 24 tuổi tại Gấm Xuyên thị Lưu Phong võ quán đánh lâm công, phát hiện lão bản sử dụng thuốc giả thể, liền báo cáo thuốc giả chi phí thấp, lão bản cho đề điểm số lượng dựa theo chính phẩm thuốc quy tắc đề điểm không hợp lý, hiệp trợ trị an bộ một lần hành động diệt đi Gấm Xuyên thứ nhất chế giả đội sau, nhiều lần xin muốn bắt về thuộc về hắn đề điểm, thẳng đến thu được nhiệt tâm thị dân chỗ đưa cờ thưởng, mới tại trị an bộ khai thông hạng, nhận thức đến bán thuốc giả trích phần trăm thuộc. Về phạm pháp thu nhập, 32 tuổi, mang theo 18 bạn tích xúc tìm thôn xóm mua phòng bế quan, trên đường bị cướp, liền mang dây gai lên núi bộ lận rừng, gặp phải chí đồng khốn tại đàn sói, nghĩa dũng ra tay, thử chiến không lùi. Ghi chép lúc cường điệu dây gai sự tình có thể không biết, tránh cho kéo theo đánh thịt rừng tập tục phá hư sinh thái cân bằng. Từng kiện chuyện đều có ghi chép, đằng sau còn có một mảng lớn, đều là Giang Thành thấy việc nghĩa hăng hái làm hoặc anh dũng sự tích. Sái Tuyết Tình xem hết, quả thực là không có phát hiện cái gì hắc liệu, nhưng là hoài nghi mang dây gai lên núi là dự định treo ngược, chưa nghe nói qua cái nào luyện máu kỳ dám dùng dây gai liền đi săn lợn rừng. Nàng đem tư liệu đưa về phía bên cạnh đội trưởng Bộ Thanh Hiền. Bộ Thanh Hiền không có đi tiếp, từ tốn nói, những này giản lược hồ sơ ta rất sớm nhìn qua. Sái Tuyết Tình hơi kinh ngạc, hỏi, sao không nói với ta? Bộ Thanh Hiền không có nhận lời nói. Sái Văn Khánh nói, hắn cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vậy con ngươi vì cái gì không nói với ta? Nói cái gì? Cái này hồ sơ ngay tại trị an bộ công khai hồ sơ kho đảm bảo, có cái gì tốt nói? Sái Tuyết Tình nghẹn lời, khuôn mặt trắng loang đường đỏ, hốc mắt phù nước mắt, nói, tốt, coi như như thế, những này hồ sơ cũng lúc trước chúng ta tìm tới cấp đường người bên trong, cũng có trước tiên là tuyệt đối người tốt, vì cái gì các ngươi cứ như vậy tin tưởng cái này họ Giang hiện tại không có trở thành tu tiên cấp đường người đâu. Sái Văn Khánh nhìn xem nữ nhi của mình, sắc mặt bình thản nói, ta chưa từng có nói qua hắn nhất định không phải, nhưng bây giờ không có chứng cứ chứng minh hắn là, như vậy hắn cũng không phải là. Tuyết Tình bộ trưởng thần sắc hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, chỉ là nhiều hơn mấy phần thất lạc, các ngươi an nhàn quá lâu, dường như có lẽ đã quên chỉ an bộ sổ tay câu nói đầu tiên, quyền lợi hoàn mỹ thuyết minh là trách nhiệm. Sái Tuyết Tình đỏ mắt nói, thật là, ta tin tưởng phán đoán của ta. Rất nhiều chị an bộ tiền bối cố sự đều có nói bọn hắn tại thời khắc mấu chốt bằng vào trực giác bén nhạy mới có kinh người phát hiện, từ đó hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sái Văn Khánh nói, bọn hắn đang trang bức, truyền thông càng thêm ưa thích bọn hắn trang bức, thế là đại gia phối hợp cùng một chỗ trang bức. Ngươi không thèm nói đạo lý. Sái Tuyết Tình dậm chân một cái, quay người chạy ra văn phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Sái Văn Khánh thở dài, chỉ vào bị nhốt văn phòng đại môn, đối Bộ Thành Hiền nhà danh nói, bộ đội trưởng ngươi xem một chút, ngươi xem một chút cái này, ta liền nói cá nhân liên quan là tuyệt đối sâu mọt, ta nói không sai chứ? Chị an bộ sớm muộn muốn hủy ở những quan hệ này hộ trong tay. Chó má truyền thông viết xinh đẹp, còn cái gì đời thứ ba người thủ vững? Đời thứ ba cá nhân liên quan có ý tốt nói như thế nghĩa chính ngôn tử, thủ vững hắn muội, mặt cũng không cần. Hiện tại thế đạo a? Ai? Bộ Thanh Hiền không hề lay động, giống như là không nghe thấy. Bởi vì thái bộ trưởng trong nhà chính là đời thứ ba thủ vững, Sái Tuyết Tình vẫn là thái bộ trưởng ba ba, cũng chính là Sái Tuyết Tình ra quan hệ làm tiến trị an bộ, vấn đề này liền trị an bộ chó đều biết. Sái Văn Khánh đứng lên, nói, đi, cùng một chỗ nhìn xem Giang đại gia đi. Giang đại gia ngồi bạch lão sư xe tới sau, liền được mời vào phong bế thẩm tấn thất cách ly lên, trên người điện thoại, trường kiếm, còn có trong túi nửa khối hậu thổ linh chi cùng cầm trên tay đồ vật, cũng tất cả đều bị tạm thời đảm bảo. Nhưng là hắn không có chút nào hoảng, tại đại hạ lăn lộn cả một đời, loại địa phương này liền cùng về nhà như thế quen thuộc. Thế là hắn liền mở ra hệ thống, dự định hỏi một chút làm như thế nào nhường Ấu Khanh Bảo Bảo hạnh phúc, bởi vì hắn phát hiện hai ngày này Ấu Khanh Bảo Bảo giống như không có nhạy cảm như vậy, cung cấp hạnh phúc độ sát suất liền thiếu đi. Có lẽ là yếu điểm tươi mới kích thích, nhưng hắn Giang đại gia không hiểu à, vậy thì hỏi một chút hệ thống thôi. Nguyên bản hắn tối nay là muốn đi chợ đen nhìn xem liên quan tới luyện gân thuốc bổ, bộ gân nằm đối diện đông tây mà nói đều rất rẻ, lấy thịt rừng chiếm đa số, cho nên hắn dùng chính mình để bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo cũng mua được, không tính đánh vỡ hệ thống bút, nhưng ra tiểu lý cái này việc sự tình chậm trễ. Đối với luyện ngân, Giang Thành nghĩ cũng là bổ, một phương diện ngoại giới bản thân liền có bổ lời giải thích, một phương diện khác hắn cái này không sai biệt lắm là theo vách quan tài bên trong vớt đi ra thân thể, không bổ cũng không được. 18 vỏ tay đối gân rèn luyện cực mạnh, nhưng hắn tạm thời lại không thể trường kỳ sử dụng, lấy hắn 80 tuổi gân mạch trạng thái, dùng nhiều nhất định đứt đoạn, đây cũng là vì cái gì đang cùng Bạch Tĩnh Nghi lúc tỉ thí, hắn đều thu đến, nếu không phải gặp phải tiểu lý muốn cùng hắn liều mạng, lao đầu cũng thông suốt không đi ra. Nhưng đối với bổ gân mà nói, tốt nhất phối hợp hắn cũng là rất rõ ràng, hành khí bắt cực quyền. Môn này vũ kỹ không khó đoạt tới tay, khó khăn là như thế nào đem vũ kỹ cảnh giới nâng lên. Cho nên, vẫn là được sủng ái ấu khanh nha. Giang Thành, muốn thế nào mới có thể để cho Thẩm Ấu Khanh hạnh phúc? Hệ thống, rốt cục a ha ha, rốt cục hỏi trọng điểm a, khó trách một cái lưu manh có thể đánh hai đời, chư thiên vạn giới ngươi lưu manh thành thần. Sủng thê trưng cầu ý kiến lớn như thế mấy chữ, ngươi điểm đi vào trưng cầu ý kiến lại là như thế nào đột phá, như thế nào tăng lên, như thế nào cầm thứ tự. Giang Thành, uy uy uy, cắt ngang, ngươi là số a. Hệ thống không có phản ứng, chữ cái tiếp tục nhấp nô không ngừng, ngươi sao không cặc cặc kiếm vừa thọ, lang quang đánh tới trường sinh bất tử, ngươi sao không cất cánh đâu ngươi. Lớn như vậy chữ sủng thê trưng cầu ý kiến ngươi không nhìn thấy a, ngươi gây sự nghiệp, làm, ngươi làm cọp lông a. Ngay tại Giang Đại Giang ngậm bức thời điểm, trưng cầu ý kiến hồi phục trong nháy mắt về không, lại xuất hiện mới phụ đề. Hệ thống, căn cứ trước mắt tình huống, chỉnh lý ba cái phương án như sau. 1, cầm lấy hoa hồng cùng sô cô la, tại võ giáo thao trường quỷ trước mặt nàng nói, "Ấu Khanh, không có ngươi ta sống thế nào, lão phu hôm nay mặt từ bỏ, cũng nghĩ nói với ngươi, lão phu yêu ngươi." Thẩm Ấu Khanh từ nhỏ mỹ tới lớn, đã sớm đôi liếm cầu chán ghét không có hảo cảm. Nhưng kỳ thật đây chỉ là mặt ngoài. Loại này nữ sinh, liền chính nàng sẽ không biết, thực tế nàng thích vô cùng bị người đặc thù đối đãi, bị người thiên vị. Cho nên nàng sẽ tự tuyệt liếm cầu truy cầu, có đôi khi nàng sẽ cho rằng hiền lành chính mình, không thể thương tổn người khác tự tôn, cho nên chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Có đôi khi cường ngạnh cự tuyệt, nhưng kỳ thật cũng biết đối phương cũng sẽ không bởi vì nàng cường ngạnh cự tuyệt mà từ bỏ, không có nữ nhân không thích bị thiên vị, có thể nhường liếm cầu xéo đi, nhưng không thể không có liếm cầu, bởi vì như vậy sẽ đại biểu hình tượng và mị lực kém cỏi, bao quát Thẩm Ấu Khanh. Không tiêu hao, đi chú, này phương nổ tung, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị cự tuyệt, nhưng bởi vì bị cự tuyệt cho nên mới có thể lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần, nàng kết hôn ngày đó đều có thể không buông tha nàng. Tỷ suất chi phí hiệu quả vô địch, nhưng cần thiết phải chú ý thực lực đủ mạnh, nếu không miệng bên trong dễ dàng bị mẹ của nàng nguyễn. 2. 290 hạnh phúc điểm tích lũy giải tỏa. 3. 380 hạnh phúc điểm tích lũy giải tỏa. Giang Thành. Tô Dung Phi nói, đó là cái đại trường, thiếu gia, công chúa trước nhìn xem, hôm nay còn có. Chương 68. Lão phu Long Tượng Quyền rất mạnh. Giang Đại Gia ngồi tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác Thẩm Tấn Thất bên trong, mở to hai mắt nhìn, 80 tuổi đầu quả thực là quay vòng vòng. Hắn không xác định lại hỏi một câu, ngươi tốt. Hệ thống không có đáp lại. Giang Đại Gia lại đem nội dung chăm chú nhìn một lần. Cái này, Giang Đại Gia không có nói qua yêu đương cũng biết, cái thứ nhất phương án là thật là bắn nổ, hắn không tưởng tượng ra được chính mình nếu là thật như thế dũng, hậu quả sẽ như thế nào, đại hạ đều phải vì hắn sôi trào. Không được. Giang Đại Gia quả quyết bắt bỏ, nhìn đều không nhìn nhiều, muốn làm liếm cầu chuyện này hệ thống chính ngươi đi làm. Lão phu xấu hổ cùng ngươi làm bạn, nhưng là cái thứ hai, cái thứ ba phương án, lại còn dùng tới điểm tích lũy khóa. Ngươi nói ngươi giống cả chuột như thế cho ta nhìn quảng cáo, ta cũng còn có thể tiếp nhận à? Cái này khiến ta móc điểm tích lũy. A, không đúng, móc điểm tích lũy giống như cũng có thể tiếp nhận. Giang Đại Gia nghĩ thông suốt một vấn đề, ngược lại điểm tích lũy chính hắn lại không thể sử dụng, chỉ cần gia tăng tuổi thọ là được, không cần tiêu hao, cho nên điểm tích lũy dùng không có gì đau lòng. Hơn nữa dùng điểm tích lũy đổi phương án, lại dùng phương án đi soát đốn ngộ, đồng thời lại có thể đem điểm tích lũy kiếm về. Cái này không thể được sao? Được tê. Giang Thành quả quyết sử dụng 280 điểm tích lũy, giải tỏa cái thứ hai phương án nếm thử mặt nhạt. 2. Cho nàng đại nam tử chủ nghĩa quan tâm, ngay trước cha mẹ của nàng mặt, nắm chặt tay của nàng, đối cha mẹ của nàng hứa hẹn sẽ đối với nàng tốt. Giang Đại Gia xem hết chính mình dùng điểm tích lũy đổi lấy phương án, trực tiếp tại Thẩm Tấn Thất bên trong nhảy dựng lên. Xác định hệ thống này không phải hắc điểm sao? Dùng điểm tích lũy đổi phương án, cùng cái thứ nhất phương án khác nhau ở chỗ nào? Hắn muốn thật đi đệ muội trước mặt nói loại lời này, còn cầm ấu cánh tay, không phải là như thế muốn bị Tô Dung Phi đánh? Đánh xong, miệng bên trong khẳng định cũng biết bị huyễn. Coi như không bị đánh cũng không được à, lão phu ha có thể làm như thế mặt dày vô sỉ sự tình. Giang Thành chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái thứ ba phương án bên trên. 380 hạnh phúc độ. Giang Thành do dự một chút, vẫn là trả tiền. 3. Tại Thẩm Ấu Khanh trước mặt cùng Tô Dung Phi ở Trung Hòa Thuận, là Tô Dung Phi xoa bóp thông huyệt, Tô Dung Phi vì người gấp thức ăn, nhường Ấu Khanh nhìn thấy ngươi cùng mụ mụ ở Trung Hòa Thuận, liền sẽ tâm sinh mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Ta đi ngươi nha. Ba cái phương án, còn hố lão phu mấy trăm điểm tích lũy. Liền để lão phu nhìn cái đồ chơi này, lão phu tiền đều cho, liền không lên điểm món ngon a. Nói dễ nghe như vậy, kết quả còn không bằng lão phu chuyên tâm làm sự nghiệp đâu. Đúng lúc này, Thẩm Tấn Thất cửa bị mở ra. Sái Văn Khánh đứng tại cửa ra vào, quay đầu đối ngoại vừa nói, "Bạch lão sư, dễ dàng có thể cùng một chỗ tâm sự." Hắn nói xong liền dẫn Bộ Thành Hiền đi đến, cũng không để ý Bạch Tĩnh Nghi đồng ý hay không. Nhìn thấy Giang Đại Gia đứng tại kia vẻ mặt tức giận bộ dáng, hắn đi qua, thay Giang Thành cái ghế dọn xong, nhường Giang Thành ngồi xuống, nói rằng, "Giang Đại Gia tốt, ta là Thiên Nguyên Thành Trị An Tư Bộ trưởng Sái Văn Khánh, đã trễ thế như vậy quấy rầy ngài nghỉ ngơi, đem ngài mời đến nơi đây, đúng là thật có lỗi. Giang Thành bản thân liền không phải là bởi vì tới đây mà tức giận, đây là trình tự bình thường, trong lòng của hắn muôn thanh, không có gì không hài lòng, thế là vớt vớt mặt, ngồi xuống ghế. Bạch Tĩnh Mi đi tới, đứng ở bên cạnh, ánh mắt tại Giang Thành trên thân dò xét, thanh âm lạnh lùng nói rằng, lao đầu, ngươi phía trước đều thổ huyết, không thể chết tại cái này à. Sái Văn Khánh ngồi Giang Thành đối diện, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tĩnh Mi, cũng nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành nói, đã thương điểm, không có gì đáng ngại, huyết khí dưỡng dưỡng liền tốt. Sái Văn Khánh gật gật đầu, võ giả đối thân thể của mình tự tra năng lực vẫn là rất mạnh, bản nhân nói vấn đề không lớn, kia nên liền là vấn đề không lớn. Hắn nói, bản thân làm ghi chép ngài liền có thể về nghỉ ngơi, nhưng có một số việc ngài xác thực biết tương đối tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp cực đạo người, cùng cực đạo phản đồ, đều sẽ tìm tới ngài. Giang Thành nhíu mày, tìm ta? Ta Hồng Sơn Vũ quán Giang đại gia cắm cờ 10 năm, tìm ta đón xe đi Hồng Sơn Vũ quán không phải, đây là cái đại sự gì? Sái Văn Khánh tại Giang Thành đối diện ngồi xuống, nói, tu tiên giả. Giang Thành ngơ ngác một chút, ánh mắt đảo qua ở đây hai người khác, Bồ Thành Hiền cùng Bạch Tĩnh Nghi. Hai người sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải cái gì tin tức mới. Đối với tu tiên giả Giang Thành cũng có một chút hiểu rõ, kiếp trước liền không nói, thế giới này có một ít truyền thuyết cố sự, nghe nói trước tiên là tu tiên giả thế giới, nhưng là bị người chặt đứt đường, mở ra bây giờ võ đạo. Vì cái gì bị chặt đứt, thế nào chặt đứt, tu tiên giả cùng võ giả khác nhau ở chỗ nào, cái này mấy vấn đề phiên bản liền có nhiều lắm, làm cố sự nghe là được. Tỷ như đường tu tiên là nữ đế cũng rốn, nữ đế xuất sinh cũng rốn bị kéo gây mất. Lại tỷ như tu tiên giả tiên, có 72 huynh đệ, hắn mang theo huynh đệ chinh chiến chư thiên, huynh đệ tử thương vô số, có thể hắn vĩnh viễn có 72 huynh đệ thay hắn bán mạng, thế là có một cái tên gọi võ huynh đệ, nhìn ra tiên dối trá cùng tội ác, hắn chém tiên, từ đây gãy mất tiên lộ chỉ tu võ. Giang Thành đương nhiên biết những này phiên bản đều là giả, hắn thậm chí cảm thấy đến tiên đều là giả. Liên giống với kiếp trước còn nói Sibiu cưới gấu trúc mang theo 72 huynh đệ đi đánh thiên hạ đâu, gấu trúc đồ chơi kia là dùng để cưỡi đi nằm ngựa vẫn là cưỡi đi bán manh. Nhưng tất cả phiên bản bên trong điểm giống nhau, tiên đều là ăn người, bọn hắn hấp thụ hoặc là ăn hết người khác thành quả, đem người ăn kế thừa tu vi của đối phương, cho nên bọn hắn không chỉ có giết người đoạt bảo, bọn hắn còn đoạt người, đoạt hồn. Trọng điểm là bọn hắn đã đều lấy đoạt người vì thủ đoạn làm bản thân mạnh lên, như vậy bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị tu tiên đạo thống lợi hại nhất tiên cho cướp đi, tất cả mọi người ăn đồng sự, không có khả năng bởi vì quan hệ tốt sẽ không ăn, không ăn cũng sẽ có đồng nghiệp khác ăn, vấn đề này là tất cả mọi người chung nhận thức. Cho nên mặc dù tu tiên giả cố sự rất nhiều, cũng không biết thật giả, nhưng tất cả mọi người càng hài lòng lập tức võ đạo thế giới, bởi vì không ăn thịt người. Không ăn thịt người liền có thể lớn mật ở bên ngoài đi, có thể đi rửa chân, có thể đi ca hát, tiểu muội không hài lòng có thể đổi một nhóm, cũng có thể chỉ đem vương cương lưu lại. Nhưng là tu tiên khác biệt, vạn nhất hát bị ăn làm sao bây giờ? Cho nên tu tiên giả là một cái rất có cố sự tính nguyên tố, rất nhiều tiểu thuyết tác giả đều sẽ sử dụng cái này nguyên tố viết tiểu thuyết. Nhưng bây giờ, ba chữ này theo Thiên Nguyên Thành Trị An Bộ Bộ trưởng miệng bên trong nói ra, vậy khẳng định không phải đưa cho hắn lao đầu lĩnh giảng chuyện kể trước khi ngủ. Đối phương nhìn không giống một cái như thế có ái tâm, chuyên đến hống hắn lao đầu người ngủ. Tu tiên giả các loại cố sự ngài khẳng định đều nghe nói qua, ta không cùng ngài giả bộ ngớ ngẩn, cái gọi là tu tiên giả là thật tồn tại, trước tiên là tu tiên giả thế giới, về sau bị chém nước, từ đây tu võ, cũng là thật. Tu tiên giả ăn người cũng là thật, đạo thống của bọn họ trung điểm là đạo pháp kết đan thoát sinh nguyên anh sau nhảy ra luân hồi tự học đạo quả, thể thuật cũng là tại đạo pháp trên cơ sở khai phát. Bọn hắn trọng tại tu đạo quả, có thể đạo quả có thể bị hái. Võ đạo khác nhau ở chỗ trọng tại tu võ, võ, dừng phạt cũng. Dừng phạt chính là ngăn lại sát phạt, làm cho đối phương tỉnh táo nói chuyện. Ta đống cắt như thế lớn năm đấm, hắn ngốc hết chỗ chê, đương nhiên liền tỉnh táo. Bất luận là một cảnh luyện thể, vẫn là ngũ cảnh linh phủ, hoặc là sáu cảnh thần thông, đều là đối thân thể sử dụng cùng khai phát, cứ thế cuối cùng cùng nói cộng minh. Đây là tu võ cùng tu tiên khác nhau, võ đạo có thể chẳng tiên, cũng đã chứng minh mạnh hơn tiên. Giang Thành nghe xong, không có làm nhiều cảm tưởng, nói, cũng là nghe hiểu, nhưng cùng ta lao đầu tử giống như không có quan hệ gì à. Lao phu hiện tại long tượng quyền rất mạnh. Ta đối tu tiên không hứng thú, ngươi không cần dẫn dụ ta tu tiên, bị người hái đảo các ngươi chỉ an không bồi thường tiền à. Bạch Tĩnh Nhi, thử, thiếu gia khen thưởng thật là ngang tàng, vậy liền đem ngươi tại đoạn bình bên trong à, sờ sờ dính tài vợ. Thẩm Ấu Khanh, còn có thật nhiều tốt bao nhiêu ra, công chúa lễ vật, ngày mai buổi chiều người ta sẽ tuyên bố tại tấu chương tác giả nói à. Chương 69. Nói đi thì nói lại chương 69, nói đi thì nói lại tấu chương từ ưa thích người ở cùng một chỗ sao độc nhất vô nhị quan danh. Ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Sái Văn Khánh nói, tu tiên giả đối với chúng ta mà nói chính là cướp đường người, là ma tu, là tà giáo. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là hy vọng dẫn dụ càng nhiều người tu tiên. Người tu tiên nhiều, liền giống với bọn hắn gieo xuống cây ăn quả nhiều, quả mới chín bọn hắn liền hái. Đương nhiên, bọn hắn cũng cần chiếm hữu đại đạo khí cơ chiếu cố, cùng võ tu tranh bận. Bọn hắn cũng có biện pháp dụ khiến người tu tiên, đó chính là cho ngắn hạn cường đại. Tối hôm qua ngài gặp phải Lý Huy, nguyên bản bất quá là không có xông phá máu quan tán tu. Nhưng thông qua đối với hắn thi thể giải phẫu, chúng ta phát hiện hắn nên đối ứng đệ nhị cảnh tụ linh, một cái không có cách nào xông phá máu quan người lại có thể tăng lên tới hai cảnh, đây là ưu thế của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng hư, có thể ngài bất quá luyện gần cảnh liền đem hắn phế đi, hắn cả người xương cốt không có một khối hoàn chỉnh lại không vết rách. Bọn hắn mạnh địa phương ngài tối hôm qua cũng thấy được, tuy nói chỉ là đệ nhị cảnh, thậm chí đều không phải là đối thủ của ngài, nhưng hắn có thể ngự kiếm, đây chính là bọn họ đạo thống thiên hướng về tu đạo quả chỗ tốt, tương đương với đi đường tắt. Giang Thành chau mày, nhẹ gật đầu, suy tư nói, này cũng cùng cực đạo có chút tương tự. Cực đạo bên trong có không khai phá thân thể cảnh giới, chuyên luyện vũ khí cảm ngộ võ đạo chi đạo, cũng có không tu vũ khí, chỉ luyện tâm pháp tu thể phách lớn cơ bá chi đạo. Cho nên, tu tiên là muốn tìm những cái kia tu vũ khí cực đạo. Sái Văn Khánh gật đầu, nói, đúng, tu vũ khí ngộ đạo cực đạo lý niệm cùng bọn hắn tu tiên lý niệm cực kỳ tương tự. Hơn nữa, tu võ đạo ngộ đạo tính cao, đối tu tiên đạo quả ngộ tính cũng tương tự cao. Cái này bản chất bên trên là cùng một vật, chỉ là điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng khác biệt mà thôi. Cho nên bọn hắn sẽ cảm thấy ta là ngộ đạo cực đạo. Giang Thành hỏi, bọn hắn rất khó không cho là như vậy, bởi vì ngay cả ta đều cảm thấy như vậy. Ngài không chỉ có là ngộ đạo cực đạo tín ngưỡng người, hơn nữa ngài ngộ tính có thể xưng người tiên. Bọn hắn tại thẩm tấn thất bên trong lại hàn huyên nửa giờ, Giang Thành nghĩ muốn hiểu rõ cũng đều hiểu rõ ràng, liền biểu thị muốn đi. Sái Văn Khánh rất có lễ phép đứng dậy đưa tiễn. Giang Thành nói, điện thoại di động của ta, linh trì, vậy cũng là ta, còn có kiếm, đến đưa cho ta. Sái Văn Khánh nói, ngài yên tâm, bộ đội trưởng đã đi lấy cho ngài. Bất quá, ngài trên thân kiếm xét nghiệm ra Lý Huy Thê từ máu, không biết ở trong đó có cái gì ẩn tình, ngài nói nghe một chút, ta ghi chép một chút. Giang Thành ho nhẹ một tiếng, nói, bất quá nói đi thì nói lại, chuôi kiếm này à, là tiểu Lý lúc ấy theo trong bọc rút ra, nói muốn đưa ta. Ta đã cảm thấy kỳ quái, hắn thế nào hảo tâm như vậy, hóa ra là muốn hãm hại ta. Tính toán, ta từ bỏ, bất quá linh chi đến lấy tới cho ta. Thì ra là thế. Sái Văn Khánh gật đầu. Lúc này, Bồ Thành Hiền vừa vặn đem đồ vật lấy ra, dùng một cái túi chứa. Tại võ đạo chỉ an ti môn miệng, Giang Thành hướng Sái Văn Khánh phất tay tạm biệt, chuẩn bị bên trên Bạch lão sư xe rời đi. Sái Tuyết Tình chạy ra. Nàng nhìn thoáng qua ba nàng, chạy đến Giang Thành trước mặt, do dự một chút, đem mặt vứt đi hướng một bên, hỏi, thỉnh giáo ngài một chút, ngài là làm sao biết Dương phía sau có thi thể? Chỉ là giọng điệu này. Cứng nhắc chút, chính nàng dường như cũng đã nhận ra, quay đầu lại, có chút nhút nhát nhìn Giang Thành một cái. Giang đại gia nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười, nghĩ thầm, đây là bị giáo dục, bắt đầu trang biết điều. Hắn cũng không cùng tiểu nữ sinh so đo, nhàn nhạt trả lời một câu, thời gian, địa điểm, nhân vật, khí vị, vết tích, tất cả những này đều là đến từ bản năng cầu sinh nhắc nhở. Nói xong, hắn liền lên xe, đóng cửa xe lại. Bạch Tĩnh Nhi cũng không có dừng lại ý tứ, một cước chân ga chuyển xe hất đầu, thuận thế liền hoàn thành quay đầu rời đi. Vừa mới tiến biệt thự, đã tắm rửa xong, tóc ướt sũng, mặc đồ ngủ Thẩm Ấu Khanh liền chạy tới, "Giang đại gia, phía trước ta đánh ngài điện thoại đánh không thông, có thể làm ta sợ muốn chết. May mà ta đánh Bạch lão sư điện thoại, nói ngài bệnh chi phạm vào tại bệnh viện. Ngài hiện tại không có sao chứ, khá hơn không?" Giang đại gia quay đầu, nhìn về phía vừa dừng xe xong mới đi tới Bạch lão sư. Bạch lão sư vẻ mặt cao lãnh theo bên cạnh đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn lao đầu một cái. "Giang Thành, đã tốt, không sao." Giang đại gia nói sang chuyện khác, hỏi, "Người đánh lão phu điện thoại là có chuyện gì? Đón gió kiếm gặp phải bình cảnh." Thẩm Ấu Khanh đưa tay, tại nước nhuận lại có chút bốc hơi nóng trắng non trên mặt lau một chút, đem trên sợi tóc nhỏ xuống giọt nước xóa đi, nói, "Không phải, ta luyện kiếm thứ hai cũng đột phá, đạt tới tinh thông cảnh giới rồi. Ta đánh ngài điện thoại, là ta mụ mụ gọi điện thoại tới, nói ngày mai tới đón chúng ta về đi ăn cơm, ngày mai ta liền phải đi bí cảnh khảo thí." Nghe được Thẩm Ấu Khanh nâng lên mụ mụ, Giang đại gia liền nghĩ tới hệ thống cho phương án. Cái thứ nhất phương án liền không nói, cái thứ hai phương án là để hắn làm lấy Tô Dung phi mặt, cầm Ấu Khanh tay, thừa nhận đối Ấu Khanh tốt. Cái thứ ba phương án càng kỳ quái hơn, thế mà nhường hắn cho Tô Dung Phi xoa bóp. Nghĩ tới Tô Dung Phi kia nở nang tư thái, mềm mềm, ngón tay đều sẽ rơi vào đi. Phi 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 phi. Quá bất hợp lý, lão phu cũng không phải người như vậy, xấu hổ cùng hệ thống làm bạn. Được thôi, ngày mai nhìn xem lúc nào thời điểm, hẳn là có rảnh. Giang Thành đáp lại nói. Thẩm Ấu Khanh khéo léo gật đầu, ừ. Giang đại gia, ngài muốn nghỉ ngơi đi, ta đỡ ngài đi lên. Thẩm Ấu Khanh ôm Giang Thành cánh tay nói rằng. Giang đại gia ngơ ngác một chút, ngăn lại nói, không cần không cần, đại gia đã luyện cốt thành công, bắt đầu luyện gân, cái này mấy tầng thang lầu mà thôi, dễ dàng. Tốt đa. Thẩm Ấu Khanh buông lỏng ra Giang đại gia cánh tay, mí môi, bộ dáng có chút đáng yêu, sau khi tắm ra thịt trong trắng lộ hồng, bờ môi bánh bánh loe sáng. Nàng còn tiếp tục dịu lấy đại gia lên lầu, tới đại gia cửa gian phòng, nàng buông ra đại gia, điểm điểm cười phất tay, nói, Giang đại gia, ngủ ngon à, ngài cũng không thể thức đêm biết sao. Giang đại gia nói, được rồi. Vừa đẩy cửa ra, Thẩm Ấu Khanh lại hô, đại gia, chờ một chút. Giang Thành quay đầu, hỏi, thế nào? Thẩm Ấu Khanh theo cổ tay lấy kế tiếp ra gần, nói, đại gia, ta luyện kiếm thủ đau, về sau lật liền đau, ngài thay ta buộc một chút óc. Không đợi Giang Thành cự tuyệt, phát vòng đã đưa tới trong tay hắn. Giang Thành cầm nho nhỏ phát vòng. Cái này thật không biết à, cũng chưa hề buộc qua a, nhưng Thẩm Ấu Khanh lung lay đầu, tóc xanh như suối vải giống như tảng ra, liền đợi đến hắn đưa tay. Có thể cái này. Này làm sao buộc, trước từ phía trước lấy mái tóc toàn bộ vớt lên. Là từ trên đầu vớt, vẫn là theo cổ địa phương vớt. Đại gia, thế nào, ngài sẽ không buộc sao? Đưa tay cho ta giáo ngài. Sẽ, đại gia sẽ. Giang Thành lập tức đáp lại. Đại gia nhất định phải sẽ à, đây chính là Ấu Khanh chủ động nói ra nhu cầu, thu hoạch hạnh phúc cùng ngộ hiểu cơ hội tốt. Buộc tóc mà thôi, không phải so hệ thống cho phá phương án tốt hơn nhiều. Phi, phá hệ thống. Giang đại gia ánh mắt nhìn về phía tuyết trắng cái cổ. Cắn răng một cái, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Tấu chương tăng thêm từ ưa thích người ở cùng một chỗ sao độc nhất vô nhị con danh. Tô Diệu Khả, thiếu gia bị ta cột vào đoạn bình bên trong, cho thiếu gia nhiều hơn đỉnh thiếp, thiếu gia cao hứng đánh thưởng, nhường Tiêu Ba mạnh mẽ tăng thêm. Chương 70. Lão phu muốn võ khảo thí, lão phu muốn khiêu chiến một chút uy hiếp. Giang đại gia cầm phát vọng, chậm rãi đưa tay. Hắn sống hai đời, đều không cho nữ nhân buộc quá mức phát. Không chỉ có như thế, bây giờ hắn đã 80 tuổi, tóc trắng phơ, mà đứng ở trước mặt hắn lại là hoa văn tuổi tác tiểu nữ. Thiếu nữ da thịt như cùng hắn tóc trắng như thế trắng nõn. Hai tay của hắn không tự giác run rẩy lên, trong lòng thật rất sợ hãi. Nhưng nghĩ đến hệ thống cho ba cái phương án, cùng buộc tóc so sánh, buộc tóc thật sự là đơn giản nhiều. Lao đầu cắn răng một cái, mò lên thẩm ấu khanh tóc dài. Tóc dài vừa tẩy qua, vẫn chưa hoàn toàn thổi khô, còn có chút ố nhuận. Chẳng qua là khi hắn thô to tay đụng phải thẩm ấu khanh sợi tóc thời điểm, hắn thấy do thẩm ấu khanh tuyết trắng trên cổ toát ra nổi da gà, cái này nhưng làm lao đầu dọa đến lắc một cái, tay cũng đi theo đụng phải. Thẩm ấu khanh cũng run một cái, đưa tay liền cầm Giang đại gia tay, nói: "Đại gia, ngươi quả nhiên sẽ không, ta dạy cho ngươi." "Tốt, tốt." Giang đại gia hiết hầu phát khô, chỉ cảm thấy bàn tay to của mình bên trên che kín một cái nho nhỏ, mềm mại đầu ngón tay. Đại gia chỉ muốn nhanh lên lấy mái tóc của chắc. Hạnh phúc độ 10, hạnh phúc độ 40, hạnh phúc độ 30 hệ thống nhắc nhở nhảy lên thật sự nhanh, đại gia tay run đến cũng nhanh hơn. Một bên run lấy, tay một bên tại thẩm ấu khanh trên cổ mãi cọ lấy. Đại gia cũng không muốn dạng này à, nhưng càng là không muốn liền càng run, càng là run run thì càng lệ mệ. Một hồi lâu, phát vòng rốt cục cột lên đi, đại gia hung hăng thở dài một hơi, cảm giác không khí đều biến thanh lương. Có thể trái tim của hắn phanh 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 nhảy, cũng không để ý buộc đến có phải hay không có chút lệch ra. "Ấu khanh, ngươi nhìn thấy thế nào, có thể à?" Thẩm ấu khanh quay đầu, cột chắc bím tóc đuôi ngựa theo đại gia trên mặt phất qua, một hồi mùi thơm ngát đánh tới. Đại gia chỉ cảm thấy khẩu khí này nhập phổi, đầu một hồi choáng váng. "Đại gia, không nghĩ tới ngươi cũng hư hỏng như vậy." Thẩm ấu khanh quay đầu lại, khuôn mặt hồng hồng, oán trách quét Giang Thành một cái, nói: "Thử, ta không để ý tới ngươi." Nói xong, nàng liền chạy chậm hướng gian phòng của mình. Hạnh phúc độ 20, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 20. Nhìn xem ấu khanh thon thả dáng người trở lại gian phòng của mình, biến mất tại cửa ra vào, Giang đại gia hối tiếc không thôi. Nếu như trước đó có thể hảo hảo luyện luyện, cũng sẽ không tay run. Hắn tức giận vỗ vỗ tay của mình, khẳng định bị ấu khanh coi thường, cảm thấy lao phu là xấu đại gia, đều do tay này khống chế không nổi mà run lên. "Ấu khanh, cái cổ thật." "Phi phi phi." Giang đại gia về đến phòng, nhìn nhìn mình tay, trong đầu còn tồn tại lấy vừa mới hương thơm, hắn cảm thấy trên tay khẳng định có lưu lại. Bất quá Giang đại gia chỉ là nhìn một chút, hắn chắc chắn sẽ không đi nghe. Thu hồi tâm tư, Giang đại gia cầm ra bản thân mang về hậu thổ linh chi. Mặc dù linh chi đã vỡ ra, nhưng đã nứt ra cũng có thể dùng. Chỉ là nơi nứt ra mới trôi qua mấy giờ, có đôi chút biến thành đen, bởi vậy có thể thấy được cái này thiên tài địa bảo hoàn chỉnh tính hẳn là rất trọng yếu. Giang đại gia không còn dám trì hoãn, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Nhét thời điểm không khỏi nghĩ đến, lúc trước đệ muội cũng là nhường hắn ăn, hắn cảm thấy đệ muội gạt người, bởi vì đệ muội luôn muốn nhét trong miệng hắn ăn xong linh chi, Giang đại gia ngồi xuống bắt đầu luyện công. Giang đại gia cảm thấy mình tu võ mấy thập niên, tối nay là đối tăng lên võ đạo thực lực cấp thiết nhất một lần. Trước kia cũng bức thiết, nhưng cũng không sánh nổi đêm nay. Theo chị An Bộ Sái Văn Khánh nơi đó biết được, bây giờ đại đạo triều tịch đã tới, tất cả người tu luyện xuất thế, bọn hắn phong ấn sớm có dung chuyển, tại cái này đại đạo triều tịch phía dưới rốt cục xảy ra biến cố, cho bọn hắn cơ hội. Ý vị này về sau thế đạo, có lẽ lại phải về tới vài thập niên trước hỗn loạn thời đại, có lẽ so vài thập niên trước còn muốn càng thêm dung chuyển. Cái này còn chưa tính. Vấn đề là hắn biểu hiện gần nhất, thấy thế nào cũng giống như tu tiên giả, khó trách chị An Bộ cái kia tiểu nữ sinh cắn hắn không thả. Đối với cái này, hắn cũng là không cần chứng minh chính mình có phải hay không tu tiên giả, hắn muốn cũng không phải là. Có thể cho dù hắn không phải tu tiên giả, người khác cũng biết coi hắn là làm cực đạo, vừa bạn phù hợp một gã cực đạo tín ngưỡng người, tại gặp phải đại đạo triều tịch thịnh thế sau bắt đầu bay lên cố sự. Trước kia hắn có phải hay không cực đạo, không có người quan tâm, cực đạo người cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ không giống như vậy, cực đạo người, cực đạo phản đồ, còn có tu tiên giả đều vô cùng quan tâm. Cực đạo người không hy vọng chính mình trong đội ngũ xuất hiện phản đồ, không tu cực đạo đi tu tiên. Cực đạo phản đồ thì càng hy vọng có càng nhiều người cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Tu tiên giả ý nghĩ liền càng đơn giản hơn, chỉ có thể có càng nhiều hơn người tu tiên, đạo thống của bọn họ khả năng hưng thịnh, mới có thể cùng võ tu tranh tiên đạo. Dù sao hiện tại là võ đạo đại sự tại thế. Ngày thứ hai, Giang Thành sớm liền đi trường học. Liên quan tới luyện cốt, hắn còn có chỗ tăng lên, bất quá kia phải đợi tới khảo thí bí cảnh sau. Cho nên trước lúc này, hắn đến là luyện gần tính toán, tương đối mà nói luyện gần cũng đơn giản một chút. Nhưng hắn giống nhau cấp bách. Dựa theo Sái Văn Khánh nói tới, đại đạo triều tịch phía dưới, thực lực tăng lên, võ đạo tu luyện đều sẽ thay đổi càng thêm dễ dàng. Lần này võ giáo đột phá nhân số hiện lên buộc phát thức tăng trưởng chính là một cái ví dụ chứng minh. Trước kia, một cái giáo khu khó được có mấy người tại võ giáo xông phá máu quan, nhưng bây giờ, cao nhất đều đã có người luyện gân. Theo điện tàng kho tìm đến hành khí bắt cực quyền, hắn vừa vặn còn có một lần quyền hạn sử dụng tam giai vũ khí. Tiếp lấy Giang Thành trực tiếp thẳng đi tìm hiệu trưởng. "Ta tới đây liền vì hai chuyện, thứ nhất, võ giáo học sinh lập tức sẽ đi bí cảnh khảo thí, ta tiến vào bí cảnh danh ngạch làm xong không có. Thứ hai, chương trình học của ta điểm tích lũy đi nơi nào đổi đồ vật." Tại phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, mặc màu trắng quần áo luyện công Giang đại gia, chắp tay sau lưng hỏi. Cái này hiệu trưởng Lư Tuấn Phong mặt lộ vẻ khó xử. Giang Thành nhướng mày, hỏi: "Có vấn đề?" Lư Tuấn Phong ngăn lại nói: "Không có vấn đề, không có vấn đề." Hắn đứng dậy theo sau bàn công tác bên cạnh đi tới, danh ngạch sự tình làm xong, bất quá giáo dục bộ bên kia xảy ra chút vấn đề, giáo sư danh ngạch xin không có thông qua. cái này bí cảnh về giáo dục bộ quản hạt, cho nên bọn hắn định đoạt. Ngươi còn nói không có vấn đề. Giang đại gia trừng to mắt, trước đó ta tới đây, là ngươi bằng lòng cho ta danh ngạch ta mới tới, ngươi thế nào cùng Bạch lão sư như thế nói không giữ lời. Lư Tuấn Phong yên lặng nhớ kỹ, Giang đại gia nói Bạch lão sư nói không giữ lời, Giang đại gia ngài hãy nghe ta nói hết, mặc dù giáo dục bộ xin bị tự tuyệt, nhưng là ta có thể đem ngài đặc biệt chiêu cho chúng ta võ giáo học sinh a, dạng này ngài không liền có thể lấy thân phận học sinh tiến đi tham gia thi sát hạch. Giang đại gia trừng trong mắt, cái này không hợp thói thường thao tác nhường thường, thấy chuyện ngoại hạng Giang đại gia đều không tỉnh ngộ đến, hỏi, võ giáo nhập học không phải có rõ ràng quy định, cần xác nhận tuổi tác sao? Lão phu 80, ngươi làm ta 18 a. Lư Tuấn Phong nói, quy định là quy định, nhưng chúng ta võ giáo cũng có đặc biệt chiêu danh ngạch a, bọn hắn không xem vào. Giang đại gia nói, ngươi đừng cho lão phu nói đùa à, lão phu như biết, thật muốn ghi vào tư liệu, vậy coi như cả nước hồ sơ đồng bộ, lão phu liền thật thành võ giáo học sinh muốn tham gia võ thi. Lão phu 80 tuổi, đến lúc đó võ thi đậu đi, còn đi người ta võ lớn hơn học. Lư Tuấn Phong nói, đại gia ngài cứ yên tâm đi, ngài thi không đậu. Giang Thành, ta võ giáo học sinh có thể đồng ý. Thi sát hoạch không phải có linh thạch tu luyện thất xem như ban thưởng sao? Vạn nhất bị ta lão đầu tử cầm, học sinh làm sao có thể chịu phục? Lư Tuấn Phong nói, đại gia, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ngài suy nghĩ nhiều dễ dàng cảm thấy Thiên Nguyên Thành đều là của ngài. Nếu không dạng này, vừa vặn muốn thi sát hạch, hôm nay là toàn trường động viên hội, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, ta tuyên bố một chút. Nếu là học sinh có ý kiến, ta lập tức đi mặt khác nghĩ biện pháp cho ngài làm danh lệch. Nếu là học sinh không có ý kiến, ngài liền nghe sắp xếp của ta. Giang đại gia hầu nghi nói, thật hay giả a? Hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, trường học thao trường đã tập hợp hoàn tất, hiệu trưởng cùng chủ trì đại hội lao sư lên đài. Giang đại gia tại dưới đài khía cạnh chờ lấy, mặc váy ngắn đồng phục thẩm ấu khanh nhỏ chạy tới. Giang đại gia, mẹ ta lại tại thúc giục, nàng nói trường học buổi chiều liền nghỉ, để chúng ta về nhà chuẩn bị ngày mai thi sát hạch, nàng giữa trưa tan học thời điểm sẽ tới đón chúng ta về đi ăn cơm. Chương 71. Hóa ra là quan tâm lão phu. Giang đại gia đứng tại sân khấu phía cạnh, không ít lão sư đều đứng ở chỗ này. Thẩm Ấu Khanh mặc váy ngắn đồng phục, lộ ra một đôi chân dài, mọc ra một trường ánh trăng sáng giống như khuôn mặt, tràn đầy khí tức thanh xuân, nhỏ chạy tới. Nguyên bản đứng ở bên cạnh mấy cái nam lão sư vội vàng chuyển động bước chân tránh ra vị trí. Thẩm Ấu Khanh mặc dù vẫn chỉ là một tên đệ tử, nhưng đã trổ mã thành thiếu nữ, nhan trị tịnh lệ. Bọn hắn không tự giác liền sẽ cảm thấy, cùng Thẩm Ấu Khanh đứng được tới gần dễ dàng bị người nói có ý đồ riêng. Tuy nói thiếu nữ này xác thực đối bọn hắn có vô hạn lực hấp dẫn, nhưng làm lão sư, bọn hắn vẫn là khó khăn rời đi ánh mắt. Giang Thành nghe xong Ấu Khanh lời nói, gật đầu nói, "Ừm, vậy thì chờ lát nữa kết thúc chúng ta liền trở về à?" Giang đại gia, ngài thế nào một bộ không yên lòng bộ dáng? Thẩm Ấu Khanh hỏi. Giang đại gia nói, "Không có, muốn chút chuyện." Hắn đương nhiên không quan tâm, lúc trước tới chỗ này, chính là vì có thể đi vào bí cảnh, dùng hệ thống phương pháp, lấy Thanh Phong kiếm pháp kiếm thứ 2 xem như chìa khóa, mở ra ẩn dấu bí cảnh thu hoạch được thánh hy tuyển. Hiện tại danh ngạch xảy ra biến cố, hiệu trưởng nói nhường hắn lấy thân phận học sinh tham gia. Hắn đều 80 tuổi, những học sinh này làm sao có thể chịu phục nhường hắn tham gia, chính hắn cũng không tiện cùng học sinh tranh nha. Tốt a. Thẩm Ấu Khanh có lẽ là bị đại gia không quan tâm lạnh nhạt, thanh âm có chút xa xút. Bất quá nàng lập tức nói, "Giang đại gia ngài đừng động, ngài trên tóc là cái gì, ta nhìn thấy." "Ân, thế nào?" đừng động, ngài ngồi xuống một chút, ta cho ngài nhìn xem." Giang đại gia không biết trên đầu mình có vật gì, nhưng vẫn là hơi trầm xuống, nhiều như vậy học sinh đều ở đây, hắn cũng để ý hình tượng của mình. Ngài đầu lại thấp một chút, Thẩm Ấu Khanh nói rằng. Giang đại gia có chút túi đầu, vừa vặn Ấu Khanh ngực ở trước mắt. Ấu Khanh đi lên trước một bước, đứng tại Giang đại gia trước mặt, nhẹ nhàng đi cả nhắc, đi đánh đại gia tóc. Giờ phút này đại gia trong mắt là một đôi thẳng tắp tuyết trắng đôi chân dài. "Tốt chưa, Ấu Khanh?" Đại gia cảm giác lỗ mũi có chút phát nhiệt, sợ không phải hậu thổ linh chi bổ nhiều, huyết khí quần quần muốn theo lỗ mũi xuất hiện. "Tốt tốt." Ấu Khanh lui lại một bước, chắp tay sau lưng nhìn xem Giang đại gia, điềm điềm cười một tiếng, nói, "Giang đại gia sửa sang một chút tóc, xóa nhiều." Giang Thành mặt mo đỏ ửng, nói, "Giang đại gia đều già, đâu còn sẽ xóa nha." Chỉ nói là lấy lời nói, hai mắt không tự giác nhìn về phía hắn vừa mới túi đầu lúc nhìn thấy phong cảnh. Giang đại gia thề, cái này thật không thể trách hắn, hắn căn bản không phải cố ý, vật kia bỗng nhiên ở trước mắt lắc lư mấy lần, chỉ cần là người, đều sẽ không tự giác lại quét hai mắt. Đây là bản năng a. Có thể cái này bản năng ánh mắt bị Ấu Khanh nhìn thấy. Giang Thành cũng phát hiện Ấu Khanh nhìn thấy ánh mắt của hắn, còn không đợi hắn mở miệng, Ấu Khanh lườm hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thẹn thùng nói, "Giang đại gia, ta đi, không cùng ngài chơi." Hạnh phúc độ 20, hạnh phúc độ 10, hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, nhập môn giai đoạn trước. Nói xong, nàng quay người liền chạy chậm về đội ngũ. Giang đại gia trên mặt lộ ra màu mức đắng, lại bị Ấu Khanh hiểu lầm, lão phu về sau có thể nhất định phải chú ý à, tiếp tục như vậy nữa, Ấu Khanh đều sẽ cảm giác đến lao già ta là cái đồ biến thái. Bất quá nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Giang Thành trong lòng có chút kích động, buổi sáng đi điện tàng kho lấy ra hành khí bắt cực quyền nhập môn, đây chính là luyện ngân công pháp. Tuy nói chỉ là nhập môn, nhưng tốt xấu xem như bước ra bước đầu tiên. Giang đại gia bởi vậy cũng có thể đánh giá ra, Ấu Khanh hẳn là còn không có chân chính sinh hắn lao đầu tử khí, không phải cũng sẽ không cung cấp hạnh phúc điểm tích lũy. A Bạch lão sư chẳng biết lúc nào đi tới Giang đại gia bên người, hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem diễn thuyết này, nói, "Đẹp không? Lớn tuổi như vậy còn già mà không kính, chính ngươi có ý tốt sao?" Giang Thành liếc qua Bạch lão sư, hắn còn nhớ rõ tối hôm qua chính là cái này Bạch lão sư phía sau nói hắn phạm vào bệnh trĩ, cũng là tâm hắc. Đẹp mắt, liền tốt nhìn, lão phu cảm thấy thật có ý tứ, ta liền nhìn, làm gì, thiếu nữ chính là so một chút lớn tuổi nữ nhân mạnh, sẽ không chơi đùa lung tung. Bạch Tĩnh Nhi sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn lão nhân này thế mà đối nàng, nàng trừng hướng lão đầu, há to miệng, môi của nàng nở nang, không giống Thẩm Ấu Khanh như vậy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bạch Tĩnh Nhi rất gợi cảm, rất có nữ nhân vị. Cuối cùng nàng âm thanh lạnh lùng nói, lão già chết tiệt, không biết xấu hổ. Giang Thành lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Bạch lão sư, khí tới nàng là được rồi. Bởi vì đánh không lại, phàm là đánh thắng được, Giang đại gia đã sớm động thủ. Có mời chúng ta Giang đại gia. Đương nhiên, Giang Thành nghe được có người gọi mình, thanh âm vẫn là theo quảng bá bên trong truyền tới, là hiệu trưởng Lư Tuấn Phong thanh âm. Trên đài, Lư Tuấn Phong đang quay đầu nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lên đài. Giang đại gia lôi kéo quần áo, chậm rãi hướng trên đài đi đến. Chờ hắn đứng ở Lư Tuấn Phong bên người, Lư Tuấn Phong cầm mịt rộ phù nói, chính như ta vừa mới nói tới, về sau Giang đại gia cũng là trong chúng ta một thành viên, các vị không chỉ có thể hướng hắn thỉnh giáo vũ kỹ phương diện vấn đề, hơn nữa còn là Giang đại gia bạn học. Ngày mai, hắn cũng sẽ cùng tất cả mọi người ở đây cùng nhau tiến vào bí cảnh. Dưới đài rất yên tĩnh, chỉ có Châu Đầu ghé thai thanh âm, Lư Tuấn Phong biểu lộ có chút xấu hổ, đem mịt rộ phù đưa cho Giang đại gia, nói, Giang đại gia, ngài đến nói hai câu. Giang đại gia đều đã có xoay người rời đi xúc động, có thể nhiều người như vậy đều nhìn hắn đâu. Hắn kiên trì cầm qua mịt rộ phù, ho nhẹ một chút, nói rằng, các vị đồng học, cái này đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Giang đại gia vốn muốn nói nếu không chính mình không cần linh thạch tu luyện thất danh ngạch, nhường hắn đi vào bí cảnh kiến thức một chút là được. Có thể hắn còn chưa nói ra miệng, đại hạ một danh đồng học đi lên trước, cao giọng hô, Giang đại gia, đây không phải ngài sai lầm, ngài đừng nói nữa. Hiệu trưởng, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Giang đại gia vội vàng đem mịt rộ phồn đưa cho hiệu trưởng, ngươi gây sự tình ngươi tự mình xử lý. Hiệu trưởng Lư Tuấn Phong nhìn về phía vị bạn học kia, nói, vị bạn học này lạ mắt, ngươi là vị nào, cái nào lớp? Ngươi ở dưới đài hô, ta là Ấu Khanh Liêm Cầu, Lâm Tuấn Khải. Hiệu trưởng, hắn nhìn một chút thao trường những người khác, đại gia biểu hiện được rất bình tĩnh, cái này khiến hắn ý thức được, Thẩm Ấu Khanh Liêm Cầu, loại vật này giống như cũng không tiểu chúng, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Hiệu trưởng nói, vậy ngươi có lời gì, cứ nói đi. Lâm Tuấn Khải hô, hiệu trưởng, ta cảm thấy ngài quá thất đức. Ngài vậy mà vì thi sát hạch số liệu thêm một cái luyện gân kỳ, nhường 80 tuổi đại gia đi sông pha chiến đấu. Lư Tuấn Phong mặt tối sầm, nói, đồng học, nếu là không biết có nên nói hay không, vậy cũng chớ rằng. Nhưng có người mang theo đầu, lập tức liền có người hô, đúng à, hiệu trưởng ngài không nói võ đức, Giang đại gia thật vất vả mới luyện được tinh phẩm cốt, thể cốt kiên cường lãng một chút, ngài liền để hắn đi bí cảnh khảo thí, đến lúc đó nhiều chạy hai bước, không được đem đại gia mệt mỏi thành trò a. Đại gia lại không am hiểu công phạt, luyện đều là dưỡng sinh công phu, tại bí cảnh bạn nhất muốn cùng người tranh đoạt chút gì, không được bị người đánh nghị ra xịt đến a. Ta muốn báo cáo bộ giáo dục, ngài ức hiếp lao nhân. Hiệu trưởng mặt đen. Giang đại gia có chút ngượng, cái này, đây không phải lo lắng lao giả ta đoạt danh ngạch, mà là quan tâm lao phu, sợ lao phu chết tại bí cảnh a. Ấu Khanh, chương sau, ai dùng cây gậy, rút mụ mụ mặt. Câu một cái ngũ tinh khen ngợi phá án. Chương 72. Hiện tại ngồi không xấu Giang đại gia thuận lợi trở thành Thiên Nguyên thành Nam khu võ giáo học sinh. Nhưng ngay tiếp theo hiệu trưởng Lư Tuấn Phong, đứng ở trường học thao trường trên giảng đài, ngay trước tất cả lao sư mặt, chịu một trận tất cả học sinh mắng. Giang đại gia hung hăng giải thích, là chính mình muốn đi vào kia thần bí lại hấp dẫn bí mật của người chi địa, bí cảnh bên trong nhìn một chút. Nhưng các bạn học biểu thị, Giang đại gia khẳng định là bị hiệu trưởng lắc lư, hung hăng khuyên hắn đừng đi, nếu không sẽ bị người làm lao thất phu truy. Đồng thời cũng có người hứa hẹn, nếu như tại bí cảnh bên trong gặp phải Giang đại gia, nhất định sẽ cho Giang đại gia nhường một chút, nhường Giang đại gia có cơ hội cùng bọn hắn cùng một chỗ ở đằng kia thần bí chi địa sánh vai cùng xuyên thẳng qua. Trường học mở xong đại hội liền ra về, đại gia tự do hoạt động, có thể giữ lại ở trường học tiếp tục tu tập, cũng có thể về nhà. Giang Thành đã đem hắn cần vũ khí nắm bắt tới tay. Hiệu trưởng cũng đã nói, chương trình học của hắn cho điểm cần ngày mai mới có thể làm ra đến, hơn nữa coi như chương trình học cho điểm làm được, tạm thời cũng còn không thể hối đoái tài nguyên, cho nên hắn đương nhiên là muốn về nhà. Hôm nay đệ muội gọi hắn đi ăn cơm, nhưng bây giờ còn chưa tới giữa trưa, thế là hắn cũng không có ý định nhường đệ muội tới đón hắn cùng Thẩm Ấu Khanh, bọn hắn đón xe về đi là được. Giang đại gia đứng ở trường học bên cạnh cửa chính phòng gác cửa cổng chờ lấy Ấu Khanh đi trong phòng học cầm nàng khi đi học ghi chép dùng máy vi tính sách tay. Đi ngang qua các học sinh nhìn thấy Giang đại gia nhao nhao chào hỏi. Trong phòng học, Thẩm Ấu Khanh cầm lên bản bút ký liền đi tìm nàng tốt khuê mật Tô Diệu Khả. Diệu Khả, hôm nay muốn hay không đi nhà ta ăn cơm, Giang đại gia cùng đi, hắn ở cửa trường học chờ chúng ta. Tô Diệu Khả nói, hôm nay không thể đi, ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh, ta còn phải về nhà thật tốt vững chắc một chút. Giang đại gia lời nhắn nhủ đón gió kiếm pháp kiếm thứ hai. Tốt ta. Thẩm Ấu Khanh vui cười, vậy ta về trước đi rồi, bái ngay. Chờ một chút, Ấu Khanh. Tô Diệu Khả đưa tay giữ chặt Thẩm Ấu Khanh. Thẩm Ấu Khanh nghi ngờ nói, thế nào? Tô Diệu Khả nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không có những người khác, chỉ có lớp học mấy cái nam đồng học xa xa đang trộm ngắm các nàng. Loại này liếc trộm nàng cũng là quen thuộc, chỉ cần bên cạnh không ai nghe được nàng cùng Ấu Khanh nói thì thầm là được. Ta nhìn thấy ngươi hôm nay tại thao trường, ngươi lại khảo nghiệm Giang đại gia, ngươi hôm qua không phải đã đáp ứng ta không khảo nghiệm Giang đại gia sao? Tô Diệu Khả nhỏ giọng nói rằng. Thẩm Ấu Khanh thanh thuần trên khuôn mặt, mắt to lộc cộc chuyển trượt một chút, nhìn xem chung quanh, cũng nhỏ giọng nói rằng, ai nha, người ta mới không có, Diệu Khả ngươi chớ nói lung tung nha. Tô Diệu Khả nhếch miệng nhìn xem chính mình quê mật, nói, ngươi liền có, người đại gia nào chịu được dạng này khảo nghiệm à? Nếu là Giang đại gia một kích động, cho cốt tới chết, làm sao chúng ta xử lý? mới sẽ không. Thẩm Âu Khanh có chút ủy khuất nói, Giang đại gia liền cùng trong siêu thị giết vài chục năm cá đại thúc như thế, đáy lòng có thể lạnh lùng. Không nói rồi, Giang đại gia còn đang chờ ta, ta phải đi về rồi. Thẩm Âu Khanh phất tay, chạy chậm đến liền đi, đi cửa trường học phòng gác cửa tìm gác cổng Giang đại gia đi. Trên đường có người quen nhìn thấy, hay là nhận biết Âu Khanh nam sinh, thừa cơ liền cùng Âu Khanh đáp lời, Âu Khanh, gác cổng Giang đại gia tại phòng gác cửa chờ ngươi. Cũng có người nhìn thấy Thẩm Âu Khanh tịnh lệ thân ảnh chạy chậm đến, thiếu niên tâm bị tác động, hỏi người bên cạnh, Thẩm đại giáo hoa đây là đi làm cái gì, vội vã. A, giáo hoa đi tìm gác cổng Giang đại gia. Tới gần giữa trưa, Tô Dung Phi dự định đi đón nữ nhi cùng Giang đại gia về nhà ăn cơm, một mặt là nữ nhi ngày mai muốn đi vào bí cảnh, một mặt khác là gần nhất thường xuyên soát đến lao đầu cùng thiếu nữ tình yêu xế bóng video, nhường trong nội tâm nàng rất không nỡ. Nhưng bởi vì nàng tốt nhất khuê mật Sở Hy giao đến nhà nàng, cho nên nàng quên đi thời gian, cùng khuê mật ở phòng khách uống vào quả trà, trò chuyện lửa nóng. Hai thuộc nữ tập hợp một chỗ, đương nhiên chuyện gì đều trò chuyện. Khuê mật Sở Hy giao là Thiên Nguyên Vũ lớn đạo sư, hôm nay nghỉ liền đến tìm nàng chơi. Hy giao, lại nói ngươi cũng trưởng thành, liền thật không có ý định tìm cái nam nhân sinh hoạt. Bình thường sẽ không muốn a. Tô Dung Phi trong tay bưng quả trà tựa ở một mình trên ghế salon, nở nang tư thái bị mềm mại ghế sofa bao khỏa hơn phân nửa. Sở Hy giao vểnh lên chân bắt chéo, ngồi khắc một trường sofa bên trên, tiếp nhận áp lực thật lớn đặt cơ sở áo bị làn can nâng thay đổi hình, muốn nha, ngày ngày đều muốn. Kia không tìm. Tô Dung Phi đỏ tươi bờ môi tại cái chén trong tay bên trên lưu lại một cái dấu son môi, nói, Thiên Nguyên Vũ trường học nhiều như vậy ưu tú học kiệt, không có một cái nào để ý. Sở Hy giao nói, quên đi thôi, kia địa phương rách nát liền không có một cái nào có nam nhân bị. Tô Dung Phi đương nhiên khá hiểu chính mình vị này khuê mật, nàng liếc mắt nói, cái gì nam nhân bị à, đã nhiều năm như vậy ngươi làm sao lại một chút cũng không thay đổi, còn ưa thích lao nam nhân, tìm cái trẻ tuổi không được à, lao nam nhân có cái gì tốt, khẩu vị thật nặng. Sở Hy giao lập tức không vui, nói, ta liền ưa thích lao nam nhân thế nào, lao nam nhân hương vị nồng, ta liền ưa thích hắn tóc trắng, thích hắn đại thủ, ưa thích hắn không tắm rửa, lao nam nhân sẽ thương người, ưa thích lao nam nhân không được à. Nàng nói, phát hiện khuê mật Tô Dung Phi ánh mắt nhìn về phía sau nàng, thế là nàng cũng hậu chi hậu giác quay đầu. Liền nhìn thấy một đạo tóc tuyết trắng thẳng tắp thân ảnh vừa vặn từ bên ngoài đi tới, đứng ở sau lưng nàng, bên cạnh còn đứng lấy Thẩm Âu Khanh. Sở Hy giao nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới nói cái gì hộ làng chi tử, sợ là đều bị người khác nghe được đi. Nhưng này cũng không có gì, nàng cũng không phải tiểu nữ sinh, mới sẽ không thẹn thùng, liền ưa thích lao đầu ưa thích lao nam nhân, thế nào? Lại không phạm pháp. Nhưng nàng nhất thời phản ứng không kịp chính là, lao đầu này rất đẹp, nhưng nhìn quen mắt ta, nhớ không nổi nơi nào thấy qua, tốt vài giây đồng hồ nàng mới nhận ra đến, đây không phải võ quán gác cổng Giang đại gia sao? Hy giao a di tốt. Thẩm Âu Khanh khuôn mặt tường đỏ chào hỏi, vừa mới a di lời nói nàng cũng nghe tới. Giang đại gia ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu ra hiệu, vẫn đang suy nghĩ, vừa mới Sở Hy giao nói lời, hắn thế nào cảm giác là chiếu vào hắn khuôn mẫu nói. Đương nhiên, liên quan tới không tắm rửa điểm này là không đúng, đại gia hàng ngày tẩy. Hơn nữa bởi vì luyện võ quan hệ, thay thế rất tốt, trên thân căn bản không có mùi vị khác thường. Giang đại gia tốt lắm. Sở Hy giao đứng lên chào hỏi, cười hì hì bưng 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 nhỏ chạy tới, dò xét đại gia nói, đại gia, ngươi thế nào thấy tuổi trẻ không ít, thể cốt tốt hơn nhiều. Không giống trước đó như thế đặt mông liền có thể ngồi xấu dáng vẻ. Khu cụ Giang đại gia nói, gần nhất đột phá máu quan, thân thể rất nhiều. Hắc. Sở Hy giao ôm Giang đại gia cánh tay liền vào trong vừa đi, cặp mắt kia so với Tô Dung Phi hai mắt còn có hương vị, giống như là biết nói chuyện, chớp nhìn xem đại gia, đúng nga, gần nhất ngươi danh tiếng không nhỏ, ta tại Thiên Nguyên Vũ trường học đều nghe nói ngươi, vừa mới Dung Phi còn tại nói ngươi dựa vào một bộ thủ pháp đấm bóp liền để Âu Khanh tại phá quan trước đó thăng lên 3 điểm huyết khí, bước qua bình cảnh. Đại gia cho ta ấn ấn thôi. Ta gần nhất xương cổ áp lực lớn, chứng đến hoảng. Chương 73. Kỳ thật không có cảm giác gì rồi cũng may Giang đại gia sông huyệt lại luyện cốt, bây giờ trên người có chút cơ bắp, không phải Sở Hy giao như thế một đứng chung một chỗ, lại sẽ giống cùng Bạch Tĩnh Ni đứng cùng một chỗ lúc như thế, lộ ra hắn như cái tiểu lão đầu. Giang Thành coi như không nhìn tới, cũng có thể cảm nhận được bên cạnh mềm mại cùng khổng lồ, có chút ấp úng nói, kỳ thật cũng không có gì thủ pháp, liền bình thường. Đại gia muốn lừa gạt qua. Những ngày này hắn sông huyệt, lại là các loại đại bổ, thân thể thật là có chút huyết khí phương cương, lão niên nhiệt huyết tư thế. Rất mất cảm. Cái này thật đúng là không trách hắn lao đầu tự biến thái. Hoàn toàn là thân thể nguyên nhân, cho nên thật muốn cho bên cạnh quái vật khổng lồ ấn ấn lời nói, là rất khảo nghiệm định lực chuyện, không phải lại phải mất mặt. Nhưng Sở Hy giao hiển nhiên là khó chơi, ưa thích lôi kéo nữ nhân. Nàng lập tức giống tiểu nữ sinh đồng dạng nũng nịu, Giang đại gia ngài liền cho người ta ấn ấn đi, người ta cũng không phải muốn tinh tinh muốn mặt trăng, có được hay không vậy? Cùng tại phía sau Thẩm Âu Khanh nghe xong đều dùng mình, trong lòng tuyệt vọng cảm thấy mình giống như một chút cũng không học được, không có cách nào nắm ra cái mùi này. Giang đại gia bị cuốn lấy xương cốt đều sốt dọn, đời này không có bị dạng này giao qua. Tốt tốt tốt, đừng lung lay. Đừng lung lay, ta lao đầu tử sẽ tan cảnh, vậy thì ấn ấn a. Giang đại gia chỉ có thể bằng lòng, không phải bị cuốn lấy hắn liền phải tước vũ khí đầu hàng. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, trước kia cũng không thấy nữ nhân này như vậy dính nhau. Lao già chết tiệt. Tô Dung Phi bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp trừng mắt Giang Thành, duỗi ra một cái tay, thẳng tắp chỉ vào Giang Thành, ngón tay hơi nhếch lên, hình thành một cái nhỏ bé đường con mét hình, tốt ngươi lao già chết tiệt, đã lâu như vậy ngươi cũng không nói cho ta ấn ấn, lao nương bên trên vài ngày trả lại cho ngươi đưa cậu kỳ, lao già ngươi cho ta phun ra. Giang Thành bị đệ muội dùng tay chỉ ngơ ngác một chút, nhìn thấy đệ muội đều cấp nhãn, hắn hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta làm cái gì? Tô Dung Phi thả tay xuống, ưỡn ngực cùng lao đầu lý luận, đã lâu như vậy ngươi sao không cho ta ấn ấn, lao nương còn lo lắng cho ngươi quá cực khổ, sợ ngươi chết mất, cho nên một mực không nói. Ngươi không có lương tâm đồ vật, nhìn thấy Hy Giao đẹp mắt, ngươi liền cho nàng theo. Đem cậu kỳ phun ra cho ta. Không được, cho ta há mồm, lao nương cứ điểm trong miệng ngươi đi. Ngoa tạo. Sở Hy Giao thấy Khuê Mật vừa đội mắt khóc lóc om sòm, tranh thủ thời gian buông ra Giang Đại Gia, đi ngăn đón Khuê Mật. Nàng biết rõ vô cùng sở hữu cái này tương đối già mồm, làm kiêu hơn nửa đời người Khuê Mật Tô Dung Phi, nói đến ra liền thật làm được, không ngăn chỉ định sẽ nhét đại gia miệng bên trong đi. Thẩm Âu Khanh sửng sốt một chút, cũng tranh thủ thời gian chạy tới ôm Tô Dung Phi eo. Hai người dùng sức đem Tô Dung Phi ngăn chặn. Nhưng cái này bà nương tức giận lên là thật khó làm, trên chân giày đá bay, thoa xe ly tử sát sơn móng tay mũi chân, hơi kém liền phải đá phải đại gia lỗ mũi, trên không trung lung tung đập động. Cũng may nàng biết mình cảnh giới cao, bình thường trong sinh hoạt không hề động võ thói quen, không lại chính là lại đến năm đại hán, cũng không nhất định có thể kéo được nàng. Đại gia dọa đến lui lại, thấy rõ kia mũi chân thoảng qua đi, để cho ta tới. Sở Hy Giao từ phía sau đem Tô Dung Phi bế lên, nhường nàng hai chân trên không trung đá lung tung một hồi yên tĩnh mới bông ra. Tô Dung Phi làm sửa lại một chút quần áo, cũng không mắng, lạnh hừ một tiếng hai tay ôm ngực ngồi về ghế sofa, cho Giang Đại Gia một cái lườm ý. Sở Hy Giao cũng thở ra một hơi, đối với mình Khuê Mật lật ra một cái lườm ý, nói, được thôi, trước giúp ngươi theo, ngươi là nữ vương đại nhân, có thể à? Tô Dung Phi mị nhãn khẽ đảo, càng thêm bước đi hướng về phía một bên khác. Sở Hy Giao chỉ có thể dùng sức cho Giang Đại Gia nháy mắt, không phải cái này quật cường đàn bà là thật khó hống. Giang Thành cũng là xem hiểu, đồng thời hắn nghĩ tới trước đó theo trong hệ thống trưng cầu ý kiến tới phương án, nhường hắn cho Tô Dung Phi xoa bóp. Không nghĩ tới vẫn thật là trùng hợp. Nghĩ đến đệ muội trước mấy ngày tặng cậu kỳ, chính mình không trước cho nàng theo, ngược lại ở trước mặt nàng trước giúp những người khác ấn, quả thật có chút đả thương người. Thế là nói rằng, vậy ta trước cho ngươi theo a, Khi Giao ở phía sau xếp hàng. Tô Dung Phi lúc này mới quay lại, nói, cho ta giống như người khác, ta mới không có thèm, ai muốn ngươi ấn, ta mới không cần. Cái này, Giang Đại Gia gặp khó khăn, hắn muốn cho đệ muội theo, đệ muội không nguyện ý làm sao bây giờ? Hệ thống cũng không nói Tô Dung Phi sẽ tự tuyệt, hắn nghĩ chỉ có thể nói, tốt ta. Vẻ mặt mới vừa vặn tốt một chút Tô Dung Phi, sắc mặt lạnh lẽo, thử một tiếng lại quay mặt đi. Đứng ở bên cạnh Sở Hy Giao lật ra một cái lườm ít, điếu môi, nghĩ thầm, phế đi. Tùy theo lão nhân này chính mình đến, khẳng định phế đi. Nếu như hắn có thể tự mình giải quyết, cũng không cần cô độc đánh tới đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cũng xài không hết nghiên kỷ. Thế là Sở Hy Giao không nói hai lời, đưa tay liền đem Tô Dung Phi theo ghế sofa bên trong cho ôm, hướng về bên cạnh một gian nhỏ xương phòng đi đến, nhìn cho ngươi giảm mồm, cho ngươi theo ngươi còn không vui, thành thật một chút đừng đá lung tung. Lần này Tô Dung Phi cũng là không có quá nhiều dãy rủa liền bị ôm đặt ở trong phòng. Sở Hy Giao đi ra đối Giang Thành nháy một cái ánh mắt, nói, tốt Giang Đại Gia, ta đã giúp ngươi làm xong, hiện tại chính ngươi đi vào đi. Giang Đại Gia hướng bên trong nhìn nhìn, kia là nghỉ trưa hoặc nghỉ chân sử dụng gian phòng, hắn có chút do dự, đệ muội vừa mới còn tại nổi nóng, hắn đi vào đánh hắn làm sao bây giờ. Nhưng Sở Hy Giao tới, ôm cánh tay của hắn liền đi đến bên cạnh kéo, trả lại hắn mấy mắt. Giang Đại Gia nghĩ thầm chính mình không hiểu nữ nhân, luôn có thể hiểu ánh mắt, lại nói cái này siêu cấp có nữ nhân vị, cùng đệ muội tương xứng, tính tình vẫn còn so sánh đệ muội dịu dàng. Sở Hy Giao khẳng định hiểu nữ nhân a. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Âu Khanh, đối phương cũng là mong đợi nhìn xem hắn. Giang Đại Gia tâm hung ác, đi vào liền đi vào, lão phu đều lớn như vậy, không tin nàng có thể toàn bộ ăn hết ta. Giang Đại Gia trở ra đóng cửa lại. Hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ thành phong kiếm pháp thứ 5 kiếm thành phong phá nhạc đốn ngộ, nhập môn giai đoạn trước. Hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, nhập môn trung kỳ. Giang Đại Gia thu được hệ thống nhắc nhở, tâm tư lại định, cái này một đợt chính mình chưa đi đến sai, làm đúng rồi đừng đi. Đơn thuần trung hợp, cho hắn theo hệ thống cho ra phương án. Ấu Khanh quả nhiên hy vọng nhìn thấy hắn cùng đệ muội hòa thuận, liền sẽ cung cấp hạnh phúc độ. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến Tô Dung Phi thanh âm. Thẩm Ấu Khanh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng nghĩ đến ngày đó tại võ quán, còn có Bạch Lao sư trong nhà, nàng cũng là như thế này, thế là càng thêm ngượng ngùng. Nàng cặp kia thanh tịnh ngập nước mắt to, nhìn về phía Sở Hy Giao A Di, giải thích nói, Giang Đại Gia kỹ thuật thật rất tốt, chính là lúc bắt đầu sẽ có chút chịu không được. Thành thuộc Sở Hy Giao căn bản không có coi ra gì, chỉ là nghe Khuê Mật thanh âm mắt trợn trắng, nghĩ thầm, cường điệu đến vậy ư? Thế nào cùng đại gia dò điện như vậy? Nhưng là càng nghe nàng cũng càng muốn, tò mò hỏi hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, nhưng khuôn mặt đỏ thấu Thẩm Ấu Khanh, Ấu Khanh, ngươi cho A Di nói cho cùng cảm giác gì, hiệu quả thật có tốt như vậy? Thẩm Ấu Khanh cắn môi, biểu lộ có chút vô tội, nguyên bản không gọi nàng còn tốt, cái này một gọi nàng, quay đầu, nàng biểu lộ cũng giống như muốn khóc, A Di, kỳ thật ta cũng không biết đâu, nói không nên lời, giống như không có cảm giác gì à? Sở Hy Giao trừng mắt cặp kia vũ mị ánh mắt, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có cảm giác gì. Không có cảm giác gì có thể cùng lọt điện dường như. Hy Giao, ngươi cũng tới a, hôm nay nghỉ sao? Thẩm Hồng Sơn vừa vặn trở về, nhìn thấy Sở Hy Giao cũng tại, cười hỏi. Sở Hy Giao, sau hôm nay mặt còn sẽ có ngũ tinh khen ngợi tăng thêm, thiếu gia tặng lễ vật ngày mai sẽ đổi mới tại tấu chương tác giả nói. Chương 74. Đệ muội bị cây gậy rút tấu chương cho thỏa đáng bình tăng thêm, cảm tạ thiếu gia, công chúa điện hạ khen ngợi. Thẩm Hồng Sơn đi tới, Sở Hy Giao cùng Thẩm Ấu Khanh đồng thời quay đầu, một phút này, trong phòng khách đống nhiên an tĩnh, nhưng trong phòng lại không có yên tĩnh. Về phần trong phòng thanh âm, cũng may đây là độc tòa nhà biệt thự, nếu là tại cư xá nhà lầu, kia chỉ định đã bị lầu trên lầu dưới, tả hữu sắt vách khiếu lại không biết bao nhiêu khác cả. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người sẽ không báo cáo, thậm chí sẽ đóng lại trong nhà tất cả có thể phát ra âm thanh đồ vật, sau đó chăm chú lắng nghe vị này thành tuyến như sẽ giống như hay thay đổi nữ sĩ, kể rõ nàng giờ phút này sầu bi cũng có nói. Cái này, đây là. Thẩm Hồng Sơn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tại phát ra âm thanh cửa phòng cùng nữ nhi, thê tử khuê mật trên thân nhanh chóng dao động. Thẩm Ấu Khanh vội vàng nói, là Giang đại gia ở bên trong, hắn cho mụ mụ ấn một cái. Hô Thẩm Hồng Sơn thở dài một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, hóa ra là Giang ca à, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, là Giang ca liền không sao. Sở Hy Giao mặt lộ vẻ nghi ngờ, là Giang ca làm sao lại không sao, chẳng lẽ liền không thể hoài nghi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy lão đầu đã đến hoài nghi đều là lãng phí sức lực nhân kỷ. Nhưng Giang lão đầu như thế chính trực, một chút hoài nghi đều không có. Nàng sao không tin đâu. Bất quá nàng hồi tưởng lại trước kia tìm đến Tô Dung Phi chơi, nhìn thấy vị lão đại này ra, đối với hắn ấn tượng, còn giống như thật rất phù hợp thẳng. Ngoại trừ có đôi khi kháng cự không được bản năng, sẽ quét hai mắt nàng xấu hổ địa phương, hoặc là đẹp mắt sơn móng tay, còn lại ngược là phi thường đoan chính. A. Đột nhiên, trong phòng truyền đến Tô Dung Phi tiểu tiếng la. Ba người đều là khẽ giật mình, nhìn về phía cửa phòng. Tiếp lấy, bên trong truyền đến Tô Dung Phi khóc lóc om sòm ngự tỷ giọng dịu dàng, lão già chết tiệt, ngươi phế đi, ta nói cho ngươi ngươi thật phế đi. Đừng chạy. Khen soạn. Cửa phòng bị mở ra, 80 tuổi đại gia một cái tay nắm lấy dây lưng quần, thất hồn lạc phách dường như từ bên trong lao ra. Nhìn thấy bên ngoài ba người đều nhìn hắn, hắn chỉ là dừng một chút, cũng nhanh bước hướng bên ngoài biệt thự bên cạnh chạy. Hồng Sơn trở về. Lão phu đông nhiên nhớ tới hẹn Vương Thẩm đàm luận chút chuyện, đừng nấu cơm của ta. Đại gia nói xong, bóng lưng liền biến mất tại biệt thự cửa chính. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Tô Dung Phi sốt ruột mặt thanh âm từ bên trong truyền đến, một mặt hô, lão già chết tiệt có bản lĩnh trở đi. Ngươi đợi ta một chút, ngươi phế đi ta cho ngươi biết. Không đầy một lát, Tô Dung Phi cũng từ giữa bên cạnh vội vã lao ra ngoài. Sở Hy Giao tranh thủ thời gian ôm eo của nàng, đem nàng ngăn chặn. Cái này nếu để cho nàng đuổi theo ra đi, không phải đem đại gia đuổi đến ngã chết. Hy Giao ngươi thả ta ra, hôm nay ta muốn phế tử lão đầu này không thể, lão già chết tiệt xấu tính. Sở Hy Giao nói, mau mau, ngăn chặn nàng đừng để nàng chạy. Ba người thật vất vả đem Tô Dung Phi nhấn tại ghế sofa bên trong. Thẩm Ấu Khanh lúc này mới nhìn đến, mụ mụ trên mặt có một đạo dấu đỏ, giống như là bị kéo đem cây gậy quất một côn. Tô Dung Phi bị nữ nhi hỏi lên như vậy, đột nhiên liền tỉnh táo lại, nhấc lên một mạch, giống muốn nói gì, lại nghẹn trở về, không nhịn được nói, được rồi, nói đến liền đến khí. Sở Hy Giao nhìn thấy cái kia đạo dấu đỏ, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nàng sai, nàng không nên nói hoài nghi đều là lãng phí sức lực, nên hung hăng hoài nghi. Thẩm Hồng Sơn cũng nhìn chằm chằm dấu đỏ nhìn, lão bà cái này trắng non tinh tế tỉ mỉ trên mặt, bị như thế co lại, đỏ đấu. Lão bà, này làm sao làm, nhìn xem răng đều hẳn là bị thương tổn tới a, thật nặng a. Tô Dung Phi tức giận nói, lão già chết tiệt để cho ta ngã xuống đất, trên mặt đập tới chân bàn. Tiếp lấy lại tức giận hừ một tiếng, chống lạnh nói, thử. Hắn đừng trở về, hắn trở về liền phế đi. Giang đại gia đi ra ngoài liền đánh xe, lên xe trước còn nhìn đằng sau đệ muội có hay không đuổi theo. Hồng Sơn vũ quán, chạy nhanh lên. Đại gia đối lái xe báo địa chỉ, trong lòng còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn cảm thấy mình rất oan uổng. Mặc dù hệ thống đưa ra phương án, nhường hắn cho đệ muội xóa bóp, nhưng cũng không phải hắn chủ động, là đệ muội cùng với nàng khuê mật nhất định phải hắn theo. Tốt, hắn ấn. Có thể làm sao biết, không phải liền là theo thời điểm cường độ dùng hơi bị lớn, cũng là vì cho nàng linh hoạt một chút kinh mạch, kết quả nàng không chịu nổi hai tay nắm bắt loạn, bắt lấy liền loạn xé. Hắn lao đầu tử vốn là không dễ dàng, dấu khí tại thân vất vả rất. Bị như thế kéo một cái, thả trong túi cây gậy ngoài ý muốn bắn ra đến, trực tiếp liền một côn quất vào kia bản đường trên mặt, đem đệ muội rút đầu đều sai lệch một chút. Việc này có thể trách hắn lao đầu sao? Không thể chỉ trách ta. Nhưng lao đầu cảm thấy việc này, hắn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, cho nên mặc kệ nhiều như vậy, chạy trước đường. Ngày mai sẽ phải tiến vào bí cảnh, hắn còn muốn đi võ quán kiểm tra một chút chính mình cốt chất hiện tại phẩm chất. Lần trước ở trường học kiểm tra kết quả là tinh phẩm cốt, hiện tại hậu thổ linh chi đều dùng ba chi, cũng không biết là tình huống như thế nào. Vừa tới võ quán, liền có lão sư chào hỏi hắn, Giang Thành từng cái đáp lại, trực tiếp đi kiểm tra thất. Hắn ở chỗ này trong 10 năm, so Thẩm Hồng Sơn đối với nơi này biết rõ hơn, cũng không có người sẽ quản hắn ở chỗ này làm cái gì. Chỉ là hôm nay quản sự võ quán lão sư nhìn thấy Giang Thành tiến vào kiểm tra thất, lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm lão bản gọi điện thoại. Thẩm lão bản, ngươi vừa mới trở về không phải nói Giang đại gia cũng đi nhà ngươi ăn cơm, hắn làm sao tới võ quán, ngươi có phải hay không có nhận hắn à? Trong điện thoại truyền đến Thẩm Hồng Sơn thanh âm, ta đại ca đi võ quán. Lập tức bên trong lại truyền tới lão bản nương thanh âm, tại võ quán đúng không, nhường hắn cho lão nương đừng chạy, lão nương tẩy chân liền đến. Tốt, điện thoại bị cúp máy, võ quán lão sư trong lòng càng thêm nghi ngờ. Kiểm tra trong phòng, Giang đại gia đã đem thiết bị buộc trên người mình, chạy máy móc kiểm tra kết quả đi ra, phía trên biểu hiện ra ngọc cốt 89. Nhìn thấy kết quả này, Giang đại gia rất hài lòng. Lúc trước hắn xương cốt so bình thường người tuổi trẻ đều muốn chênh lệch rất nhiều, hơn nữa còn không có người tuổi trẻ sinh cơ, có thể nói là một bộ phế phẩm. Bây giờ bị hắn cương ép thay thế luyện đến ngọc cốt, còn muốn cái gì xe đạp. Nhưng mà này còn không phải hắn trần nhà, hắn cốt chất bây giờ so người khác giống nhau cấp bậc ngọc cốt sạch sẽ hơn quá nhiều, tựa như trở lấy hắn viết giấy trắng. Cũng không biết bí cảnh bên trong thánh hy tuyển lớn bao nhiêu tỷ lệ nắm bắt tới tay, lấy được lại có thể tăng lên tới trình độ nào. Giang đại gia gỡ xuống thiết bị, mở ra chính mình hệ thống bảng, xuống thê hệ thống, hạnh phúc điểm tích lũy 3430, giải tỏa phương án tiêu hao 670 điểm tích lũy, sủng thê trưng cầu ý kiến cột, 500 túc chủ tin tức danh tự, Giang Thành tuổi tác, 80 còn thừa tuổi thọ, ước 15 năm võ đạo cảnh giới, luyện gân, giai đoạn trước, cốt chất phẩm chất, ngọc cốt 89, thông qua võ quán kiểm chất xác nhận, nắm giữ vũ khí, long tượng bù lôi, thừa vận một tầng, dã man chống đối, hóa thần cảnh hậu kỳ. Thanh phong kiếm pháp, điểm kích triển khai, 18 võ tay, hóa thần giai đoạn trước, băng thấm ngọc cốt trưởng, hóa thần hậu kỳ, hành khí bắt cực quyền, nhập môn trung kỳ. Chương 75. Lão đầu ngươi hôm nay phế đi tấu chương làm lễ vật trị tăng thêm, cảm tạ thiếu gia, công chúa điện hạ khen thưởng. Giang đại gia nhìn thấy tuổi thọ địa phương đã nhảy tới 15 năm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu đi, coi như sinh em bé, cũng có thể thấy được nàng dài đến 14 tuổi. Hắn đối với mình vũ khí quy hoạch phi thường hài lòng, cơ bản đều là tính nhắm vào vừa cần vũ khí, dùng cho thực chiến vũ khí có một môn lục giai thanh phong kiếm pháp huyền diệu đã thực chiến qua, lập tức tuyệt đối đủ. Đồng thời long tượng buôn lôi quyền, uy lực cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, tối hôm qua nếu không phải trước toàn lực cho tiểu lý tới một phát buôn lôi quyền, đem đối phương đánh cho lỡ tản, đoán chừng về sau hắn cùng tiểu lý hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Dù sao hắn cũng nghe Sái Văn Khánh nói, tiểu lý thực lực có thể đối tiêu đệ nhị cảnh tụ linh, chỉ là long tượng quyền dùng để thực chiến cuối cùng biến hóa thiếu một chút, đặc biệt thời điểm ngược là có thể có hiệu quả. Tận lực bồi tiếp hắn hiện tại cần nhất hành khí bắt cực quyền, bản này quyền pháp cùng long tượng quyền có chỗ tương đồng, nhưng biến hóa so long tượng quyền nhiều, càng thích hợp thực chiến. Bất quá hắn cần chính là môn quyền pháp này tâm pháp, đối cháng gân công hiệu có thể xưng nhất tuyệt, chỉ cần luyện tập công pháp lại thêm đại bổ, gân mạch tự cường. Giang đại gia vốn chỉ muốn, nếu có thể ở bí cảnh trước đó, liền đem môn này vũ khí bắt đầu luyện, sau đó đại bổ một đợt, lại tiến bí cảnh. Cho nên đêm đó hắn mới có thể vội vã đi chợ đen, muốn mua điểm đại bổ thịt rừng trở về. Nhưng hiện tại xem ra, đã không còn kịp rồi, hành khí bắt cực quyền mới nhập môn trung kỳ, nhường hắn lao đầu tự đi cầm ấu khanh tay, sau đó tại huynh đệ trước mặt đại nam tử chủ nghĩa nói, về sau con gái của ngươi từ lao phu tới chiếu cố, ngươi hôm nay đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng phải cho lão tử đồng ý. Lời này đại gia thực sự nói không nên lời, cho nên chỉ có thể chờ, lại nghĩ biện pháp, đi trước bí cảnh đem cốt chất hoàn toàn đánh ổn lại nói. Thu hồi hệ thống, Giang đại gia trực tiếp xuống lầu, rời đi võ quán. Đã không thể trở về đệ muội nhà, đại gia liền chuẩn bị đi trước Bạch lão sư nhà tránh một chút, đệ muội chuyện lại nói, đến lúc đó cho trên mặt nàng xoa xoa, lại nói lời xin lỗi nhìn có được hay không. Có thể vừa đi ra võ quán không đến 50m, đại gia liền bị người ngăn cản đường đi, một cái mang theo che nắng mũ trung niên nữ nhân, dáng người rất ít ỏi, vác lấy một cái túi sách, còn mang theo kính râm, ngài chính là Giang đại gia à? Muốn theo ngài nghe ngóng chuyện gì, ngài nghe nói qua tu tiên giả sao? Giang đại gia trên dưới dò xét nàng một cái, gật đầu, nghe nói qua, ta còn muốn luyện đâu, tiểu mỹ nữ ngươi là vị nào? Nữ nhân kia nghe được Giang đại gia lời nói, rõ ràng kích động, "Đại gia, ngài thật muốn luyện?" "Muốn a, khổ vì không biết rõ luyện thế nào a." "Ngài chờ một chút." Nữ nhân rất kích động, cũng rất gấp, đem túi sách bung ra, từ bên trong xuất ra một khối lục sắc tảng đá, chiếu vào phía trên luyện, "Đây là ta nhặt được." Bức u tảng đá cấp tốc đưa tới Giang Thành trong tay. Giang đại gia túi đầu nhìn xem, có một loại nữ nhân này có lẽ chuẩn bị đề cử cho hắn vật phẩm chăm sóc sức khỏe ảo giác. "Cái này nhặt." Nhìn ta lão đầu tử lớn tuổi, gạt người lý do đều cho đến như thế qua loa. Giang đại gia cầm tảng đá, nói, "Được rồi được rồi. Thôi được rồi, ta lão đầu tử lớn tuổi, đi hai bước đều mệt mỏi, cũng không thứ gì bồi bổ, luyện không được luyện không được." Hắn nói, liền đem tảng đá hướng nữ nhân trong tay đẩy. Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, từ chối mấy lần, thấy không thuyết phục được lão nhân này, nhưng nghĩ tới nếu như có thể đem lão nhân này kéo vào băng, lấy được ban thưởng là kéo người bình thường nhập bọn gấp 20 lần. Nàng cắn răng một cái, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, theo trong bọc lục lọi lên, rất nhanh xuất ra một cái ngón tay lớn bình thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu bí lục. Bước u cái bình nhét vào Giang Thành trong tay. Giang đại gia một thanh nắm chặt, miệng thảo luận, làm cái gì vậy, thứ gì, ta lao đầu tự sao có thể muốn ngươi đổ vật. Hắn cũng thật bất ngờ, thật là có đổ vật cho móc ra. Nữ nhân nói, không có chuyện gì đại gia ngài liền thu, ta cùng ngài quan hệ này ai cùng ai á, nàng một mặt nói, còn đưa tay khẽ bước Giang đại gia cánh tay, lắc lắc dáng người, đại gia, đây là chính ta. Không phải, cũng là cùng cái này cùng một chỗ nhặt được, là tu tiên giả linh dịch, so với chúng ta sử dụng sinh tức dược tề mạnh vô số lần, nghe nói chỉ có cao giai tu tiên giả khả năng tinh luyện vật như vậy, hiệu quả có thể so với tu tiên trong chuyện xưa nói linh thạch. Ngài phục dụng cái này linh dịch liền có thể tu luyện. Giang đại gia nói, a vậy được, vậy ta lao đầu tử lấy về thử một chút. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không có, cùng đi ta đệ muội nhà đi ăn cơm. Hắn nói, liền đưa tay kéo nữ nhân. Nữ nhân tranh thủ thời gian lui lại, sau đó trốn đi, không được không được, trong nhà của ta nấu cơm. Nhìn xem nữ nhân vội vã đi vừa quay đầu. Giang đại gia yên tâm, đem lục sắc tảng đá đặt ở võ quán mật mã trong ngăn tủ, sau đó cầm điện thoại di động lên, cho Sái Văn Khánh gọi điện thoại, nhỏ thai à, có người tìm ta tu tiên ai? Đúng. Nàng hướng phía mặt hướng Hồng Sơn Vũ quán bên trái đi, chính ngươi tìm giám sát đi, còn đưa ta đồ vật, nói cho ngươi mật mã chính ngươi đến võ quán cầm. À, không, có việc gì không, có việc gì. Không phiền thoái, chuyện nhỏ. À, đúng rồi, các ngươi chỉ an bộ đội đối nhiệt huyết thị dân có cái gì thịt rừng ban thưởng à? Thu được Sái Văn Khánh thịt rừng hứa hẹn, Giang đại gia an nhàn theo võ quán hiện ra. Hắn không khỏi nghĩ lên 20 mấy tuổi lúc, khi đó thế đạo còn không có bây giờ thái bình, hắn bị người lắc lư đến kém chút đi làm bán hàng đa cấp, lúc ấy vẫn luyện sau bị người mang đi ra ngoài thực tiễn, liền là vừa vặn cảnh tượng như vậy. Chỉ là về sau bởi vì hắn một mực khổ luyện long tượng quyền, lượng cơm ăn vô cùng lớn, bị người đuổi ra ngoài, lúc ấy khí tiểu Giang đi ra liền đón xe đi ngành tường quan thiếu lại, ác ý giảm biên chế. Giang đại gia thu hồi suy nghĩ, nhịn không được hiếu kỳ mới vừa lấy được linh dịch. Hắn đem bình nhỏ lấy ra, mở ra xì lì cồn cái nắp, đổ một điểm điểm tại trong lòng bàn tay, liếm lấy một chút, lập tức nhiệt lưu nhập thể. Ân, thuần hậu, rất mạnh. Bất quá đại gia rất nhanh đoán được, linh dịch này mạnh thì mạnh, so sinh tức dược tề mạnh hơn rất lớn một đoạn. Nhưng với hắn mà nói, tác dụng cơ bản không lớn. Loại vật này cũng không thể cải thiện thân thể, chỉ là có thể cung cấp tinh thuần linh lực, tại ngộ đạo hoặc lĩnh ngộ vũ khí lúc, cung cấp càng thêm năng lượng tinh thuần. Có thể hắn lao đầu tử lại không cần ngộ đạo, chỉ cần đau ấu khanh là được. Giang đại gia một mặt thu hồi cái bình, thì thầm trong miệng, dựa theo nhỏ thái lời giải thích, tu tiên chủ yếu đi ngộ đạo qua con đường, vậy vật này đối bọn hắn mà nói đúng là đồng tiền mạnh, đáng tiếc, ta lao đầu tử không dùng được, ấu khanh ngược là có thể dùng. Tê Giang đại gia bên người đột nhiên truyền đến thắng gấp thanh âm, hắn giật nảy mình. Ta vừa lừa gạt. Không phải, vừa có người tìm ta tu tiên, liền bị người tìm tới cửa. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là đệ muội xe. Ngoa tạo. Cái này so tu tiên tìm tới cửa càng kinh khủng, lão đầu lúc này chính là giật mình, phản ứng đầu tiên đem trong túi cây gậy nắp kỹ. Chương 76. Vạn năng lão hữu Giang đại gia dọa đến bạch lông đều dựng lên, quay đầu liền chạy. Tô Dung Phi theo trên xe vị trí lái xuống tới, tóc nàng quận lại kẹp ở cái hốc, mặc trên người trắng nhạt nhà ở tu thân mẹ kế váy dài, vải bóc khinh bạc liền càng lộ vẻ mềm đánh, thoa xe ly tử vẻ đẹp giáp ngón chân giống tại người trong suốt chữ kéo bên trong. Nàng xuống xe đưa tay chỉ lão đầu, liền đuổi tới, lão già chết tiệt ngươi còn dám chạy, ngươi liền phế đi. Giang đại gia một nghe thanh âm, biết chạy ghê gớm, lại chạy đệ muội thật sẽ mở lớn. Hắn vừa dừng bước lại còn không quay đầu lại, sau cái cổ áo liền bị một cái tay nắm chặt, tiếp theo là đệ muội tấm kia hóa thành đạm trang, thoa màu đỏ môi son mặt ra hiện tại hắn trước mắt, chạy à, ta để ngươi chạy. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay sống con bê, lão nương không dám đánh ngươi, còn không dám mạnh mẽ trừng phạt ngươi sao? Ngươi bây giờ cho ta trở về, đánh răng đi, xoát sạch sẽ. Giang đại gia bị cái này không nói lý bà nương níu lấy liền hướng trong xe nhét, liền cùng nắm chặt gà con dường như. Đại gia hung hăng che mặt, mặt mũi, lão phu mặt mũi a. Còn tốt giữa trưa, ngựa người đi trên đường không nhiều, Giang đại gia cảm thấy hẳn là không có bao nhiêu người nhìn thấy mặt của hắn. Thẩm Hồng Sơn đứng ở bên cạnh nhìn xem, muốn nói lại thôi. Tô Dung Phi đem lão đầu nhét vào sau, quay đầu đưa tay chỉ Thẩm Hồng Sơn. Ngươi dám nói nhảm về sau liền ngủ vòm cầu đi, ngươi lái xe, nghe thấy được không có. Nàng nói xong, cũng chui vào xếp sau, đem lao đầu đặt ở bên trong, chen lấn lao đầu lĩnh dán tại trên cửa xe. Sở Hy Giao xe dừng ở phía sau bọn họ, Thẩm Ấu Khanh muốn chạy tới xem một chút Giang đại gia có phải hay không đã phế. Sở Hy Giao ngăn chặn nàng, lắc đầu nói, đừng đi, kéo không được, lại kéo hỏa khí càng lớn, Giang đại gia nhất định phải chết. Thẩm Ấu Khanh cũng sợ hãi, trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé bị mụ mụ đánh đòn thời điểm, mụ mụ cũng là cái dạng này. Hiện tại mụ mụ sẽ không cùng kéo Giang đại gia trở về như thế đánh đi. Vừa mới còn nói muốn mạnh mẽ trừng phạt Giang đại gia, thực sẽ như thế đánh. Không tốt ta, không hiếu thuận. Phát cái gì ngốc nha, đi rồi. Sở Hy Giao hô Thẩm Ấu Khanh. Giang đại gia tại nhỏ hẹp xếp sau, bị mông lớn cố ý gạt ra, hắn cũng không dám lên tiếng. Đại gia nghĩ thầm, đừng nói ta lão đầu tự sợ, ai không sợ đổi ai đi thử một chút. Vừa mới hắn rõ ràng thấy được đệ muội trên mặt, kia màu đỏ giấu giống khuôn mẫu khắp đi ra. Hắn nhớ tới lúc ấy, trên thân mang theo cây gậy, không cẩn thận một gậy quất tới. Quất đến đệ muội đầu lệch ra, nở nang bờ môi bên trong còn giống như vung ra mấy giọt phóng ánh. Kia là thật thật nặng. Đệ muội không tức giận mới là lạ. Hơn nữa nàng thật là ngũ cảnh a, ngũ cảnh khái niệm gì? Chính là có thể đánh đến hắn lao đầu tử hô mụ mụ. Giang đại gia trên đường đi chỉ có thể giả chết không lên tiếng, chờ lấy ai tới quên giá, vớt hắn một thanh. Lúc này, lái xe phía trước Minh đệ Thẩm Hồng Sơn nói chuyện, "Du Phi, nếu không ngươi ngồi xuống trước, đừng đem anh ta ngồi hỏng." Giang đại gia trong lòng vui mừng, thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa vào huynh đệ. Liên ngồi thì ngồi. Tô Dung Phi một chút mặt mũi cũng không cho Thẩm Hồng Sơn, làm trầm trọng thêm chen, "Ta an bị, thế nào?" Lão nương hôm nay liền phải ngồi chết tử lao đầu này. Vậy được rồi. Thẩm Hồng Sơn nghiêng đầu đi, tiến lặng lái xe. Giang đại gia đau lòng nhức óc, huynh đệ đã lớn như vậy vóc dáng có làm được cái gì, một chút huyết tính đều không có. Tưởng tượng năm đó hắn tuổi trẻ lúc, không tốt, giống như có điểm không ổn. Giang đại gia cảm giác khó chịu, dãy rủa đổi cái góc độ. Không phải muốn chết người. Xe tại bên ngoài biệt thự dừng lại, Giang đại gia bị mang theo tiến vào. Người phía sau mau từ trên xe đổi tới. Truy vào phòng khách liền thấy Tô Dung Phi đang đem Giang đại gia hướng vừa mới cái kia trong căn phòng nhỏ kéo. Giang đại gia gắt gao bắt lấy khung cửa, "Đệ muội, an tâm chớ đổi, cho lão phu nói một chút à. Nói đại gia ngươi, lão già chết tiệt ngươi nhất định phải chết, lão nương không thể động thủ sợ đánh chết ngươi, mạnh mẽ trừng phạt ngươi ngươi tổng không chết được đi." Tô Dung Phi nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đem lão đầu đi đến lại đẩy lại kéo, "Hôm nay ngươi muốn chết đều không dễ dàng như vậy, lão nương muốn để ngươi dở sống dở chết." "Mẹ, ngươi đừng làm nha, ngươi làm gì?" Thẩm Ấu Khanh muốn khóc, đi qua kéo mẹ của nàng cánh tay. Tô Dung Phi ngay tại nổi nóng, giọng dịu dàng a nói, "Làm." "Đệ muội." Giang đại gia đột nhiên giống một tiếng nói. Cái này một tiếng nói ngậm lấy 80 năm long tượng quyền công lực, người trong phòng đều ngơ ngác một chút. Tô Dung Phi dọa một cơ linh, run một chút đưa tay liền đi đập lão đầu, "Lão bất tử ngươi làm ta sợ muốn chết." "Đệ muội, ngươi nhìn đây là cái gì đại bà bối?" Giang Thành theo trong túi móc, lại móc. Tô Dung Phi ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy lão đầu móc mấy lần đều không có móc ra, khi đá rơi xuống người thủy tinh chữ kéo liền đi giẫm lão đầu, "Lão già chết tiệt ngươi khẳng định cố ý." Chậm rãi chậm, tìm tới, quá nhỏ bình, hại lão phu hơi kém móc sai. Hắn đem màu xanh biếc linh dịch cho móc ra, ngón tay lắc lắc trên không trung lắc hai lần. Tô Dung Phi cùng Thẩm Ấu Khanh hai người tới gần, đều tò mò nhìn. đây là cái gì? Tô Dung Phi nhíu mày, nghi ngờ nhìn lao đầu, cảm thấy lao đầu là tại nói sang chuyện khác. Ngươi tại sao có thể có linh dịch? Phía sau Sở Hy Giao kinh hô lên, bước nhanh đi tới. Đây là cái gì? Linh dịch? Tô Dung Phi tò mò hỏi. Sở Hy Giao mặt sắc mặt nghiêm trọng, cặp kia vũ mị hai mắt khó được nhìn qua nghiêm mặt, nàng đưa tay giữ chặt Giang Đại Gia cánh tay chậm rãi kéo qua, nói, vật này hiệu quả cùng loại với linh thạch luyện võ thất, nhưng là dùng để uống thuốc, bất quá loại vật này. Cái này vết chai thật đặc biệt, tốt cầu thả nha, cái này mới là nam nhân. Không phải, ta nói là cái này linh dịch, hiệu quả rất tốt. Tô Dung Phi xinh đẹp ánh mắt lập tức càng sáng thêm hơn, thứ này hiệu quả có thể cùng linh thạch luyện võ thất như thế. Nàng tò mò liền theo Giang Đại Gia trong tay đem linh dịch cho đoạt tới, nghiêm túc nhìn. Sở Hy Giao nhẹ gật đầu, ánh mắt biến thâm thúy lên, nàng nhìn về phía Giang Đại Gia, hỏi, Giang Đại Gia, loại vật này ngươi là làm thế nào chiếm được? Cái này cũng không thấy nhiều, ta cũng là tại Thiên Nguyên Vũ lớn mới có cơ hội nhìn thấy. Giang Đại Gia tự nhiên biết đây là vật gì, nhưng hắn trông thấy Sở Hy Giao bộ dáng, giống như cũng biết vật này là tu tiên giả sinh ra, nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, ta một cái lao hữu tặng. Tô Dung Phi ngẩng đầu lên, mạnh mẽ quét Giang Đại Gia một cái, nói, lao già chết tiệt, thứ quý giá như thế túi ở trên người cũng không nói, vạn nhất cho té làm sao bây giờ? Lại nói, ngươi muốn ngày đó một mạch lên không nổi chết, đều không có người biết có cái này đồ tốt ở trên thân thể ngươi, trực tiếp liền cho ngươi đóng gói thành hộ, lộ hay không lộ à? Nàng cũng không chất vấn Giang Đại Gia như thế nào đạt được, dù sao đã gặp Giang Đại Gia cho Hấu Khanh sử dụng quá sâu Huyền Mê Long máu tề, vật kia khó được trình độ còn tại linh thạch luyện võ thất phía trên, tự nhiên so cái này cái gì linh dịch cũng càng thêm chân quý. Giang Đại Gia trừng trong mắt, vậy mà cảm thấy đệ muội nói thật giống như có chút đạo lý bộ dáng ai, chuyện gì xảy ra? Tô Dung Phi đem linh dịch một thanh nhét vào Giang Đại Gia trong tay, nói, chính mình đi cất kỹ, hảo hảo thu về lão nương lại thu thập người, nhớ kỹ dùng ít đi chút, ngày nào đi cũng cho lão nương, cho người ta giữ lại một chút. Giang Đại Gia cái chán hất tuyến, bất quá kế sách thành công, đệ muội quả nhiên là hẹp hòi tử, nhìn thấy quý giá đồ vật liền không nỡ, liền trừng phạt chuyện của hắn đều cho đẩy về sau. Giang Đại Gia nói, ta lớn tuổi, loại vật này cũng không dùng được, định cho Hấu Khanh dùng, đang dễ dàng tiết kiệm nàng tu tập công phạt vũ kỹ thời gian, nhiều hơn luyện tâm pháp. Lao đầu, chuyện này là thật. Tô Dung Phi ánh mắt giống như là biết nói chuyện đồng dạng, bên trong lộ ra vui sướng cùng chờ mong. Hạnh phúc độ 10, hạnh phúc độ 20, thành phong kiếm pháp thứ 5 kiếm thanh phong phá nhạc đốn ngộ, nhập môn trung kỳ. Hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, tinh thông giai đoạn trước. Sở Hy Giao lên tiếng nói, Hấu Khanh dùng ngược là có thể dùng, bất quá ta cần muốn nói cho các ngươi, đây là tu tiên giả cô đọng đồ vật. Chương 77. Lão phu luân hám Tô Dung Phi, cảm tạ chợt chợt thiếu gia đưa tới 10 phát thuốc canh thiếu. Thiếu gia tài đại khí thô là thật thô. Tại đoạn bình bên trong, cùng một chỗ tán tán hảo vận. Đốt lên triển khai. Tu tiên giả. Tô Dung Phi kinh ngạc mà nhìn mình quên mật. Thẩm Hấu Khanh cũng đầy mặt không thể tin thêm hiếu kỳ. Thẩm Hồng Sơn đứng ở đằng xa phòng khách, cau mày. "Ân." Sở Hy Giao gật đầu, nhìn về phía Giang Thành hỏi, "Giang đại gia, ngươi nên biết ta." Giang đại gia chắp tay sau lưng, bình thản nói, "Biết." Sở Hy Giao lần này nhìn về phía mình quên mật, nói, "Cái này tại một chút trong vòng nhỏ đã không phải là bí mật gì. Các ngươi đều muốn nghe." Tô Dung Phi buông tay, nói, "Đây không phải rất rõ ràng sao?" "Tốt, vừa ăn vừa nói, ta đói." Sở Hy Giao nói liền xoay người đi tới phòng ăn. Đi mấy bước lại quay đầu, giữ chặt Giang đại gia tay, cầm lên nhìn, hiếu kỳ hỏi, "Đại gia, tay của ngươi là thế nào luyện thành nha?" Sở Hy Giao tại phòng ăn, đem tu tiên giả chuyện đại khái nói một lần. Tô Dung Phi cùng Thẩm Ấu Khanh rất khiếp sợ, đang tiêu hóa. Tô Dung Phi thấy Thẩm Hồng Sơn giống như không có phản ứng gì, liền hỏi, "Ngươi biết?" Thẩm Hồng Sơn gật đầu, nói, "Tại võ quán nghe nói qua, không ít bằng hữu cũng có nhắc lên." Tô Dung Phi tức giận, cau mày nói, "Ngươi biết đều không nói với ta, đêm nay..." Tính toán, nàng muốn nói đêm nay không muốn vào phòng nàng, nhưng lời đến khỏe miệng nhớ tới, Thẩm Hồng Sơn đã mười mấy 20 năm không có tiến phòng nàng. Giang Đại Gia ngồi ở bên cạnh, Sở Hy Giao nói, hắn đã nghe Sái Văn Khánh nói qua, nhưng hắn cũng có chính mình hiếu kỳ vấn đề, liền hỏi, tu luyện cánh cửa giống như so tu võ cánh cửa còn thấp hơn, loại tình huống này lời nói, tu tiên giả một khi xuất hiện, hẳn là rất khó ngăn cản xảy ra. Sở Hy Giao hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Giang Đại Gia, nói, Giang Đại Gia không hổ là có vết chai đại thủ, liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề. Nàng nói, đầu tiên tu tiên giả cánh cửa cũng không so tu võ thấp, chỉ là tu võ đạo môn hạm thứ nhất tại máu quan, xông không qua máu quan, còn lại đều là phí công. Nhưng tu tiên đạo môn hạm thứ nhất tại kết đan trước đó chủ yếu là trúc cơ, người thiên phú kém một chút, trúc cơ chậm, hoặc là không có cách nào hoàn thành trúc cơ, nhưng cũng có thể thông qua trúc cơ cấp tốc tăng lên đạo pháp của mình năng lực, cho nên nhìn tựa như là tu tiên giả cánh cửa thấp, kỳ thật chỉ là tu tiên giả hạn cuối cao một chút mà thôi. Nhưng là nói đến Giang Đại Gia nói lên vấn đề, hiện tại xác thực đã không có biện pháp ngăn chặn tu tiên giả, võ đạo nhập môn đệ nhất quan chính là đường danh giới. Tiên đạo ít ra còn có thể trúc cơ, cho nên rất dễ dàng hình thành khổng lồ tu luyện quần thể, công pháp truyền lại tốc độ tự nhiên là rất nhanh, cao vũ điện người cũng không có khả năng đem những này người toàn bộ giết hết. Thật làm như vậy, liền xảy ra chuyện lớn. Giang Đại Gia gật đầu, lông mày bật lấy, nói, nếu như truyền bá tốc độ nhanh, còn muốn làm tà giáo xử lý, vậy khẳng định không thể thực hiện được, khai thác đại đồ sát hình thức, đừng nói tu tiên giả phản kháng, chính là tu võ cũng sẽ có rất nhiều người nhìn không được, chắc chắn cũng không kể tu tiên vẫn là tu võ, đại gia bản chất là đại hạ người. Tô Dung Phi nói, à, hóa ra là dạng này à. Còn tưởng rằng tu tiên giả có gì đặc biệt hơn người, thì ra đa số cũng bất quá là nhỏ lợi lạ, kia gọi là cái gì nhỉ? Trúc cơ. Sở Hy Giao nói: "A, Trúc Cơ, còn không bằng ta một cây ngón chân đâu." Giang Đại Gia ở bên cạnh nhìn xem, lực chú ý cơ bản tại đệ muội trên thân. "Đệ muội ngón chân, không phải, phi phi phi, là đệ muội giống như không nhớ rõ muốn mạnh mẽ trừng phạt lão phu." Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn, nhưng lập tức không có chú ý, không biết rõ đệ muội cùng Sở Hy Giao tại sao lại bị chen miệng vào. Thẩm Ấu Khanh góp nói Giang Đại Gia cũng tham gia võ giáo dò xét, còn ghi chép hồ sơ thành võ giáo học sinh. Cái này nhưng làm Tô Dung Phi cùng Sở Hy Giao cho vui sướng, hai nữ nhân cười ha ha, cười đến trang điểm lộng lẫy. Tô Dung Phi đưa tay chỉ Giang Đại Gia, cười đến run lên một cái, lao già chết tiệt coi như nằm, con đều không thẳng lên được, thế mà thành võ giáo học sinh á ách ách ách. Giang Đại Gia mặt đen lên, không nói lời nào, nếu không phải vì bí cảnh bên trong danh xương thích hợp nhất luyện cốt thánh hy tuyển, hắn có thể đi sao? Tô Dung Phi nói xong, còn muốn bổ đao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao già chết tiệt cùng võ giáo học sinh cũng không có gì khác biệt, võ giáo học sinh đều độc thân lấy, lao đầu cũng lưu manh không có bạn già. Ta không ăn. Giang Đại Gia giận dữ đứng dậy liền đi, chịu không được cái này khí. Ui ui ui, chớ đi chớ đi, ta không nói ha ha ách ách ách. Tô Dung Phi nhịn không được cười, đem Giang Đại Gia ngăn chặn. Đốt. Kiểm tra tới có thể khóa lại mục tiêu, khóa lại thành công, Sở Hy Giao. Giang Đại Gia đặt mông lại ngồi trở về, liếc một cái Sở Hy Giao, phân lượng không thể so với Bạch lão nhỏ. Tính tình vẫn còn so sánh Bạch lão sư tốt. Cái này, dạng này làm thê tử sủng, giống như cũng không phải là không thể được, phi phi phi, ta cũng có thể làm ra gia nàng, lão phu sao có thể loại suy nghĩ này, bị người ta phát hiện lão phu còn làm người như thế nào? Lại nói, người ta tiểu mỹ nữ có thể để ý ta giả đâu sao? Phi phi phi. Giang Đại Gia, thế nào, trên người của ta có đồ vật gì sao? Sở Hy Giao tò mò kéo ra cổ áo nhìn, lại dò xét trên người mình. Giang Đại Gia mặt mo đỏ lên, nói, không 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 phải, ta đang suy nghĩ buổi chiều mang Ấu Khanh về Bạch lão sư nơi, nhường nàng sử dụng linh dịch lại bước chắc một chút kỹ pháp. Hạnh phúc độ 10, hạnh phúc độ 30, hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, tinh thông trung kỳ. Ổn. Giang Đại Gia mừng thầm trong lòng, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là hành khí bắt cực quyền mau mau đem cảnh giới nâng lên. Giang Đại Gia. Giang Đại Gia nghe được bên cạnh Thẩm Ấu Khanh thanh âm, quay đầu nhìn sang, trong lòng chính là sức sở. Thế nào rồi? Vừa mới không phải còn rất tốt, thế nào trong mắt liền chảy nước? Giang Đại Gia, ngươi đối ta tốt nhất. Thẩm Ấu Khanh đưa tay, liền cầm Giang Đại Gia đại thủ, trong mắt nổi nước mắt, vứt đi một cái ba mẹ nàng, nói, bọn hắn liền sẽ ức hiếp ta, sẽ chỉ làm ta cố gắng một chút, đều mặc kệ tâm tình của ta. Đây là khiếu nại a. Tô Dung Phi cùng Thẩm Hồng Sơn ngay trước mặt bị nữ nhi lên án, lại nghĩ tới vừa mới Giang Đại Gia muốn cho Ấu Khanh linh dịch, cùng trong khoảng thời gian này Ấu Khanh đi theo Giang Đại Gia tiến bộ, bọn hắn thật cứng miệng không trả lời được. Cùng Giang Đại Gia so sánh, sắc thực tính thất trách. Thẩm Ấu Khanh nói, liền méo miệng, nhẹ nhàng xoa ánh mắt. Nhưng Giang Đại Gia cái này một giây đồng hồ ngây ra như phỗng, da đầu đều run lên, trong đầu hắn không ngừng mà nhấp nô trước đó hệ thống cho phương án của hắn. Đây cũng quá ăn cướp, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, thời gian không chờ ta. Giang Đại Gia cơ hồ không có làm suy nghĩ, duỗi ra một cái tay khác liền cầm Thẩm Ấu Khanh thiếu nữ mảnh khảnh tay nhỏ, ưỡn ngực trừng mắt Thẩm Hồng Sơn nói, về sau bọn hắn lại dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng Giang Đại Gia nói, Giang Đại Gia cho ngươi ra mặt. Về sau mặc kệ người khác, Giang Đại Gia sẽ đối với ngươi tốt, không thích bọn hắn ngươi liền cùng Giang Đại Gia qua. Thẩm Ấu Khanh cảm động đến nào ảo, nước mắt chảy ròng, ừ, Giang Đại Gia. Hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 20, hạnh phúc độ thanh phong kiếm pháp kiếm thứ 3 kiếm ảnh phong hành đốn ngộ, hoàn mỹ trung kỳ. Hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, tinh thông trung kỳ. Hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, tinh thông hậu kỳ. Vô hổ. Giang Đại Gia kèm chút thoải mái tới cất cánh. Hắn nói lời kia thời điểm, hai chân đều dưới bàn co giật, nói xong trong lòng cũng xấu hổ đến muốn chết. Nghĩ hắn Giang Đại Gia vào Nam Gia Bắc lưu lạc giang hồ, lúc nào thời điểm không phải rất thẳng thắn. Thế là Giang Đại Gia âm thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục hỏi hệ thống muốn loại này phương án. Tuyệt không. Nhưng là cơm nước xong xuôi, Giang Đại Gia ngồi ở trên ghế salon lúc nghỉ ngơi, quỷ thần xui khiến mở ra hệ thống. Quỷ thần xui khiến điểm kích trưng cầu ý kiến, như thế nào nhanh chóng thu hoạch được phát động đốn ngộ. Giang Đại Gia lần này không có đưa vào Thẩm Ấu Khanh danh tự, mà là trực tiếp hỏi ngộ hiệu phát động vấn đề. Chẳng qua là khi ba cái phương án đều nhảy lúc đi ra, Giang Đại Gia đau lòng nhức óc kịp phản ứng. Lão phu luôn hãm, lại lục soát, nghiệp chứng a. Tô Dung Phi, hôm nay còn sẽ có là chật chật đại lao khen thưởng tăng thêm. Chương 78. Hạt tròn cảm giác đại thủ, tăng thêm, cảm tạ thiếu gia ngang tàng khen thưởng, nhằm vào túc chủ trước mắt tình huống, chỉnh lý trở xuống ba cái phương án, bổ sung đưa tặng phương án một cái một, dùng mọc đầy ngọc hóa vết chai hai tay, thay Sở Hy Giao xoa bóp, khen nàng so đệ muội càng đồng, có cực tỷ lệ lớn thu hoạch được đại lượng hạnh phúc độ điểm tích lũy cùng đốn ngộ cơ hội. 2, 140 điểm tích lũy giải tỏa, 3, 190 điểm tích lũy giải tỏa, 4, 220 điểm tích lũy giải tỏa. Nhìn thấy hệ thống còn đưa tặng một cái phương án thời điểm, Giang Đại Gia không hiểu còn kích động lúc đích, hắn tựa hồ cũng quên hắn lục soát liên quan tới làm sự nghiệp vấn đề lúc, đều không cần điểm tích lũy giải tỏa tới. Nhưng khi hắn xem hết đưa tặng phương án sau, mới biết được hệ thống vì cái gì hảo tâm như vậy sẽ tặng cho. Phương án này căn bản cũng không phải là người có thể hoàn thành a. Hắn liếc một cái ngồi ở phòng khách còn tại cùng Tô Dung Phi nói chuyện phiếm, hai người thương lượng muốn đi dạo phố Sở Hy Giao. Nàng mặc trên người một chữ vai rộng rãi màu trắng lụa trắng vải váy dài, da thịt trắng nõn, xương vai xanh rõ ràng, tuyết trắng, cái cổ treo tinh tế dây chuyền, sóng vai tóc hơi cuộn, hóa thành nhàn nhạt tiên hương trang. Đây là hắn này đôi mọc đầy vết chai tay có thể đi ấn sao? Còn nói thật dễ nghe, ngọc hóa. Liền lấy Sở Hy Giao kia nước nhuận làn da mà nói, Giang đại gia đoán chừng hắn chuyển hai tay xoa mấy lần, đều có thể đem người cho đâm thủng ra rồi. Thực sự quá non. Lại nghĩ hắn lao đầu từ nửa đường khen Sở Hy Giao so đệ muội đồng, không nói trước đến cùng ai đồng, bằng vào ánh mắt nhìn hắn cũng xác thực phân biệt không được, liền nói tại đệ muội phía sau nói đệ muội nói xấu chuyện này, hắn Giang lao đầu còn. Thật đúng là làm được ra, nhưng đó là lúc không có người nói. Ở trước mặt người ngoài nói đệ muội nói xấu, hắn coi như không làm được loại này tang lương tâm chuyện. Đệ muội tặng cậu kỷ cũng còn không uống xong đâu, ngoại trừ đệ muội, liền không ai cho hắn đưa qua cậu kỷ, sao có thể làm người khác mặt đi nói đệ muội nói xấu. Giang đại gia quả quyết cự tuyệt, định dùng điểm tích lũy mở một cái khóa lại phương án nếm thử mặt nhạn, ngược lại hôm nay đến nấu khanh trong nhà, kiếm không ít điểm tích lũy không kém điểm này. Có thể đang kiểm tra điểm tích lũy chuẩn bị mở khóa thời điểm, Giang đại gia phát hiện vấn đề, tính gộp lại điểm tích lũy thế nào thiếu đi 500. Dọa đến lao đầu tranh thủ thời gian kiểm tra, hệ thống cũng có thể náo quỷ sao, còn có thể trộm ta điểm tích lũy. Kia trộm ta điểm tích lũy có thể liền không thể lại trộm tuổi thọ của ta. Nhưng Giang đại gia chăm chú đã kiểm tra sau, phát hiện điểm tích lũy đi đâu, sủng thê chất vấn địa phương, trước kia là một vài trị không, hiện tại đã biến thành 500. Trước đó hắn còn nghi hoặc qua, tại sao có thể có không, hiện tại biết, thì ra ở chỗ này chờ đâu. Mặc dù thiếu 500 điểm tích lũy, nhưng là không có nháo quỷ, Giang đại gia cũng coi như an tâm. Sau đó sử dụng tích phân giải ra cái thứ nhất phương án, 2, ngày mai, thừa dịp tất cả mọi người đi bí cảnh, ngươi vắng mặt đừng đi, ngược lại đi tìm bởi vì ngực còn đau, cho nên từ chối làm lao sư giám khảo, ở nhà nghỉ ngơi Bạch Tĩnh Nghi, ngươi chủ động mời nàng, cùng nàng tại biệt thự đối luyện, sẽ có cực tỷ lệ lớn phát động đốn ngộ. Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Giang đại gia nhìn thấy cái phương án này lần đầu tiên, liền làm ra bác bỏ quyết định, đầu tiên hắn biết cái phương án này khẳng định có dùng, bởi vì lần trước hắn liền thông qua cùng Bạch lao sư đối luyện, thu hoạch không ít hạnh phúc độ cùng đốn ngộ. Nhưng chuyện huyên náo rất lớn à, Bạch lao sư nắm lấy hắn truy, hắn còn đem Bạch lao sư đánh dán trên tường. Cái này nếu là lại đối luyện, còn dựa theo hệ thống nói liên tục không ngừng, kia đoán chừng có thể bị Bạch lao sư cho đập chết. Đang lúc hắn từ bỏ, dự định nhìn xem cái thứ hai phương án thời điểm, chú ý tới phương án câu nói đầu tiên, ngày mai. Không phải ngày mai tiến vào bí cảnh. Đại gia nghi ngờ một chút, cũng không nghĩ nhiều. Lập tức sử dụng điểm tích lũy rất thông thuận mở ra cái thứ hai phương án. Người chính là như vậy, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, lại khó mà tiếp nhận chuyện, bắt đầu, vậy thì không ngừng được, đại gia cũng giống vậy. Tỷ như dùng điểm tích lũy giải tỏa phương án, đại gia bắt đầu tốt kháng cự, hiện tại đã hơi có tâm đắc. 3, ngày mai tiến vào bí cảnh bên trong, tiếp nhận thẩm ấu khanh hiếu thuận chi tâm, dùng cái này vớt lên nội tâm của nàng lo nghĩ, nhường nàng ý thức được đại gia tâm kỳ thật không có lạnh như vậy, sẽ có cực tỷ lệ lớn phát động đốn ngộ. Giang đại gia xem hết phương án, đầu góc bên trong đều là thật to dấu chấm hỏi. Tiếp nhận đấu khanh hiếu thuận chi tâm liền có thể thu hoạch hạnh phúc độ, nhưng vấn đề là chẳng lẽ ta không có nhận chịu sao? Hoặc là nói lão phu có cự tuyệt đấu khanh hiếu thuận sao? Lão phu rất lạnh lùng sao? Giang đại gia người đều ngây dại, chăm chú tự hỏi. Hệ thống cái phương án này cho ra tin tức, có thể nói lật đổ hắn 80 năm nhận biết, hắn bẻ ngón tay bắt đầu tính toán, tính thế nào cũng coi như không rõ hắn đến cùng chỗ nào lạnh lùng, chỗ nào cự tuyệt đấu khanh hiếu thuận. Chẳng lẽ là lão phu nhiều lần hơi kém lộ tẩy, đấu khanh cảm thấy lão phu là vô tình biến thái. Cũng không đúng ai, coi như đem lão phu làm biến thái, đó cũng là hữu tình biến thái a. A thông suốt. Lão phu biết, bởi vì lão phu huyết khí phương cương bị Ấu Khanh phát hiện, lão phu xem như Hồng Sơn huynh đệ vậy mà lại có phản ứng như vậy, cho nên nhường Ấu Khanh thất vọng, thế là Ấu Khanh cảm thấy lão phu vô tình. Giang đại gia rốt cục dùng hắn lưu manh hai đời đầu óc, đem vấn đề suy nghĩ rõ ràng, nắm chắc lòng của nữ nhân điểm mấu chốt. Nhưng tâm tình kích động mới xuất hiện, lão đầu liền hệ bại xuống dưới, núp ở ghế sofa bên trong, giống như là toàn thân cũng không có khí lực. Tuy nói hắn đã suy nghĩ minh bạch vấn đề, có thể trọng điểm là Ấu Khanh đã xem thường hắn, tại Ấu Khanh trong lòng, hắn đã là biến thái lão đầu. Giang đại gia cả đời hành tẩu giang hồ, hiệp nghĩa song toàn, cũng không muốn đến lao ném đi khí tiết tuổi già. Cùng khuê mật đang trò chuyện thiên tô dung phi, bước đi liếc nhìn lao đầu đống nhiên cùng hư thoát dường như, nghi ngờ đi tới, tại lao đầu trước mặt lắc lư một chút lao đầu cũng không phát hiện nàng. Nàng đẩy lao đầu, nói, lao già chết tiệt, thế nào? Giang đại gia không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không thương. Ai hê a? Tô dung phi gấp đến độ giơ chân, nện cho lao đầu một chút, nói, ra mà không kính. Giang đại gia cái này mới phản ứng được. Nhìn thấy đập vào mi mắt là một đôi giống tại người thủy tinh chữ kéo bên trong, thoa màu đỏ sơn móng tay chân. Ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần, không phải, lão phu đang suy nghĩ chuyện gì đâu, ngươi chớ quấy rầy à. Hắc, Giang đại gia. Sở Hy Giao vui sướng chạy tới, tại Giang đại gia ngồi cạnh ghế salon bên cạnh ngồi xuống, đưa tay liền tóm lấy Giang đại gia tay. Cẩn thận xem xét môn vệ đại gia hạt tròn cảm giác đại thủ, ngẩng đầu chớp mắt to hỏi, Giang đại gia, ngài có thể cho ta ấn ấn không? Rồi, người ta cũng cảm thấy cùng ấu khanh như thế, có chút khí huyết không thông, ta không sợ đau, cho nên sẽ không ngã xuống đập tới mặt. Chương 79. Ngươi quá thông minh, tiếp tục tăng thêm, cảm tạ tất cả duy trì là yêu phát điện, khen thưởng, truy càng thật to. Sở Hy Giao tiếng nói còn không rơi xuống, Giang đại gia liền thấy mặc màu trắng rộng rãi váy dài đệ muội, đứng ở trước mặt hắn động tác dừng một chút. Lấy Giang đại gia đối đệ muội hiểu rõ, đệ muội rất nhanh sẽ tỏ vẻ ra là ủng hộ ý tứ, sau đó lộ ra ấm lòng khuôn mặt tươi cười, nhưng đây không tính là xong, tiếp lấy đệ muội liền sẽ tìm các loại lý do, tỉ như ngươi đụng phải ta, ngươi giẫm lên ta chân, hoặc là ngươi thanh âm nói chuyện lớn dọa ta, dùng lý do như vậy nên hắn dừng lại, mà hắn đánh không lại. Giang đại gia mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, đệ muội trước tiên là nói về, tốt lắm, liền đi bên trong gian phòng kia à, ta cho các ngươi thu thập một chút, nhường lao đầu cho ngươi thật tốt ẩn ẩn. Ngươi nhìn, Giang đại gia trong lòng rõ ràng, tranh thủ thời gian khoát tay nói, không được không được, lão phu hôm nay mệt mỏi. Sở Hy Giao vừa dâng lên nụ cười lại cắt giảm xuống dưới, hết lên môi đỏ, đứng lên, nói, tốt à, kia Giang đại gia ngài nghỉ ngơi tốt, lần sau có cơ hội. Lần sau. Giang đại gia lắc đầu, cảm giác thế giới đều u ám, đều tự trách mình không có chịu đựng được khảo nghiệm, đã bị Ấu Khanh coi thường. A. Đại gia đột nhiên kịp phản ứng, còn giống như có một cái phương án không có giải tỏa. Tuy nói đã bị Ấu Khanh coi thường, nhưng là thời gian còn muốn qua nha. Giang đại gia lại nhấc lên mấy phần hứng thú, cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra mấy phần giải tỏa. Mới phương án xuất hiện, bốn, hài lòng Tô Diệu Khả lòng hiếu kỳ, nhường nàng an tâm nghiên cứu một chút 80 tuổi đại gia chỗ đặc biệt, sẽ có cực tỷ lệ lớn phát động đốn ngộ. Giang đại gia, nghiệp chứng a. Giang đại gia từ bỏ vùng đấy, hết thảy bốn cái phương án, liền không có một cái nào là người tài giỏi chuyện, một cái so một cái đồ biến thái. Giang đại gia cảm thấy lấy sau không thể tin tưởng hệ thống, hắn cũng không thể bị cái này phá hệ thống cho mang lại ra. Bất quá dẫn Thẩm Ấu Khanh về Bạch lão sư trong nhà trên đường, Giang đại gia trong lúc vô tình lại nghĩ tới một vấn đề. Lần trước hỏi hệ thống cho ba cái phương án cũng là tất cả đều không đáng tin cậy. Có thể kết quả ngoại trừ cái thứ nhất phương án, mặt khác hai cái tiêu tiền phương án hắn toàn làm. Mặc dù không phải hắn chủ động làm, nhưng kết quả là làm. Không chỉ có cho đệ muội xoa bóp, còn đem đệ muội cho rút. Giang đại gia nghĩ đến, lần này sẽ không cũng như vậy đi, ta không hề làm gì, kết quả cuối cùng toàn làm. Vậy nhưng thật sự rời lớn phổ, lão phu bị hệ thống lừa thảm rồi, hệ thống này không làm nhân sự. Giang đại gia, ngài cho ta linh dịch, ta có thể cùng Tô Diệu Khả cùng một chỗ dùng sao? Tới Bạch lão sư trong nhà, Thẩm Ấu Khanh tìm đến Giang đại gia. Giang đại gia nói, đương nhiên có thể, chính ngươi quyết định liền tốt. Nhìn thấy Thẩm Ấu Khanh học xong chia sẻ, Giang đại gia trong lòng vẫn là rất vui mừng. Tiếp xuống cả ngày, Giang đại gia đều tự giam mình ở trong phòng vận chuyển tâm pháp, tiến hành khắc sâu tỉnh lại, cảnh cáo mình không thể bị hệ thống mang lệnh ra. Nhưng là lúc chiều, hệ thống vẫn luôn tại cung cấp lấy hạnh phúc độ, Giang đại gia suy đoán hẳn là Ấu Khanh cùng Diệu Khả hai người tại sử dụng linh dịch, cho nên mới cho hắn cung cấp hạnh phúc độ. Hôm sau, Giang đại gia rốt cục nên đón hắn có thể tiến vào bí cảnh thời gian. Hôm nay là Nam khu võ giáo một lần cuối cùng thi sát hạch, trận này dò xét cũng là thực chiến huấn luyện, gắn liền với thời gian dài nhất 3 ngày. Tiếp nhận khảo thí học sinh, sẽ tiến vào thượng cổ lưu lại độc lập bí cảnh không gian. Giang Thành sớm rời giường, cùng Thẩm Ấu Khanh cùng một chỗ, ngồi Tô Diệu Khả nhà xe xuất phát đi trường học. Bạch lão sư nghỉ ở nhà, không cần đi trường học. Làm trên vạn người đứng ở trường học thao trường, mỗi người đều tâm tình kích động, chờ đợi tiến vào bí cảnh, một cái khác thời không. Trường học học trên sân khấu, hiệu trưởng Lư Tuấn Phong đi lên, cầm mịp rộ phồn đứng ở nơi đó lại chậm chạp đều không nói gì. Các học sinh theo ban đầu la lên, kích động, dần dần nổi lên nghi ngờ. Giang đại gia đứng ở phía sau cùng, đứng bên người Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả hai nữ sinh. Hắn cũng nhíu mày, nghĩ thầm sợ là gia yêu thiêu thân. Giang đại gia, không phải là hôm qua Sở Hy Giao A Di nói chuyện kia a? Thẩm Ấu Khanh nhỏ giọng hỏi Giang Thành, nàng chỉ là tu tiên giả chuyện. Giang Thành trong lòng cũng nghĩ như vậy, hắn nói, xem trước một chút. So với những người khác, Giang đại gia trong lòng càng thêm sốt ruột, bí cảnh bên trong Thánh Hy Tuyển là hệ thống cho phương án, kia căn bản là hắn hiện tại có năng lực có thể lấy được phương án tốt nhất. Hệ thống mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cho ra mỗi một cái phương án đều là trực chỉ vấn đề bản chất, điểm này Giang đại gia vẫn tin tưởng. Các bạn học, có cái bất hạnh tin tức nói cho đại gia, hôm nay chúng ta không có cách nào tiến vào bí cảnh thi sát hạch. Lư Tuấn Phong ở bên trên nói xong, phía dưới sôi trào lên, những học sinh này đều chờ đợi tiến vào bí cảnh rất lâu, vì khảo thí là một mặt, một phương diện khác cũng là muốn đi vào thể nghiệm. Nơi đó mới là càng thêm thích hợp vũ tu thế giới, bọn hắn hiện tại chỗ sinh hoạt địa phương thực sự quá an toàn, quá bình tĩnh, cùng võ tu không xứng đôi. Đây là bị bảo hộ quá tốt nguyên nhân. Đợi đến thanh âm hạ xuống, Lư Tuấn Phong mới nói tiếp, không qua mọi người không nên gấp gáp, chúng ta có thể ngày mai tiến vào. Ta đi ngươi nha. Thao, ngươi ít 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 đùa ngươi ít 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 chơi đầu. Ngươi nói chuyện thở ngươi ít 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 khí đầu. Phía dưới tiếng mắng một mảnh, ngược lại đại gia mắng lên thời điểm đều cúi đầu, không nhìn thấy miệng động, cho nên cũng không biết là ai mắng. Chờ các học sinh mắng xong, Lư Tuấn Phong cười khổ đối mặt mọi người nói, mặc dù ngày mai có thể tiến vào phó bản, bất quá đề nghị của ta là, lo lắng cho mình nguy hiểm tính mạng người, đừng đi. Lần này bí cảnh cùng trước kia không giống, sẽ có ngoại bộ thế lực. Có thể cho rằng xâm lấn, cũng có thể cho rằng khác. Ta muốn theo mọi người nói là, sẽ không như vậy thái bình, tiến vào bí cảnh về sau, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, ta trịnh trọng nói cho đại gia, không cùng đại gia nói đùa, đừng có may mắn tâm lý. Cho nên hôm nay cho thời gian, để các ngươi cùng người trong nhà thương lượng, đồng thời cân nhắc tốt vẫn là phải tiến vào phó bản đồng học, cũng phải tìm người trong nhà thông qua thực tên chứng nhận cộng đồng ký tên, mới có thể thu được tiến vào bí cảnh danh lệch. Kế tiếp Lư Tuấn Phong trên đài giảng nửa giờ, giảng đồ vật tất cả đều là vây quanh một lại nhấn mạnh, lần này bí cảnh sẽ rất nguy hiểm, so trước kia nguy hiểm vô số lần. Hội nghị kết thúc, các học sinh về nhà. Giang Thành mặt không thay đổi đi hướng võ giáo nhất phòng học lớn, hắn còn có một cái thân phận là võ giáo lão sư, nhận được hội nghị thông tri. Hắn đối Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả nói, để cho hai người về trước đi, nhưng hai người không nguyện ý, muốn đi theo hắn đi xem một chút. Giang Thành đi vào phòng học, bên trong rất yên tĩnh, đã có 10 cái lão sư ngồi ở chỗ đó. Trong đó bao quát Lưu Đức Vượng cùng Lưu Mẫn. Giang Thành nhìn thấy Lưu Đức Vượng mặt âm trầm nhìn hắn không để ý đến. Giang đại gia ngài đã tới, ta là muốn theo ngài nói chỉ sợ ta muốn nuốt lời, không có cách nào hoàn thành ngài tiến vào phó bản tâm nguyện. Lư Tuấn Phong đứng lên, hãy nay nói rằng. Giang Thành chắp tay sau lưng, thân thể có chút còn xuống, thản nhiên nói, ta tới là báo danh, muốn làm sao thực tên chứng nhận, giúp ta chứng nhận một chút liền tốt, ta không có ra trường. Kia 10 cái lao sư ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang đại gia, Lư Tuấn Phong kinh ngạc hỏi, Giang đại gia, ngài có phải hay không cho là ta cùng ngài nói đùa, ta nói là sự thật, lần này đi vào bí cảnh, có lẽ có thể còn sống đi ra cơ hội sẽ không vượt qua một nửa. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả nhìn tình huống bên trong, cũng cùng theo vào đứng tại Giang đại gia sau lưng, nghe được Giang đại gia nói muốn ghi danh, hiệu trưởng lại cường điệu mức độ nguy hiểm. Các nàng muốn kéo Giang đại gia nói chút gì, nhưng Giang đại gia trước một bước nói rằng, ta đương nhiên biết ngươi không có nói đùa, Lư hiệu trưởng cho các học sinh học mở hơn một giờ, đều tại cường điệu bên trong nguy hiểm, thuyết phục học sinh không muốn đi vào, lỗ tai ta lại không biết, làm sao lại nghe không được. Vậy ngài vẫn là không muốn đi vào đi. Lư Tuấn Phong thuyết phục. Giang Thành nói, lão phu lớn tuổi, bí cảnh bên trong có hay không nguy hiểm, đối với lão phu mà nói kỳ thật ý nghĩa không có lớn như vậy. Ta chỉ là hiếu kỳ, một cái võ giáo hiệu trưởng vậy mà lại dùng một trận hội nghị thời gian, lặp đi lặp lại thuyết phục học sinh không nên tiến vào khảo thí bí cảnh, đây là vì cái gì? Lư Tuấn Phong vẻ mặt đau khổ, nói, có một số việc ngài có lẽ không biết rõ, ta chỉ có thể nói thật rất nguy hiểm, không hy vọng nhiều như vậy học sinh vô cớ chôn vùi ở bên trong. Giang Thành khẽ miệng cười khẽ, hỏi, thật sao? Hắn không đợi Lư Tuấn Phong trả lời, ánh mắt đảo qua ở đây lão sư, nơi này bất kỳ một cái nào lão sư cảnh giới đều cao hơn hắn, mỗi một năm đều sẽ có một nhóm lớn cao võ tốt nghiệp học sinh chôn vùi tại vực ngoại a. Lư Tuấn Phong ngơ ngác một chút, nhìn xem Giang Thành. Giang Thành nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết nguy hiểm không? Ta cũng rất tò mò, thầy của bọn hắn, hiệu trưởng của bọn hắn, có thể hay không thuyết phục bọn hắn, đừng đi vực ngoại, ngàn vạn không thể đi vực ngoại, chẳng lẽ đại gia cũng không biết vực ngoại nguy hiểm, số lớn học sinh chết tại vực ngoại. Giang Thành nhìn xem Lư Tuấn Phong ánh mắt, nói, Lư hiệu trưởng, ngươi quá thông minh, nếu như nói ngươi là lo lắng học sinh an nguy, ta ngược cho rằng ngươi càng là sợ hãi nhận gánh trách nhiệm. Ngươi có thể biết bí cảnh nguy hiểm, như vậy Cao Vũ Điện tất nhiên cũng biết ta. Giáo dục bộ cũng biết ta. Nhưng bí cảnh đã bị mở ra tới, chỉ là bọn hắn sợ là cũng rất khó nghĩ đến, sẽ gặp phải ngươi thông minh như vậy người. Lư Tuấn Phong sắc mặt khó coi, không có đi nói tiếp. Giang Thành từ phòng họp đi ra, Thẩm Ấu Khanh theo sau lưng, nhỏ giọng hỏi, Giang đại gia, ngài vì cái gì nói Lư hiệu trưởng thông minh, là cái gì thông minh à? Giang đại gia quay đầu, cười cười nói, vừa mới ngươi cũng tại, nghe được, có phải hay không cảm thấy Lư hiệu trưởng người này cũng không tệ lắm, một lòng vì học sinh suy nghĩ, không cho học sinh đi chịu chết. Thẩm Ấu Khanh nhẹ gật đầu, chậm rãi đi theo Giang đại gia bên người. Giang đại gia chắp tay sau lưng, thở dài nói, vậy ta trách cứ hắn, không cho hắn khuyến học sinh, chủ trương liền phải nhường học sinh đi vào nguy hiểm phó bản, có phải hay không rất vô tình. Thẩm Ấu Khanh không nói lời nào. Giang đại gia nói, đây chính là Lư hiệu trưởng chỗ thông minh a. Thẩm Ấu Khanh nghi hoặc, bên cạnh Tô Diệu Khả nói, Ấu Khanh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Có một số việc, dù sao vẫn cần người đi làm, dù sao vẫn cần người đi gánh chịu phần này trách nhiệm người không nhất định là người xấu, nhưng đến tiên trách nhiệm của mình lại đá bóng, tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Tăng thêm, cầu một cái tiểu lễ vật, tiếp tục tăng thêm. Đây là một cái đại trường, cho tất cả khen thưởng Tiêu Ba, cùng cho Tiêu Ba đưa là yêu phát điện thật to nhóm tăng thêm, kỳ thật quyển sách này không có gì ích lợi, là thật to nhóm khen thưởng nhường Tiêu Ba có thể chịu đựng ra tiền sinh hoạt, đa tạ. Chương 80. Trình bị mà đối đại Giang Thành dẫn các nàng theo trường học đi ra, liền nhường Tô Diệu Khả đi về nhà tìm nàng cha thương lượng, về phần Tô Diệu Khả muốn hay không đi bí cảnh quyết định, hắn không có cho bất kỳ đề nghị. Sau đó, hắn cũng mang theo Thẩm Ấu Khanh trở về nhà. Tô Dung Phi còn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tóc có chút lộn xộn buộc ở cái óc, mặc trang phục áo ngủ ngồi ở trên ghế salon, hai chân cũng co lại ở phía trên, thoa màu đỏ sơn móng tay ngón chân thỉnh thoảng lịch mà bóp. Nàng lười biếng nói, quản nhiều như vậy, không đi thôi, chúng ta ngủ chung a. Giang đại gia do dự một giây đồng hồ, cảm thấy không được, vẫn là phải đi, ngoại trừ cái này bí cảnh, hắn không biết nơi nào còn có thánh hy tuyển loại vật này. Thẩm Hồng Sơn biết được việc này sau, cũng theo võ quán chạy về, đại khái tình huống hắn tại võ quán liền đã biết, cho nên dứt khoát nói, không được, lần này Ấu Khanh tuyệt đối không thể đi. Thẩm Ấu Khanh gấp đến độ đứng lên, cũng lên giọng, ta vì cái gì không thể đi? Quá nguy hiểm, lần này sự tình ra khác thường, không có đơn giản như vậy, thường ngày mỗi một giới bí cảnh bên trong thi sát hạch, cũng chính là thực chiến luyện binh, mỗi một lần trên vạn người đi vào tối đa cũng liền chết mấy người, nhưng lần này Nam khu hiệu trưởng lại cố ý giải thích rõ nguy hiểm, có thể nghĩ đã tới trình độ nào. Giang đại gia, ngươi thay ta nói hai câu. Thẩm Ấu Khanh quay đầu kéo Giang đại gia, nói, cha ta người này ngoan cố mất linh, ngươi đến nói với hắn. Giang đại gia yên lặng ngẩng đầu, nói, Ấu Khanh, nếu không ngươi vẫn là không nên đi a. Thẩm Ấu Khanh mở to hai mắt nhìn, Giang đại gia, ngài không phải duy trì võ giáo học sinh tiến vào loại nguy hiểm này bí cảnh sao? Giang đại gia nói, ta là duy trì người khác, cũng không phải ủng hộ ngươi. Thẩm Ấu Khanh, ta mặc kệ, ta liền phải đi. Tô Dung Phi dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem mình đã trổ mã đến duyên dáng yêu tiểu nữ nhi, nói, ngươi cần phải biết, ngươi cũng còn không có đi tìm bạn trai, cái này phải chết liền rất thua thiệt. Ta sẽ chú ý an toàn, tình huống không đúng ta liền chạy. Thẩm Ấu Khanh đối mặt mụ mụ hổ lang chi tử, có chút chống đỡ không được. Thẩm Hồng Sơn vẫn là không đồng ý, nhưng Thẩm Ấu Khanh nói, nếu như các ngươi lo lắng ta đi địa phương nguy hiểm, lúc trước liền không nên để cho ta tu võ. Cuối cùng, Thẩm Ấu Khanh cũng không tính thuyết phục phụ mẫu, nhưng phụ mẫu cũng đồng ý nàng tiến vào bí cảnh, cũng cho nàng làm thực tên chứng nhận. Làm xong chứng nhận về sau, Thẩm Hồng Sơn đối Giang Thành nói rằng, Giang ca, các học sinh cũng đều đi bí cảnh, hoặc là nghỉ trong nhà, ngươi những ngày này cũng không sự tình, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài du lịch, nhường Dung Phi cho ngươi thu dọn đồ đạc, cùng đi, trên đường nàng chiếu cố ngươi. bản ý của hắn là muốn làm lấy Thẩm Ấu Khanh mặt nói bọn hắn đi du lịch, nhường Thẩm Ấu Khanh cũng tâm động, thế là lưu lại không đi bí cảnh. Ta mới không cần. Tô Dung Phi bĩu môi, ôm tới một cái gối nói, hắn chiếu cô ta còn tạm được. Thẩm Hồng Sơn đang muốn cho vợ hắn nháy mắt lúc, Giang Đại Gia nói, ta cũng muốn đi bí cảnh, đã báo danh.
Cái gì?
Ngươi cũng muốn đi? Tô Dung Phi trực tiếp ngồi ngay ngắn, hai mắt cũng tinh thần, trừng mắt Giang Thành hỏi. Giang Thành nói, ân.
Giang ca, ngươi đừng nói dẫn a.
Thẩm Hồng Sơn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ấu Khanh. Thẩm Ấu Khanh nhẹ gật đầu, biểu thị Giang Đại Gia xác thực muốn đi.
Hồ đồ a, Giang ca.
Thẩm Hồng Sơn kích động nói, ngươi lớn tuổi như vậy, đi tiêu bí cảnh làm cái gì? Lần này lại còn rất nguy hiểm, tiêu bí cảnh đều là núi non trùng điệp, ngươi chạy đi đâu đến động a?
Ngươi cùng Dung Phi cùng đi du lịch, nhường nàng chiếu cố ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói với nàng, cái này không tốt sao?
Đi cái gì bí cảnh a? Tô Dung Phi liếc một cái lao công mình, bất quá vẫn là đối Giang Thành nói rằng, lao già chết tiệt, ngươi đừng không có việc gì nghĩ quẩn. Tuy nói ngươi bây giờ xông phá máu quan cũng luyện cốt, nhưng thân thể của ngươi cái dạng gì chính mình hẳn là hiểu rõ à? Lần này lao nương phát từ bi, cùng đi ra ngoài chơi, đối ngươi nhẹ nhàng một chút.
Giang Đại Gia lắc đầu, biểu thị tâm ý đã quyết.
Thẩm Hồng Sơn thậm chí muốn cho lão bà chiếu cố đại ca, nhường đại ca trong lòng an tâm, không cần lo lắng trên đường rất nhiều không tiện, dùng cái này thuyết phục đại ca đi du lịch. Có thể đại ca cũng không nguyện ý, cuối cùng chỉ có thể coi như tôi. Đối Thẩm Ấu Khanh nói, Giang Đại Gia lớn tuổi, dày vò không được, ngươi cùng hắn cùng đi bí cảnh, có thể nhất định phải thật tốt hiếu thuận đại gia. Nghe nói đi vào bí cảnh có thiên trì, nơi đó là chỗ an toàn, ngươi liền để đại gia ở đằng kia.
Đợi giải sầu một chút.
Ừ, Thẩm Ấu Khanh nu thuận gật đầu, ngắm một cái Giang Đại Gia, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận Giang Đại Gia. Giang Thành nguyên bản không có cảm thấy cái gì, nghĩ đến qua loa một chút huynh đệ của mình liền tốt, hắn khẳng định là muốn đi bí cảnh. Nhưng khi hắn nghe được hiếu thuận hai chữ này thời điểm, trong lòng sờ đông lúc đích. Hệ thống nói hắn chỉ phải tiếp nhận Ấu Khanh hiếu thuận, liền có thể thu hoạch được hạnh phúc độ. Vấn đề này nhường hắn rất mê mang, làm cho hắn đều không biết mình lúc nào thời điểm cự tuyệt qua Ấu Khanh hiếu thuận, hoặc là cái gì mới là hiếu thuận. Nhưng bây giờ cái này không là vấn đề, Ấu Khanh đã nói muốn hiếu thuận hắn, mặc dù còn không biết cái gì là hiếu thuận, bất quá chỉ cần đến lúc đó hắn không cự tuyệt là được rồi. Giang Đại Gia tâm tình không khỏi khá hơn, trong lòng một nan để có giải quyết phương pháp. Theo Ấu Khanh nhà rời đi thời điểm, đệ muội Tô Dung Phi có thâm ý khác nói, Sở Hy giao thời điểm ra đi, cố ý để cho ta nói cho ngươi, để ngươi có rảnh đi Thiên Nguyên Vũ luôn chơi, nàng dẫn ngươi tham quan trường học. Giang Đại Gia nhìn thấy đệ muội biểu lộ, không cần nàng cởi quần đều biết nàng kìm nén cái gì xấu, khẳng định là muốn nhìn hắn lao đầu tử mắc câu, sau đó tìm cơ hội truy hắn, không kéo không kéo, lao phu lớn tuổi đi không được rồi, Thiên Nguyên Vũ trường học quá xa, ta thì không đi được. Bất quá sau khi rời đi, trên đường, Giang Đại Gia trong lòng suy nghĩ, ta chỉ nói là không đi chơi, nhưng nếu như ta thi đậu Thiên Nguyên Vũ lớn, vậy thì không giống như vậy. Giang Đại Gia lúc tuổi còn trẻ liền có cái võ lớn mộng, đây cũng là mỗi một cái yêu quý vũ tu người đã từng cũng đã có mộng, chỉ có điều Giang Đại Gia mộng vẫn luôn không có chọn. Ngoại trừ mộng tưởng bên ngoài, Giang Đại Gia đối với võ lớn cũng là có một chút mong đợi, hiện tại hắn có thân phận của một học sinh, xác thực có cơ hội. Ngoại trừ bậc ngoại, làm hạ nhân nhóm có thể tiếp xúc đến, võ đạo tài nguyên nhiều nhất địa phương chính là đại hạ chính thống xếp hạng hàng đầu võ giáo, chợ đen tại võ giáo trước mặt cũng chỉ có thể tính mặt lưu. Đêm nay, Giang Đại Gia vẫn như cũ ngủ ở Bạch lão sư trong nhà. Là ngủ ở Bạch lão sư trong nhà, không phải Bạch lão sư trên giường. Cái này muốn phân rõ ràng. Bạch lão sư khả năng còn đang vì lần trước bị hắn một quyền đánh cho dán trên tường chuyện bực bội, cho nên không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng Giang Đại Gia cũng không thèm để ý, chờ lần này theo bí cảnh bên trong trở về, hắn liền muốn rời khỏi Bạch lão sư trong nhà. Tuy nói Bạch lão sư là hệ thống khóa lại mục tiêu, người cũng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, làn da còn trắng, ánh mắt cũng đẹp mắt, bờ môi cũng rất nở nàng, đùi rất có liệu. Nhưng Bạch lão sư tính tình cũng tốt. Giang Đại Gia cảm thấy muốn dựa vào Bạch lão sư cung cấp đốn ngộ, đừng nói hắn suy nghĩ nhiều góp nhặt mấy năm tuổi thọ, hắn thậm chí đều cảm thấy mình sẽ lấy lại tuổi thọ dường như. Hệ thống trả lại phương án nói, gián Bạch Tĩnh Ni lão sư, liên tục càng không ngừng sử dụng dã man chống đối, liền có thể đại lượng thu hoạch hạnh phúc độ cùng đốn ngộ cơ hội. Thôi đi, mới gián mấy lần liền không vui muốn động thủ, còn không ngừng. Đây chẳng phải là sẽ đánh thật sự kịch liệt. Cái này không ổn. Cho nên Giang Đại Gia quyết định theo bí cảnh sau khi ra ngoài, liền cách Bạch lão sư càng xa càng tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Giang Đại Gia cùng Thẩm Ấu Khanh còn có Tô Diệu Khả cùng đi trường học, Tô Diệu Khả cũng níu lấy ba ba của nàng cổ áo, nhường ba ba của nàng cho nàng làm chứng nhận, đồng ý nàng đi bí cảnh. Chương 81. Trở về lại lăn đúng rồi Ấu Khanh, hôm qua để ngươi chuẩn bị quần áo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đi trường học trên đường, trong xe, Giang Đại Gia hỏi Thẩm Ấu Khanh. Thẩm Ấu Khanh mặt lộ vẻ một chút thẹn thùng, nhu thuận gật đầu, nói, "Ừ, Giang Đại Gia, mang theo." Ngồi ở bên cạnh Tô Diệu Khả hỏi, "Mang cái gì quần áo?" Thẩm Ấu Khanh lắc đầu, mím môi một cái nói, "Không có gì." Nàng đương nhiên sẽ không nói hôm qua cùng Giang Đại Gia về nhà, thời điểm ra đi Giang Đại Gia nhường nàng mang lên bikini. Nghĩ tới đây, nàng kia ngây ngô khuôn mặt liền phím hồng. Thì ra Giang Đại Gia lớn tuổi như vậy, cũng ưa thích dạng này thức. Thật là, còn nói lớn tiếng như vậy, còn tốt không có bị cha mẹ nghe được. Giang Thành thì không biết rõ Thanh Thuần Nhu Thuận Ấu Khanh đang suy nghĩ gì, hắn chẳng qua là cảm thấy mang lên liền tốt. Hệ thống nói qua cần Thẩm Ấu Khanh tại Thánh Hy Tuyển bên trong ngâm trong bồn tắm, cho nên khẳng định phải mang áo tắm mới thuận tiện. Về phần hắn lao đầu tử, nam nhân muốn cái gì áo tắm, cho nên hắn liền không chuẩn bị. Hơn nữa đến lúc đó hắn khẳng định cũng không thể cùng Ấu Khanh cùng một chỗ đi ba. Dù sao cũng phải có cái tuần tự. Không phải hắn lao đầu tử, cùng trắng non nước nhuận,
tuổi trẻ lại xinh đẹp ấu khanh, ngâm mình ở một cái trong suối nước nóng, đây chẳng phải là đi nhầm Sở Tiêu Đi Ô, nơi này là Hà Nội địa khu, không thể tới một bộ này. Ấu khanh cũng nghĩ đến lúc đó cùng một chỗ xuống nước thời điểm, Giang đại gia có thể hay không nói muốn dạy ta bơi lội, ta muốn nói không biết bơi mới có thể nhường Giang đại gia vui vẻ sao? Nam khu võ giáo thao trường, hôm qua hơn một vạn người họp, hôm nay mười không còn một. Giang Thành liếc mắt qua, nhiều nhất không cao hơn 1.200 người. Tất cả mọi người đến đông đủ sau, họp vô dụng bao lâu thời gian, khả năng Lưu Tuấn Phong muốn nói trọng điểm hôm qua đã nói xong, hôm nay lại đến làm giới trước như thế gióng giạc diễn thuyết, hắn cũng không làm được, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu liền dẫn người xuất phát. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem Giang đại gia. Thi sát hoạch tất cả bí cảnh nhập khẩu, tại Thiên Nguyên thành bên ngoài một cái sân gốc, cho nên võ giáo học sinh đều muốn ngồi xe bus đi qua. Kỳ thật, Thiên Nguyên Vũ trưởng học sinh tại võ khảo thí trước đó có thể đi vào bí cảnh, là dính Thiên Nguyên Vũ lớn quang, bởi vì kia bí cảnh đều là võ lớn người tại sử dụng, tại giữ gìn, chẳng qua là cấp cho phụ cận Thiên Nguyên thành võ giáo dùng để thi sát hoạch. Tất cả mọi người lên xe buýt. Đại khái 2 giờ lộ trình, tại một cái sơn cốc phía trước dừng lại. Lư Tuấn Phong cùng giám thị lão sư mang theo các học sinh đi lên sơn cốc, theo một cái sơn động miệng đi vào. Đi đại khái 500m, liền gặp xuất khẩu. Bên ngoài có động thiên khác, đã không trong sơn động. Nhìn qua giống như là qua một cái đường hầm, đi tới một cái quần sơn vờn quanh thiên trì bên cạnh. Nhưng Giang Thành sớm có nghe nói, nơi này kỳ thật đã không tại đại hạ cảnh nội, bí cảnh thuộc về độc lập tự thành không gian, cho nên bọn hắn đã đi tới một cái không gian khác. Kia hơn 1000 học sinh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi người đều rất hưng phấn. Có người đã không nhịn được, mong muốn đi xem một cái thiên trì nước có cái gì không giống. Cũng có người tại liệu nhìn phương xa, hô, nhìn bên kia, có đại điểu. Giang đại gia cúi đầu, nhìn thấy không phải mình lộ hàng, mới yên lòng, theo vị bạn học kia ánh mắt nhìn đi qua. Rất rất xa trong núi, trong cơn mông lung có một cái bóng bay lượn, nhìn qua rất nhỏ, nhưng khoảng cách xa như vậy còn có thể thấy rõ. Chỉ sợ chân chính thể tích so một khung máy bay hành khách không nhỏ hơn bao nhiêu. Giang đại gia, cái kia chính là dị thú sao? Giang Thành thu hồi ánh mắt, nói, đối. Thì ra thật như vậy lớn chỉ, có thể hay không cùng trên sách nói không giống, nó nhìn giống như mạnh ngoại hạng. Tô Diệu khả miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem phương xa. Giang Thành nói, không nhất định, cái này cái thể hình dị thú mạnh cũng không mạnh, cùng hình thể của nó còn treo không lên quan hệ, cho dù hình thể có thể tới một mức độ nào đó đại biểu lực lượng của nó, nhưng linh hoạt của nhân loại cùng lực bộc phát cũng không thể coi thường. Thẩm Ấu Khanh gật đầu, ừ, Giang đại gia, nếu như cái này dị thú là trên sách nói cái chủng loại kia không mạnh, trong núi gặp phải ngươi sẽ làm sao? Giang đại gia ánh mắt thâm thúy, chắp tay sau lưng, chạy. Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả liếc nhau. Giang đại gia nói chạy, vậy thì chạy a Ấu Khanh, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một cái tóc húi cua, khuôn mặt tuấn tiếu thành thục học sinh đi tới, khóe môi nhếch lên cạn cười nói. Tô Diệu Khả nhíu mày, ngươi người này bắt chuyện phương thức có thể hay không đừng như thế thổ. Lý Vũ Long, hắn hòa hoãn một chút bối rối của mình, nhìn về phía Tô Diệu Khả cùng Thẩm Ấu Khanh, nói, đợi chút nữa chúng ta khi xuất phát, muốn hay không tổ đội? Thẩm Ấu Khanh chỉ là nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói, không hứng thú, chúng ta còn có chuyện cần, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Giang đại gia quay đầu nhìn lại, liền thấy ngày đó tại thao trường cái thứ nhất dẫn đầu chất vấn Lưu Tuấn Phong thiếu niên đi tới, gọi là cái gì nhỉ? Liếm cầu khải cái gì tới? Đại gia nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng không quan trọng, trọng yếu là sau ngày hôm nay đại gia nhất định sẽ nhớ kỹ người này. Chỉ thấy Lâm Tuấn Khải trái tay mang theo một thanh siêu trường phương tiên hỏa kích, phải tay mang theo mấy thanh trường kiếm trên vỏ kiếm dây thường đi tới, và vai một chút liền đem Lý Vũ Long đẩy ra. Sau đó đem trong tay kiếm đưa về phía Thẩm Ấu Khanh, nói, Ấu Khanh, cái này là vừa bạn ta đi nhận lấy kiếm, ta biết ngươi dùng kiếm, liền lấy cho ngươi tới, ngươi khuê mật cũng có, còn có Giang đại gia cũng có. Thẩm Ấu Khanh mím môi một cái, nói, tạ ơn. Nàng xác thực cần trường kiếm, hơn nữa đây là trường học phát, nàng không tiếp chờ một chút cũng muốn đi nhận lấy. Trọng điểm là Giang đại gia cũng có, cũng không cần lại nhiều đi đường đi lĩnh. Tô Diệu Khả cùng Giang Thành đều nhận lấy trường kiếm, Lâm Tuấn Khải mới quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Long đạo, thấy không, học tập lấy một chút, cả một đời không kịp ăn bốn cái món ăn, chỉ có thể miệng này có cái lông tác dụng à, ngươi cũng là làm chút sự tình à, cho Ấu Khanh cầm đồ vật không biết à. Lý Vũ Long mặt đều đen, nói, Lâm Tuấn Khải ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không quên ta là toàn trường hạ tám, ngươi liền trước 20 đều không có tiến. Lâm Tuấn Khải tiến về phía trước một bước, nói, thế nào, muốn đánh ta à? Đến a, bị đánh đều sợ hãi, dựa vào cái gì ưa thích Ấu Khanh? Ngươi cho rằng ta giống ngươi a? Ngươi, ta mới không phải ưa thích Đấu Khanh. Ngươi nhìn ngươi, nói ngươi không kịp ăn bốn cái đồ ăn, ưa thích Đấu Khanh cũng không dám nói, ngươi phối chìa khóa sao? Ngươi phối mấy cái? He tối ngươi rất rưởi. Lâm Tuấn Khải. Thẩm Ấu Khanh nghe không nổi nữa, trợn mắt trách móc. Lâm Tuấn Khải bỗng nhiên quay đầu, ở đây, Ấu Khanh, thế nào rồi? Lăn a. Được rồi. Cái này, nơi này trên mặt đất bẩn, ta trở về lại lăn. Lâm Tuấn Khải nói xong, xét theo so với hắn người còn lớn hơn Phương Thiên Họa cứ đi. Giang đại gia đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thật rất lo lắng hắn quỳ xuống đến hâu nghĩa phụ, tiếp lấy hắn nhìn về phía trong sân những người khác. Không bao lâu, liền bị hắn tìm tới Lâm Phong thân ảnh, Lâm Phong cũng đang xem hắn. Giang đại gia khỏe miệng tươi cười, đối Lâm Phong nhíu mày chào hỏi. Nếu là Lâm Phong không phải tu tiên, Giang đại gia ăn. Hắn dùng đệ mội đầu ngón chân muốn, đều có thể muốn lấy được cái này một đợt dung chuyển, cùng Lâm Phong hoặc là sau lưng của hắn lợi ích liên thoát không ra quan hệ, đây là hệ thống đã cho nhắc nhở, cái gọi là nam chính. Đối tại cái gì cho má nam chính, Giang đại gia cũng liền vừa mới bắt đầu thu được hệ thống nhắc nhở lúc hiếu kỳ một chút, mảnh nghĩ một hồi hắn là một cọng lông đều không tin, sống 80 năm, còn tới cùng hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ, chẳng phải là nói đùa. Bất quá hắn tin tưởng hệ thống thần thông quảng đại, cho ra nhắc nhở khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Đợi đến các học sinh tiến vào bí cảnh sau, cảm xúc thích ứng một chút, Lư Tuấn Phong liền hô người tập hợp bắt đầu nhận lấy vật tư, mỗi người đều nhận lấy một cái viết chính mình danh tự màu đen ba lô. Chương 82. Thoát đánh nhau nữa tất cả tiến vào bí cảnh học sinh, tại quần sơn vờn quanh thiên chỉ bên cạnh đất chống tập hợp. Thống kê ra tới nhân số, học sinh 1,054 người, lão sư giám khảo 6 người. Tại chỗ tập hợp phía trước, có mười mấy từ 10 khối căn cọc gỗ lập nên căn phòng, hiệu trưởng Lư Tuấn Phong đưa tay chỉ nơi đó nói, tiếp xuống 3 ngày thời gian, chúng ta lão sư giám khảo sẽ tại những này giám sát thất bên trong thay phiên giám sát. Tại bí cảnh bên trong một khi có chỗ nào xảy ra chiến đấu tạo thành chấn động, liền có thể tại giám sát thất bên trong quan sát tới hiện trường cảnh tượng. Ta đi, dạng này ta còn có tư ẩn sao? Thực sự thật có lỗi hiệu trưởng, ta không thể dò xét, 18 không thể tùy tiện gặp người. Có thể hay không đổi Lưu Mẫn lão sư đi dò xét, ta đến quan sát. Lư Tuấn Phong không có để ý đồng học của nào, hắn nói tiếp, đại gia không cần lo lắng tư ẩn vấn đề, không có chiến đấu chấn động lúc, quan sát thất cũng không thể nhìn thấy các vị. Hóa ra là dạng này a, hại ta cao hứng hụt một trận. Lão sư, ta có thể hay không cởi quần đánh nhau? Lư Tuấn Phong chỉ một ngón tay, Tiểu Minh, ngươi ra ngoài. Hắn nói tiếp, các ngươi nhìn thấy thiên trì, cũng gọi sinh tức suối, chúng ta tất cả sinh tức dược tề chính là mô phỏng nơi này mà chế tạo. Sinh tức suối dược hiệu lại so với sinh tức dược tề mạnh rất nhiều, nhưng lại không thể mang đi ra ngoài, cho nên các bạn học xuất phát trước có thể dùng tự mình cong trong bọc cấm nước, tồn trữ một bình mang theo tại thi sát hoạch trên đường uống. Sinh tức suối bốn phía đều có dòng suối hướng nơi này hội tụ, bất quá những cái kia dòng suối không có sinh tức suối hiệu quả. Mặt khác, tất cả mọi người nhất định phải nhớ kỹ, giờ này phút này, các ngươi theo dưới chân mỗi người nhặt đi mấy khối thạch phiến, một khi gặp phải nguy hiểm mong muốn rút lui lúc, bóp nát thạch phiến liền có thể theo bí cảnh bên trong tùy ý địa phương, trở lại sinh tức suối trung quanh, cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ nơi này. Giang Thành túi đầu nhìn về phía dưới chân, hắn trước sớm liền phát hiện nơi này trên mặt đất tất cả đều là thạch phiến, giống sông đá cuội trẻ thành, cùng khoai tây cắt miếng bộ dáng rất giống. Giang đại gia, cho. Tô Diệu Khả từ dưới đất nhặt lên 5 khối thạch phiến đưa cho Giang đại gia. Giang Thành tiếp nhận xem xét, nhẹ nhàng dùng sức bóp nát một mảnh, không có phản ứng gì. Nghĩ đến là muốn rời khỏi sau mới có hiệu quả, hơn nữa cái này thạch phiến cứng rắn dị thường, sẽ không tùy tiện nát, bất quá đối với vũ tu người mà nói, điểm này cường độ liền không coi vào đâu. Liền giống với lúc này, mỗi người trên lưng đều có một cái màu đen bao lớn, nhưng không sai biệt lắm 100 cân bao khỏa cong trên người bọn hắn, cũng như nhẹ như không có vật gì. Giang đại gia, nghe hiệu trưởng nói rất hay thần kỳ, dạng này bình thường thạch phiến cánh không sai có thể coi như truyền tống chốt mở sử dụng. Thẩm Âu Khanh sát bên Giang đại gia, vẻ mặt hưng phấn nói. Giang Thành nói, nơi này hẳn là trải qua đại năng võ giả cải tạo qua. Thẩm Âu Khanh ánh mắt lóe ra hướng tới chi sắc, gật gật đầu. Lư Tuấn Phong nói, gặp phải nguy hiểm, muốn từ bỏ dò xét, đều có thể bóp nát thạch phiến truyền tống tới an toàn của nơi này khu vực. Chúng ta thi sát hoạch nội dung cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là săn giết. Tại cái này bí cảnh bên trong, cũng sẽ có thiên tài địa bảo, nếu có may mắn thu hoạch được, có thể chiếm làm của riêng, nhưng không tính làm khảo thí kết toán điểm số. Khảo thí kết toán điểm số chỉ tính toán một loại đồ vật, cái kia chính là thú nguyên. Mỗi một cái dị thú thể nội, tại bọn chúng trong đầu đều sẽ có một hạt thú nguyên bộ dáng trong sách vở có thấy qua, coi như không xác định, chờ các ngươi nhìn thấy cũng sẽ biết kia là thú nguyên. Này bí cảnh bên trong dị thú thực lực tuyệt đại đa số đều là một cảnh, chút ít hai cảnh giới, mặc dù tối cao không cao hơn ba cảnh, nhưng hướng các ngươi tới, vẫn như cũ rất nguy hiểm, gặp phải hai cảnh có thể hợp tác thử một lần, gặp phải ba cảnh không nên đi trọng, hoặc là trực tiếp trở về an toàn địa phương. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Xuất phát. Làm Lư Tuấn Phong đem chuyện giao phó xong, cho mỗi học sinh lại phát một bản sinh tồn sổ tay sau, đại gia giải tán lập tức. Giang Thành cùng Thẩm Ấu Khanh còn có Tô Diệu Khả, hướng về sinh tức suối đi đến. Hệ thống nói qua sinh tức suối cũng hữu hiệu quả, nhưng hữu dụng nhất vẫn là đầu nguồn ẩn dấu bí cảnh bên trong Thánh Hy Tuyển. Bất quá bốn phía đều có dòng suối hội tụ, Giang Thành cũng không biết nơi nào là đầu nguồn, đang định hỏi một chút hệ thống. Lư Tuấn Phong cùng Lưu Mẫn đi tới. Giang đại gia, ngài nhìn nếu không ba ngày này, ngài ngay tại thiên chỉ bên cạnh giải sâu một chút. Giang Thành lắc đầu nói, đã tiến đến, đương nhiên phải sâu nhập nhìn xem. Không có tiến vào còn bất động động đạo lý. Lưu Mẫn nói, đại gia, ngài nhìn cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, thật không thích hợp ngài động, nếu không ngài liền ở lại đây đi. Tại cái này sinh tức suối chung quanh ngài cũng có thể động một chút, ta còn có thể chiếu cố ngài. Lư Tuấn Phong quay đầu, mờ mịt dò xét Lưu Mẫn, hắn nhất thời không phân rõ chính mình có phải hay không cùng hai người này nói chuyện cùng một việc. Lưu Mẫn lại không để ý, tiếp tục nói, chúng ta vượt qua hai cảnh người không thể tiến vào sinh tức suối chung quanh khu vực, không phải ta liền cùng ngài cùng đi, chiếu cố ngài. Lưu chủ nhiệm, Giang đại gia có ta chiếu cố. Thẩm Ấu Khanh lúc này mở miệng. Giang Thành cũng biểu thị khăng khăng muốn đi, Lưu Mẫn cùng Lư Tuấn Phong thuyết phục không có kết quả, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lư Tuấn Phong thời điểm ra đi, vẫn là trịnh trọng cùng Giang Thành nói rằng, Giang đại gia, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta rất vô dụng, không có huyết tính. Ta thừa nhận, bất quá ta vẫn là hy vọng ngài chú ý an toàn, có bất kỳ biến cố gì ngài liền trước tiên trở về khu vực an toàn, lần này bí cảnh cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống tại trong tay chúng ta. Giang Thành gật đầu, nói, ân, ta sẽ chú ý. Nhìn xem Lư Tuấn Phong cùng Lưu Mẫn rời đi, Giang Thành chú ý tới xa xa Lưu Đức Vượng đang nhìn hắn, trong ánh mắt có một loại ngươi chờ xem ý vị. Giang đại gia cười cười, chỉ cảm thấy người này có lẽ ở trường học dạy học giáo lâu, đầu óc cũng không tốt xử. nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không tại đối thủ không có cách nào trước đó hoặc là không có giải quyết đối thủ trước đó, biểu hiện được cùng ngu đần như thế nói cho người ta ta nhìn ngươi rất khó chịu, sẽ chịu truy. Tại Giang đại gia xem ra, nếu như Lâm Phong là tu tiên, kia Lưu Đức Vượng cơ vốn cũng là tu tiên không có chạy, Lưu Đức Vượng hậu thổ linh chi đoán chừng cũng là Lâm Phong cho. Hắn nhớ tới ngày đó Lưu Đức Vượng nổi nóng muốn bắt hậu thổ linh chi làm tiền đặt cược, là Lâm Phong cái thứ nhất đứng ra muốn vãn hồi, nhưng là gặp Lưu Đức Vượng như thế đồng đội ngu như heo. Giang Thành không có để ý Lưu Đức Vượng cùng Lâm Phong có thể hay không làm cái gì tiểu động tác, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhất định sẽ làm. Bất quá trọng điểm là bọn hắn làm không dở trò, hắn Giang đại gia đều là muốn cùng Âu Khanh đi tắm, bikini đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ba người tại sinh tức suối đánh tốt nước. Âu Khanh cầm lấy hồ lâu nước cổ lên lộc cộc trước hết uống đại bão, sinh tức dịch theo cổ họng của nàng từng ngụm nhấp nhô nuốt xuống. Giang Thành cũng hỏi qua hệ thống ở đâu là đầu nguồn, đạt được đáp án là bất kỳ một đạo dòng suối đầu nguồn, đều tính làm bí cảnh đầu nguồn có thể mở ra ẩn dấu bí cảnh. Cự tuyệt một chút mong muốn tổ đội đồng hành người sau, Thẩm Âu Khanh viện Giang đại gia cùng Tô Diệu Khả cùng một chỗ, theo một đạo nhân thiếu lại suối mặt cũng hẹp dòng suối tiến vào bí cảnh. Chương 83. Đáng yêu con thỏ dòng suối qua lại khe núi, trong rừng đều là đại thụ, thân cây tựa như sông thẳng tới chân trời, ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy, thẳng tắp thân cây nói ít 10 tầng lầu cao. Thân kỳ lạ, cành lá lại thưa thất lượng thiếu, có thể khiến cho dương quang vùng rơi xuống dưới. Bên khe suối đường nhỏ cũng giống là lâu dài có người dẫm đạp, vương vực căng đầy. Bất quá từng tiến vào khác bí cảnh Giang đại gia, nhìn thấy cảnh tượng này lại biết rõ vô cùng, đây tuyệt đối là trải qua cải tạo sau hình thành, nếu không nơi này chỉ có thể rừng rậm tế nhật, khí mê tan mọc lan tràn, càng thêm không có dạng này bằng phẳng đường nhỏ. Giang đại gia, ngươi đem túi sách cho ta đi, ta một người con hai cái cũng không có vấn đề. Thẩm Âu Khanh nắm Giang đại gia tay nói rằng. Giang đại gia từ chối, biểu thị mình đã luyện cốt, rất đi, tuyệt đối đi, hắn muốn tự mình quổng. Chỉ là hắn nguyên bản đi phải hảo hảo, Âu Khanh nhất định phải nắm hắn. Cái này khiến hắn chỉ có thể chậm rãi từng bước đi lấy, lại không dám nói không cho rát. Hệ thống trước đó đã nói, không muốn cự tuyệt Âu Khanh hiếu thuận, cho nên đại gia sợ hắn lại cự tuyệt xuống dưới, về sau Âu Khanh không hạnh phúc, không cho hắn hạnh phúc độ. Tô Diệu Khả lại gần nói, Giang đại gia ta còn có cái biện pháp, ngươi đeo túi sách bao, ta có ngươi. Giang Thành. Ba người dọc theo dòng suối nhỏ xuyên thẳng qua, đi một buổi sáng, cái gì dị thú đều không có gặp phải, trên đường cũng là nhìn thấy mấy con thỏ hoàng cùng con nai. Giang đại gia cũng là thật giả, tuy nói luyện cốt thành công, khí lực khung xương không thành vấn đề, nhưng thân thể này cơ năng gần như dầu hết đèn tắt, cái này cho tới chưa đi xuống, mệt mỏi cũng quá sức. Thế là tại một cây đại thụ dưới đáy trên đất bằng dừng bước lại tu chỉnh. Giang đại gia, chúng ta đi cho tới chưa đều không có gặp phải dị thú, cái này bí cảnh bên trong sẽ không có dị thú à? Thẩm Âu Khanh đem ba lô buông xuống, nhìn xa chung quanh. Giang đại gia nói, suy suy suy, miệng quá đen, đoán chừng là cố ý thiết kế, thiên chỉ chung quanh dị thú thưa thớt, nhường vừa tiến vào bí cảnh người thích ứng hoàn cảnh. Thẩm Âu Khanh che miệng, mắt to thẳng tắp chuyện, rất đáng yêu. Giang đại gia, các ngươi ở chỗ này chờ, ta bắt thỏ đi. Nơi này còn thỏ thật đáng yêu. Tô Diệu Khả tại bên dòng suối rửa mặt, trên mặt vẫn là ướt sũng nói. Thẩm Âu Khanh nhíu mày, nói, Diệu Khả, ngươi đừng làm rộn. Nơi này con thỏ nhỏ không thể mang đi ra ngoài, lại đáng yêu cũng không hề dùng. Tô Diệu Khả sửng sốt 2 giây, mở miệng nói, các ngươi không đói bụng sao? Trong chúng ta buổi trưa không ăn cái gì sao? Thẩm Âu Khanh, xử lý con thỏ loại chuyện này, hai tiểu cô nương không thuần thục, nhưng Giang đại gia rất lành nghề. 3 năm mấy lần liền làm xong. Sau đó dùng trong ba lô cái bật lửa xin lửa, giải lên muối ăn nướng đến thấm nước, đều che giấu rơi mất Âu Khanh cùng Diệu Khả trên người thiếu nữ hương thơm. Hai thiếu nữ phụ trách đốn tuổi, Giang đại gia phụ trách đồ nướng. Lúc đầu hắn cũng nghĩ đi đốn tuổi, rất nhiều năm không có chặt qua, mong muốn dư vị một chút. Nhưng Âu Khanh liền cùng chặt chẽ trông coi tiểu tức phụ như thế, trừng trong mắt không cho hắn đi. Giang đại gia chỉ có thể coi như thôi. Hắn muốn nói, cũng liền hiện tại lớn tuổi, tuổi trẻ chút thời điểm, dạng này đường núi đừng nói đi đốn tuổi, hắn cho quả phụ chọn nước đều có thể bước đi như bay. Bí cảnh bên trong thỏ rừng là thật to lớn chỉ, Giang Thành ăn nửa cái liền đã no đầy đủ. Thẩm Âu Khanh ăn 2/3, no bụng đến nhấc lên quần áo lộ ra thịt cái bụng. Tô Diệu Khả yên lặng đem nàng quần áo kéo xuống, người đại gia nào trải qua được dạng này khảo nghiệm a? Giang đại gia gọi thẳng Diệu Khả hiểu ta. Tiếp lấy Diệu Khả liền lại gần. Giang đại gia, ta cảm thấy ngươi con thỏ kia so với ta con thỏ đáng yêu, có phải hay không càng thêm ăn ngon? Ngươi cho ta nếm thử thôi. Giang Thành đem còn lại nửa cái nướng toàn thỏ đưa cho nàng, tiểu cô nương cười tủm tỉm cầm lấy liền dùng tiểu đao bắt đầu cạo thịt. Giang Thành không thể không cảm thán, cô nương này là thật có thể ăn, bất quá nhìn thấy Diệu Khả dinh dưỡng quá thừa dáng người, so sánh thường ngày cũng xác thực cần quá lượng dinh dưỡng khả năng duy trì. Trong rừng dương quang mặc dù rất sung túc, nhưng có dâm mát còn có chút thanh phong. Ăn uống no đủ, ba người tựa ở đại thụ bên trên nghỉ ngơi, con mai liên quan suối lúc, chim bay xuyên tại rừng, hào hào hài lòng. Tô Diệu Khả cầm điện thoại di động không biết rõ đang nhìn cái gì đồ bật, thấy rất đầu nhập, Thẩm Âu Khanh chịu đi qua, nàng đều không có phát hiện. Thẩm Âu Khanh thấy rõ sau giọng dịu dàng hô, Tần đại gia cùng giáo hoa. Diệu Khả, ngươi có phải hay không sai lầm, là Giang đại gia, ngươi cái này Tần đại gia ai vậy? Tô Diệu Khả dọa kêu to một tiếng, chống tay liền đứng lên, khoanh tay cơ nói, cái này tiểu thuyết, ta điểm sai, ai nha, chính nó nhảy. Thẩm Âu Khanh nhìn xem khuê mật hốt hoảng bộ dáng, nghi hoặc hỏi, nơi này không có internet, muốn sớm download mới có thể xem đi, thế nào điểm sai? Ai ơi a, ta đi xem một chút có hay không quả có thể ăn, các ngươi chờ ta ở đây. Tô Diệu Khả nói, liền hướng phía trong rừng cộc cộc chạy, lưu lại Thẩm Âu Khanh một người còn đang suy tư. Nàng quay đầu hỏi Giang đại gia, Diệp Khả có thể hay không ở bên trong gặp phải dị thú. Giang Đại Gia làm một cái ra dấu im lặng, "Ấu Khanh, không thể miệng quá đen." "A a, đúng, phi phi phi." Giang Thành nói xong, lại cảm thấy mình lời nói có chút không đúng. Mặc dù hắn mục tiêu thứ nhất là đi đến dòng suối nhỏ đầu vườn, đi tìm Thánh Hy Tuyển, nhưng Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả còn cần thi sát hoạch điểm tích lũy, hơn nữa nói thật lên, võ giáo linh thạch luyện võ thất hắn mặc dù không cần, nhưng là khảo thí điểm tích lũy là lấy thú nguyên tính toán, đối với thú nguyên hắn cũng là rất cần, chỉ lúc trước không có cơ hội thu hoạch được mà thôi. Thú nguyên là võ giả đồng tiền mạnh, có thể dùng đem đổi lấy võ tu cần vật tư. Đây cũng là bởi vì cơ bản tất cả dược tề đều cần thú nguyên gia nhập, cho nên thú nguyên nhu cầu lượng đối làm võ giả thế giới mà nói đều rất lớn. Giang Đại Gia đang như thế suy tư, liền nghe được sau lưng trong rừng giống như là có đại hắc con chuột đang quấy loạn, hắn lập tức liền cảnh giác lên, đứng dậy về sau nhìn. Thẩm Ấu Khanh cũng nghe tới, siết chặt chuôi kiếm trong tay, vẻ mặt có chút khẩn trương, lại hưng phấn. Thanh âm càng lúc càng lớn, Tô Diệu Khả tấm kia có không phù hợp tuổi tác gợi cảm khuôn mặt xuất hiện, mặc quần jean cùng có chữ mảnh lo lắng nàng cộc 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 mất mạng từ bên trong chạy đến. Có dị thú, chạy mau. Nàng nhanh như chớp liền chạy, một bước đều không có dừng lại. Đại gia cùng Thẩm Ấu Khanh cũng không xác định lên, quay người cũng bước nhỏ chạy, một mặt quay đầu nhìn. Đại gia luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lại nói cái này bí cảnh tại giới trước luyện không có sông phá máu quan người đều có thể xông, bây giờ ba người bọn hắn luyện cốt kỳ tại cái này chạy bộ tranh tài. Ô, một cái màu đen đồ vật xuống tới. Giang Đại Gia kinh nghiệm phong phú, một cái liền nhận ra đây là một cái bình thường lợn rừng. Lợn rừng tuy mạnh, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Giang Đại Gia lúc này đứng bước chân, lợn rừng nhìn một chút hắn, không biết có phải hay không là có phán đoán của mình, quay người liền chui trở về chạy. Tô Diệu Khả, ngươi đang làm cái gì máy bay? Thẩm Ấu Khanh tức giận hô. Tô Diệu Khả lại nhút nhát đi về tới, nói, ta không biết rõ đi, người ta muốn đi tiểu, nó nhìn lén. Giang Đại Gia mắt trợn trắng, nói, trông thấy dị thú cũng đừng chạy nhà, chúng ta còn không có xâm nhập, cái này ngoại vi dị thú đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề, lại nhìn thấy dị thú chúng ta liền lên. Tốt đâu? Tô Diệu Khả bĩu môi nói rằng. Nàng vừa dứt lời hạ, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên theo vừa mới lợn rừng đi vào địa phương xuống tới, giống một đạo như mũi tên theo Giang Đại Gia đỉnh đầu lướt qua đi, nào về phía sau Thẩm Ấu Khanh. Chương 84. Thật hiếu chết người, Thẩm Ấu Khanh phản ứng cũng nhanh, trước tiên lên tay giơ kiếm quát tới. Thân kiếm cùng bóng đen đục vào, phát ra một chuỗi kim loại ma sát thanh âm, mang theo một mảnh hỏa hoa. Giang Thành thấy rõ, kia là một cái vượt qua cao 2 mét, hình thể giống chuột túi dị thú, trên thân bao trùm vảy màu đen, cứng rắn vô cùng. Cái này dị thú tên là Lôi Đỉnh Túi Thú, lấy tốc độ nhanh, lực lượng lớn, lực phòng ngự kinh người mà nghe tiếng. Tô Diệu Khả không tiếp tục chạy, nàng có phản ứng thời gian, tại chuột túi nào tới thời điểm liền giọng dịu dàng hô, "Kiếm quyền trường phong." Đây là Giang Đại Gia cố ý dặn dò qua, nhưng nàng cùng Thẩm Ấu Khanh trọng điểm tu tập kiếm pháp, chỉ vì hôm nay muốn nói Tô Diệu Khả kiếm đạo thiên phú sắc thực rất tốt, chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng như là đang sống, kiếm ảnh triển khai, hàn mang bắn ra bốn phía, siêu trong tay sinh ra kiếm hoa, đem bóng đen bao phủ, bốn phương tám hướng kiếm ảnh hướng về Lôi Đỉnh Túi Thú dạo đi. Một mảnh hỏa hoa lấp lóe, phúc, đang lóe lên hỏa hoa bên trong, Lôi Đỉnh Túi Thú một quyền đánh trúng Tô Diệu Khả ngực, thân thể của nàng giống túi như thế bay ra ngoài, đệm tại phía sau lớn trên cành cây. Rên rỉ một tiếng sau, nàng phản ứng đầu tiên liền hô, "Giang Đại Gia, ta cái này giống tại tạo gió." Giang Đại Gia cũng nhìn thấy, vừa mới Tô Diệu Khả sử dụng một kiếm kia là hệ thống nhường nàng học, có thể một kiếm này chém vào cái này dị thú trên thân, sấm to mưa nhỏ, dị thú không phản ứng chút nào. "Để cho ta tới." Thẩm Ấu Khanh vừa lúc ở dị thú sau lưng, nàng tiến lên nhảy dựng lên lăng không quát, kiếm quyền trường phong. Siêu một chuỗi hỏa hoa lập lòe, Thẩm Ấu Khanh rơi xuống mặt đất, xoay người chạy. Kia dị thú lại bị đánh một kiếm sau, quay người nhìn xem Thẩm Ấu Khanh thân ảnh, giống như là muốn hỏi một chút người này là nhiều ít hảo kỹ sư. "Giang Đại Gia, không chém nổi a?" Giang Đại Gia mặt mo đỏ lên, một kiếm này là hắn nhường hai cái tiểu nữ sinh luyện, còn luôn mồm nói luyện tốt một kiếm này, có thể ở bí cảnh bên trong cầm tới tốt thứ tự. Không thể trách hai cái tiểu nữ sinh không có luyện tốt, người ta thiên phú dị bẩm, đều đã luyện đến tinh thông cảnh, cái gọi là tinh thông, chính là đã đối môn này vũ kỹ một kiếm này có khắc sâu nắm giữ. Nhưng bây giờ, đối mặt một cái một cảnh, hơn nữa trong sách vợ biết tốt nhất nắm dị thú một trong Lôi Đỉnh Túi Thú, hắn để cho hai người luyện một kiếm này lại giống tạo gió. Cái này đúng sao? Cái này có phần có một loại năm đó hắn một bộ long tượng quyền bị chặt 39 đao ánh mắt đều không có nháy một chút, gió đem hạt cắt thổi vào ánh mắt, chảy nước mắt điên cuồng đuổi theo giặc cùng đường vai dặm, doa đến giặc cùng đường cầu hắn, chúng ta chỉ cần tài sát, không muốn mạng người à, đại ca đừng hại ta à, chúng ta sai. Giang Thành vừa xài bước trước, trường kiếm trực chỉ dị thú, nói, nhường lao phu đến. Tình huống này hắn không kết cuộc, kia thật sự không còn mặt mũi đối hai cái tiểu nữ sinh. Lôi Đỉnh Túi Thú xoay người lại, cũng phân rõ ràng nó hiện tại đối thủ là trước mắt cái này tóc trắng xóa, thân thể còn có chút còn xuống lao đầu. Tốc độ nó cực nhanh, một cái lên nhảy, bắn ra hướng bên cạnh đại thụ, theo thân cây gậy hướng Giang Thành. Phong Linh Thiểm Kích. Giang Đại Gia kiếm thế trực tiếp triển khai, mũi kiếm hàn quang chợt hiện, giống như là trước một bước dự đoán trước Lôi Đỉnh Túi Thú vị trí, theo nó đầu lâu đâm vào đi. Lôi Đỉnh Túi Thú dường như không có trong nháy mắt đều chết hết, một quyền hướng Giang Thành đánh tới. Giang Thành luyện cả đời long tự quyền, sau ra tới trước, một quyền đánh vào Lôi Đỉnh Túi Thú trên thân. Dị thú thân thể bay rất ra ngoài đập xuống đất, co quắp hai lần liền bất động. Thẩm Ấu Khanh chạy tới, "Giang Đại Gia, ngươi vừa vặn xoay a." "Chết a." Tô Diệu Khả xoa ngực, lòng còn sợ hãi. Thẩm Ấu Khanh xách theo kiếm chạy tới, đâm đâm nói, "Chết." Nàng thuận thế ngồi xổm xuống, dùng trường kiếm bắt đầu giải phẫu muốn tìm thú nguyên. Tại võ giáo thời điểm cũng đã tiếp thụ qua huấn luyện, cho nên đối với giải phẫu dị thú thi thể cũng không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc. Một hạt tạm tơ đường lớn nhỏ giữa hạt châu màu trắng bị nàng tìm ra, chạy đến bên dòng suối rửa sạch sẽ sau lấy tới nói, đây chính là thú nguyên, chúng ta ở trường học thấy qua. Tô Diệu Khả tò mò tiếp đi qua nhìn nhìn, ngẩng đầu lên hỏi, Giang đại gia, vì cái gì chúng ta luyện một kiếm này giống tạo gió? Hết chuyện để nói. Giang đại gia mặt mơ ửng đỏ, nhưng nghiêm túc nói, bởi vì còn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm, không nên gấp gáp. Tô Diệu Khả nhìn thấy đại gia vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, kiên định gật đầu, lập tức cảm giác trên người mình phảng phất có càng quan trọng hơn trách nhiệm. Thẩm Âu Khanh cũng vẻ mặt nghiêm mặt, cảm thấy Giang đại gia ánh mắt quá lâu dài, nhường nàng trong lúc nhất thời nhìn không thấu, đến cùng là dạng gì an bài, đến mức nhường Giang đại gia để các nàng luyện cái này giống cạo gió kiếm pháp. Giang đại gia trong lòng khổ a, đây là hệ thống cho hắn ra bất tình chiêu. Bất quá hắn chỉ là đơn giản suy tư, cũng suy nghĩ minh bạch Tô Diệu Khả cùng Thẩm Âu Khanh luyện một kiếm này vì sao lại giống tạo gió. Đón gió kiếm pháp danh xưng nhỏ Thanh Phong kiếm pháp, một kiếm này cùng Thanh Phong kiếm pháp kiếm thứ hai Phong Quyền Tàn Vân như thế, thuộc về hậu phát chế nhân phòng ngự chiêu thức. Một chiêu này tại vừa mới loại tình huống kia thuộc về không thả uy lực nhỏ nhất. Nhưng nếu như là đối mặt quần thể công kích, thì như bị 10 trôi kiếm đồng thời công kích, một chiêu như vậy Phong Quyền Tàn Vân liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, còn có thể vì đó sau phản kích tăng thêm. Trấn an hai người sau, Giang đại gia nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, càng đi về phía sau dị thú sẽ càng nhiều càng mạnh, phải cẩn thận một chút, tùy thời bảo trì cảnh giác. Thẩm Âu Khanh đi lấy ba lô. Tô Diệu Khả còn có chút không tình nguyện, ủy khuất nói, Giang đại gia ta đau, ngực đau đau. 80 tuổi đại gia chỗ nào chịu được dạng này nũng nịu, nhìn xem tiểu nữ sinh ngất tức bộ dáng, tâm đều hóa. Đều là Giang đại gia không tốt, nhường Giang đại gia cho người xoa xoa. Giang đại gia sẽ 18 thức vào tay, lại bị nạn cứng chắc bệnh cũ, cũng có thể cho nó vỏ thành ngón tay mềm. Ừ, Tô Diệu Khả đi tới, đem vị trí vết thương cho Giang đại gia. Thẩm Âu Khanh tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn ở giữa, ta đến. Diệu Khả, ta đến, ta cho ngươi xoa xoa. Tô Diệu Khả bị lôi đi. Giang đại gia đau lòng à, tự trách mình để cho người ta luyện một kiếm này, cái này chỉnh hắn không tự mình thật tốt cho Diệu Khả xoa xoa, trong lòng đều băn khoăn. Sau 2 giờ, bên dòng suối, Tô Diệu Khả cùng Thẩm Âu Khanh ngồi dưới đất, dựa vào lưng bao, cầm trong tay nhìn qua điểm điểm quả dại ăn. Một mặt nhìn xem Giang đại gia, hô hảo, Giang đại gia, bên trái. Bên trái dùng kiếm đâm nó. Chân, Giang đại gia dùng chân đập nó. Hào ở nó tóc. Không phải, là bắt lông của nó. Giang đại gia nhanh bắt lấy lông của nó chụp ánh mắt nó. A, Giang đại gia lại giết một cái dị thú, chúng ta có 6 viên thú nguyên. Thu hồi kiếm đến, mệt mỏi thở hồng hộc Giang đại gia gạt ra nụ cười, trong lòng phát khổ. Cái này cùng nhau đi tới, đã gặp phải nhiều lần dị thú, vừa mới lại gặp 2 cái. Gặp phải dị thú, Giang đại gia không sợ. Nhưng là 3 người người tổ đội, chặt dị thú người chỉ có hắn một cái, Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả đã thành đội cổ động viên. Hắn bên thai còn nay quanh quần xuất phát lúc Âu Khanh cùng Diệu Khả nói, Giang đại gia, trên đường ta sẽ chiếu cố ngươi. Giang đại gia có việc ngươi liền gọi ta, ngươi không nên quá mệt mỏi. Giang đại gia, có chúng ta tại, gặp phải dị thú cũng không cần sợ, ngươi cứ yên tâm đi. Còn có huynh đệ của mình Ngữ Trọng Tâm Trường căn dặn, Âu Khanh à, tại bí cảnh bên trong, ngươi nhất định phải thật tốt hiếu thuận Giang đại gia. Âu Khanh liên tục cam đoan, nhất định sẽ. Nhưng giờ phút này Giang đại gia trong lòng thật lạnh, thật hiếu chết người. Giang đại gia, bên kia có âm thanh, giống như có người muốn chết. Thẩm Âu Khanh bỗng nhiên đứng lên hô. Tô Diệu Khả nói, tựa như là Lâm Tuấn Khải thanh âm, hắn làm cái gì, tốt thanh âm tuyệt vọng à. Giang đại gia thở hào hẹn, hai mắt mất đi, lão phu cũng nghe tới. Đi một chút, Giang đại gia chúng ta đi xem một chút. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả chạy tới, một người một bên dựng lên Giang Thành liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy. Giang đại gia kiếm len ken rơi trên mặt đất, hai cái mũi giày cũng bị kéo đi lấy trên mặt đất mài. Tô Diệu Khả nói, chờ một chút, đại gia kiếm rơi mất. Thẩm Âu Khanh nói, ngươi vị đại gia, ta đi nhặt, đại gia sử kiếm, không có kiếm đánh nhau khó chịu. Chương 85. Ta là A Di ngươi Giang đại gia người đều tê, tuột tay trường kiếm lại bị kiếm về nhét vào trong tay hắn, bị mang lấy liền hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy. Vượt qua một cái nhỏ sườn đất, nhìn đến phía dưới là hơn 100 mét dáng dấp nhỏ bình nguyên, hai tòa núi đá ở giữa có một đầu đường hẹp. Lâm Tuấn Khải xách theo kéo lấy một cây phương thiên họa kích đang từ kia vào tới, một bên sông một bên hô, quỷ hô quỷ đê. Hắn cũng nhìn thấy đứng tại sườn đất bên trên ba người. Cứu mạng a, cứu ta. Ba người thờ ơ, thẳng đến Lâm Tuấn Khải sau lưng, đường hẹp bên trong sông ra hai cái hình rắn dị thú. Chỉ là cái này dị thú hình thể to lớn, thân thể đường kính sợ là vượt qua 50 cm, đầu rắn bên trên mọc ra màu gà, thân thể mắt thấy gần 20 mét. Dị thú theo đường hẹp vào tới, chuyển biến lúc cái đuôi lắc tại trên núi đá, ngọn núi đá vụn bay ra. Tô Diệu Khả ánh mắt sáng, nhìn về phía Giang đại gia nói, Giang đại gia, lại có hai cái dị thú. Nàng ánh mắt kia phảng phất tại nói, Giang đại gia ngươi nhanh lên. Giang Thành trầm âm, nghĩ đến muốn tìm một cái dạng gì lý do tránh đi. Bên cạnh Thẩm Âu Khanh nói, Diệu Khả ngươi đừng làm rộn. Giang đại gia thở dài một hơi, âm thầm cho Âu Khanh điểm tán, vẫn là Âu Khanh có lương tâm, đại gia không có phí công đau, đợi khi tìm được Thánh Hy Tuyển, lão phu lại cho nàng thật tốt tươi sống máu. Có thể Âu Khanh câu nói tiếp theo liền nói, đại gia đều đã không được, ngươi cũng không cần lại làm khó đại gia. Tô Diệu Khả dừng một chút, trên mặt vẻ kích động thu liễm, có chút thất vọng nói, cũng đúng, Giang đại gia đều 80 tuổi lao không đi nổi, thôi được rồi. Nhưng nàng lại chưa từ bỏ ý định, quay đầu trông mong nhìn xem Giang đại gia, hỏi, Giang đại gia ngươi có phải hay không được nha? Giang đại gia một mạch dấu ở ngực, mặt mo đều nghẹn đỏ lên.
bầu không khí tô đậm tới cái này, lão phu có thể nói không được sao? Giang đại gia cả đời mạnh hơn, rất thẳng thắn, giết qua người, phóng qua lửa, bán hàng đa cấp trong đội bị khai trừ qua, duy chỉ có không được qua. Đương nhiên đi, đại gia làm sao có thể không được, hai người chờ ở tại đây, đại gia đi một chút sẽ trở lại. Giang đại gia xách theo kiếm, thoải mái, chậm rãi từng bước liền lao xuống sườn núi. Dị thú không có trí tuệ của nhân loại, nhất là đê giai dị thú phần lớn chỉ là dựa vào hình thể cùng lực lượng ưu thế, cho nên đối với có kinh nghiệm có kỹ xảo, kiến thức cơ bản vững chắc võ giả mà nói, dù là lấy một cảnh thực lực, chống lại tổng hợp số liệu đạt tới hai cảnh dị thú, cũng không phải là không có phần thắng. Giang đại gia lao xuống trước khi đi, theo kia rắn quan đã đánh giá ra đây là hai cái tiếp cận hai cảnh thực lực nuốt thạch cự mãng. Loại dị thú này phần đuôi lực lượng kinh người, cho dù là ba cảnh võ giả bị toàn lực đánh trúng, đoán chừng cũng phải chết thẳng cẳng, nhưng chỉ cần không bị nó bố trúng, đây chính là bản sự. Trừ cái đó ra, nó lực cắn cũng không giống khác loài rắn lợi yếu, này chủ yếu là nguồn gốc từ bọn chúng tập tính, bình thường nuốt đồ ăn sau, liền sẽ cắn nát khối trạng đồ ăn nuốt xuống, mài trong dạ dày đồ ăn xúc tiến tiêu hóa. Đại gia, cứu ta! Lâm Tuấn Khải thấy được Giang đại gia, trên mặt biểu lộ buồn vui lan sen, chạy nước mũi loạn vùng, hướng phía Giang đại gia tiến lên. Giang đại gia một cước đem hắn đá văng, dã man chống đối, trong tay cầm kiếm, ỉ vào chính mình cốt, hướng thẳng đến nuốt thạch cự mãng mạnh mẽ đâm tới đi qua. Phanh! Trường kiếm đâm vào trước cự mãng ách, nhưng cũng không có phá vỡ cự mãng phòng ngự, theo nó đỉnh đầu tìm tới. Phanh! Nhưng Giang đại gia bả vai lại hung hăng đụng vào đầu rắn bên trên, dài mười mấy mét cự mãng bị chống đối đến hướng về sau lật đi. Một cái khác con cự mãng hé miệng hướng phía Giang đại gia cắn tới. Cái này nếu như bị cắn một chút, Ấu Khanh về nhà liền có thể hô ba ba của nàng cho đại gia xử lý đầu thất. Giang đại gia không có luyện qua thân pháp, chỉ có thể thôi động dã man chống đối, hướng phía vừa mới bị hắn đánh bay cự mãng truy kích đi qua, thuận thế tránh thoát cắn về phía hắn miệng rộng. Phanh! Không có rơi xuống đất cự mãng lại lần nữa bị va chạm, tiếp lấy Giang đại gia lăng không bước lên, mũi kiếm trực chuyển mà xuống, phong linh tiềm kích. Trường kiếm theo lật quay tới, cái bụng hướng lên trên cự mãng hàm dưới cắm đi vào, thẳng đâm vào đầu bên trong. Cự mãng người uốn éo. Lực lượng này không phải Giang đại gia có thể chống lại, nếu như đã luyện gần thành công cái này ngược lại cũng đúng khắc nói. Hắn kẹp lấy đầu rắn, thừa dịp đầu rắn vung người, mượn lực nhảy lên, hướng phía vừa mới há mồm cắn hắn cự mãng đánh tới, trực tiếp cưỡi tại đầu rắn bên trên. Phanh! Long tượng quyền liên tiếp hướng đầu rắn bên trên nện, từng đạo trầm đục giống như là bồn chồn. Mười mấy quyền qua đi, đầu rắn ngã trên mặt đất. Giang đại gia nhấc lên khí lực, cuối cùng một quyền, long tượng buôn lôi. Phanh! Đại địa cũng giống như run đống lúc đích, tựa như một chiếc xe tải đập vào rắn trên đầu. Đối với long tượng quyền, Giang đại gia thực sự quá quen thuộc, bộ quyền pháp này không thích hợp công phạt, nhưng không thể nói nó uy lực không lớn. Long tượng quyền bên trong bản thân liền tình lực hùng hậu, giống vừa mới tình huống, đầu rắn xem như biêm ngắm, nhường hắn chiếu vào đánh, đủ để đem đầu rắn đại não đều chấn vỡ. Long tượng buôn lôi quyền liền càng thêm không được rồi. Chỉ là sử dụng qua nhiều lần, Giang đại gia biết, một chiêu này thực sự quá tốn sức, không phải bạn bất đắc dĩ hắn đều không muốn dùng. Hai con cự mãng bị hành vân như nước chảy giải quyết, trong đó một đầu còn chưa chết hẳn, trường kiếm còn cắm ở bên trong, nhưng đã không quan trọng, không sống nổi. Kỳ thật Giang đại gia còn có thể thoải mái hơn xử lý, bất quá hắn cân nhắc tới chính mình không đánh được đánh lâu dài, còn có hai thiếu nữ cần hắn tại sau lưng ủng hộ, hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất phương thức giải quyết chiến đấu mới bảo hiểm. Hô hô, Giang đại gia miệng lớn thở ra một hơi, lắc lắc tay. Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả chạy xuống, hoan hô cho Giang đại gia nhặt kiếm đi. Lâm Tuấn Khải xách theo phương tiên họa kích xuống lại, một cái trượt quỷ quỷ gối Giang Thành trước mặt, đại gia, về sau ngài chính là ta đại gia, ân cứu mạng của ngài suốt đời khó quên, về sau ta liền theo ngài, cùng Ấu Khanh như thế. Lan, có bao xa lan bao xa, tiểu tử ngươi còn muốn liền ăn mang cầm. Giang đại gia lúc này liền xù lông, tiểu tử này tâm tư gì hắn không biết sao. Ấu Khanh là hắn nhìn xem lớn lên, có thể chứa dạng này hoàng mau nghĩ cách. Thầm Ấu Khanh rút ra Giang đại gia kiếm, đưa cho Giang đại gia. Giang đại gia thật không muốn tiếp, không muốn đánh nhau nha. Nhưng kiếm đã đưa tới tay. Tô Diệu Khả cầm tiểu đao đi tìm Thú Nguyên. Lâm Tuấn Khải còn quỳ, hô, Giang đại gia, ngài liền nhận lấy ta đi. Thẩm Ấu Khanh liếc một cái, nói, Giang đại gia là cha ta huynh đệ, vậy ngươi muốn hô a di của ta. Lâm Tuấn Khải ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên đập xuống dưới, Giang đại gia, ta muốn nhận ngài làm nghĩa phụ. Nghĩa phụ ở trên, chịu hài nhi cúi đầu. Ngoa tào. Giang đại gia xoay người rời đi. Cái này kịch bản hảo hảo quen thuộc, năm đó Lữ Bố chính là như vậy bãi đồng trác, bãi kết thúc liền đánh đồng trác tiểu lão bà điều thuyền chủ ý. Tô Diệu Khả tìm tới Thú Nguyên, cùng lên đến. Vị Giang đại gia cùng tiến lên sân đất, bao bao của bọn họ còn ở bên kia đã bảo. Lâm Tuấn Khải còn không hết hy vọng, xách theo phương thiên họa kích đuổi theo, Ấu Khanh không nói trước, hắn giờ phút này không có quá nhiều tâm tư liếm, mạng sống quan trọng. Vừa mới Giang đại gia sức chiến đấu hắn thấy được, hai cái có thể đòi mạng hắn dị thú, tại Giang đại gia trong tay liền cùng điều chó như thế, hai ba lần chế phục đến ngoan ngoãn. Giang Thành vừa vượt qua sân đất, liền thấy nơi xa có người theo dòng suối chạy tới. Rất nhanh liền tới gần. Bọn hắn cũng thấy rõ hướng phía bên này chạy người tới hết thảy có 7. Chạy ở phía trước chính là hai người, đằng sau có 5 người truy. Giang Thành cùng Thẩm Ấu Khanh đứng tại sân đất phía trên, bị cự một cản trở, những người kia không có trước tiên nhìn thấy bọn hắn. Bất quá bị truy hai người, thấy được ba lô của bọn họ, thế là bắt đầu hô to, cứu mạng. Bọn hắn muốn giết người. Cứu mạng a. Trở về không được, chúng ta trở về không được. Cứu mạng. Đằng sau đuổi theo người cũng không lên tiếng, vùi đầu dồn sức. Ngay tại người muốn theo Giang Thành trước mặt bọn họ tiến lên thời điểm, chạy trước tiên nam sinh ngã một phát, đem phía sau nam sinh cũng trượt chân.
đuổi theo phía sau nhân mã bên trên cẩn thận, không có bất kỳ cái gì chần chờ, trường kiếm xẹt qua ngã xuống đất hai người yết hầu, hai người kia che lấy cổ phát ra ha 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 thanh âm. Truy kích người dừng bước lại, nhìn thấy bên cạnh đặt vào ba lô, đưa mắt tứ phương. Ánh mắt quét tới, vừa vặn cùng Giang Thành đám người ánh mắt đụng nhau. Chương 86. Ưu thế tại đối phương năm người, tuổi tác đều là tại 20 tuổi về phần 30 tuổi ở giữa bộ dáng, chỉnh thể muốn tỷ võ trường học học sinh tuổi tác lớn. Giang Thành bên này bốn người, bốn cái học sinh một cái lao đầu, coi như tuổi tác bên trên cũng không có thua. Song phương ai cũng không hề động, cứ như vậy thẳng tắp nhìn đối phương. Lâm Tuấn Khải yết hầu phát khô, mồ hôi trán chảy xuống trôi, đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn thấy có người bị giết, vừa mới còn rất tốt hai người cứ như vậy ở trước mặt mình bị cắt thiết hầu. Hơn nữa hai người kia còn chưa chết hẳn. Hắn một cái tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, một cái tay tại trong túi đã nắm Thiên Chỉ Sinh Tức Suối nhặt được thành phiến. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả trong tay sách theo kiếm, cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhưng cái này ngày kế tận mắt nhìn thấy Giang Đại Gia đuổi theo dị thú loạn giết, cho nên trạng thái so với Lâm Tuấn Khải muốn tốt rất nhiều. Nhưng giết người, cũng là lần đầu tiên thấy, có một có loại cảm giác không thật. Tựa như đại gia tại trên sách học nhìn xem sách lịch sử tịch, trên đó viết các tràng chiến dịch, nhìn hào khí mọc lan tràn, cảm thấy mình sinh không gặp thời, nếu như cũng có thể rong ruổi xa trường chỉ huy thiên quân vạn mã nên có nhiều anh dũng, sau đó một giây sau, liền thấy có binh sĩ đổ vào dưới chân, bị người dùng trường mâu bốc lên trên không trung vung đẩy, ruột đều vung nhẹ ra. Rong ruổi mộng, giờ phút này nên nát cũng liền muốn nát. Giang có mười mấy giây đồng hồ, ai cũng không nói gì. Đối phương năm người bên trong, tuổi tác lớn một chút nam nhân, phẩy tay, biểu thị rút lui ý tứ. Nhưng bọn hắn không có lui hai bước, tại bọn hắn lúc đến đối lập phương hướng chuyển đến thanh âm. Bên kia cũng có người tới. Hai nam hai nữ, nhìn qua giống học sinh, phía sau bọn hắn cũng đuổi theo hai người. Kia bốn cái học sinh thấy được Giang Đại Gia, trực tiếp thẳng chạy tới, cùng Giang Đại Gia bọn người tụ hợp. Giang Đại Gia, cứu chúng ta. Ấu Khanh, bọn hắn muốn giết người. Chúng ta mười mấy người tổ đội, ta nhìn thấy bốn người bị bọn hắn giết, sau đó chúng ta chạy tản bọn hắn còn muốn truy. Bọn hắn không phải chúng ta trường học học sinh. Tảng đá vô dụng, chúng ta không thể quay về thiên trì. Cái này bốn cái học sinh chạy tới, liền tuyệt vọng hô hào. Giang Đại Gia nhíu mày. Lâm Tuấn Khải xuất ra trong túi hòn đá bóp nát, phát hiện mình còn đứng ở chỗ này, không có phản ứng. Hòn đá thật không thể dùng. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả hai người lướt nhau, sắc mặt cũng có nhìn, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Tô Diệu Khả nhỏ giọng nói, Âu Khanh, ta cảm thấy chúng ta đối dị thú cạo gió, nhưng hẳn là có thể phá chết bọn hắn. Âu Khanh bờ môi không hề động, phát ra con mối đồng dạng thanh âm nói, ta cũng cảm thấy, nhưng là ngươi dám không dám giết người. Tô Diệu Khả, một chút xíu làm. Đuổi theo hai người cũng cùng trước đó năm người nhận biết, cùng một chỗ hội hợp. Bây giờ là 7 người đối đầu 7 người. Nhưng Giang Đại Gia biết, cái này không phải là nhân số bên trên so sánh đánh cờ. Ngươi chính là Hồng Sơn Vũ quán Giang Đại Gia a. Có dám thử kiếm? Đằng sau tới trong hai người thanh niên tóc dài, mang trên mặt khinh bạc nụ cười đi lên trước, trường kiếm trực chỉ Giang Đại Gia. Giang Đại Gia híp híp mắt, xem ra những người này trước khi đến là biết hắn tồn tại, cũng ôm có một ít mục đích, cái này theo vừa mới 5 người kia không có trước tiên động thủ, mà là cảnh giác quan sát sau dự định rút lui, hắn liền có loại này suy đoán. 5 người kia không có động thủ, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là do dự chỉ có lựa chọn không giết. Giang Đại Gia đi tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay run một cái, giống như là tránh thoát che đậy, lộ ra ngay hàn quang, lúc này là tuyệt không thể lui lại nửa bước, nếu không chính là đê đập sụp đổ quân lính tăng dã. Diệu Khả, Ấu Khanh, các ngươi ngồi xổm xuống, không cần nhắm mắt. Giang Đại Gia thản nhiên nói. Thẩm Ấu Khanh nghe lời ngồi xuống, quỳ một chân trên đất, duy trì tùy thời có thể phản kích phòng ngự dáng vẻ. Tô Diệu Khả cũng nghe lời nói ngồi xuống. Giang Đại Gia yên lặng túi đầu nhìn một chút, nói, Diệu Khả, không phải để ngươi ngồi xổm lao phu phía trước, là ngồi xổm bên cạnh liền có thể. A Tô Diệu Khả một lần nữa đổi vị trí. Giang Đại Gia cầm kiếm lại đi về phía trước hai bước, mũi kiếm chỉ hướng người kia, đến. Tiếng nói của hắn rơi xuống, còn không đợi người đối diện phản ứng, bên người một cái bóng tránh đi ra ngoài. Giang Đại Gia thấy rõ là Ấu Khanh. Bước u Ấu Khanh trường kiếm cùng người kia va nhau, con người trở về lại vào tới. Giang Đại Gia không hề động, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm người khác, hắn không nghĩ tới Ấu Khanh sẽ trước một bước y mắng tiến lên, nhưng bây giờ không phải là trách cứ Ấu Khanh thời điểm, hắn cần phòng bị người khác tập kích bất ngờ. Tới tốt lắm, là đầu cay cô nàng. Người kia cầm kiếm cũng hướng phía Ấu Khanh đã đâm đi. Phanh, trường kiếm lần nữa chạm vào nhau, thanh niên tóc dài bị chấn nửa bước. Ấu Khanh trường kiếm quét ngang, kém chút cắt hắn hầu, bị hắn tránh thoát, nhưng ở ngực lưu lại một đạo vết thương. A, rất không tệ, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Thanh niên tóc dài cấp tốc lui lại, tiếp lấy trường kiếm của hắn tuột tay, giống như là có ý thức tự chủ, hướng phía Thẩm Ấu Khanh công tới. Đây là cái gì? Lâm Tuấn Khải kinh hãi. Vừa mới bị đuổi theo bốn người, có người hô, bọn hắn biết bay kiếm. Kiếm của bọn hắn có thể bay, căn bản tránh không xong. Cẩn thận. Thẩm Ấu Khanh ánh mắt ngưng tụ, kiếm quyển trường phong. Trong tay nàng kiếm hoa lập lòe, bay tới trường kiếm mắt thấy là phải đâm đến Thẩm Ấu Khanh lúc, lại tại bên người nàng đổi quy tích, dạo qua một vòng sau cắm vào bên cạnh thân cây, hơn nữa kiếm trong tay của nàng đã đâm vào thanh niên yết hầu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản dung không được người ngoài có bất kỳ dư thừa phản ứng. Thẩm Ấu Khanh trước tiên triệt thoái phía sau, thối lui đến Giang Đại Gia sau lưng, dùng tay chống đỡ thân cây nôn ra một trận, nàng từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Tô Diệu Khả rốt cuộc biết Giang Đại Gia vì cái gì nhường nàng ngồi xổm xuống, hóa ra là lo lắng nàng run chân. So như bây giờ, nàng liền rất mềm. Nàng trước đó còn tưởng rằng Giang Đại Gia là cùng Tần Đại Gia như thế. Nghĩ đến Giang Đại Gia có phải hay không cảm giác muốn chết, cho nên dự định nghiên cứu một chút cái gì. Thanh niên tóc dài ngã xuống đất, tiết hầu còn tại phun máu, hai tay che đều không bưng bít được. Người của song phương đều rất khiếp sợ. Trước đó năm người bên trong cầm đầu người, chằm chằm trên mặt đất đồng bạn của mình con ngươi rụt rụt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang đại gia, lần nữa làm một cái rút lui thủ thế. Nhưng một giây sau, Giang đại gia trường kiếm đánh tới, hô, 7-6, ưu thế tại. Giờ phút này hắn cũng hoàn toàn xác định trong lòng phỏng đoán, hệ thống vì sao lại đặc biệt nhắc nhở nhường Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả luyện tập đón gió kiếm pháp kiếm thứ hai. Chương 87. Chúng ta cặc cặc loạn giết Giang đại gia một ngựa đi đầu thử một chút nước, phát hiện mấy người kia quả nhiên không bằng lúc trước gặp phải tiểu lý, so với tiểu lý kém một mảng lớn. Lúc trước tiểu lý cứng rắn chém hắn một kiếm, còn có thể cùng hắn gọi qua lại. Thế là, Giang đại gia cùng một người giao thoa sau, trường kiếm trong tay bị đánh bay rút ở bên cạnh trong đất, hắn cũng lui trở về. Tô Diệu Khả theo sát phía sau liền xông ra, kiếm của nàng so Thẩm Âu Khanh càng thêm thông thuận tơ lụa, chỉ là động tác biên độ lớn đó cũng là thật lớn. Thẩm Âu Khanh mặc dù trạng thái thụ ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút, tại Giang đại gia rút về trước khi đến liền gia nhập chiến cuộc. Lâm Tuấn Khải làm sơ do dự cũng xách theo phương thiên họa kích đi lên, miệng bên trong một bên hô hào nghĩa phụ nhìn ta một bên đại khai đại hợp chủ sát. Giang đại gia nhìn cay ánh mắt, nghĩa phụ nhìn ta, ta hận không thể chém chết ngươi. Đằng sau tới bốn người ở trong, hai người nam cắn răng thì gia nhập vào chiến cuộc, nhưng mặt khác hai nữ sinh xách theo kiếm một bộ do dự bộ dáng. Nói là do dự, kỳ thật nhìn ra được các nàng gần như không có khả năng động thủ. Lão đại gia lui đi qua liền đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Rốt cục lừa gạt tới ai nhìn cái gì đấy, lên a. Ưu thế tại. Giang đại gia phát hiện bên cạnh hai nữ sinh đang nhìn hắn, lập tức nhấc lên khí lực hô. Trong đó mặc lục sắc bó sát người đai đeo cùng quần jean nữ sinh nói, Giang đại gia, ta tại cái này bảo hộ ngươi. Mặc trường học phát màu đen y phục tác chiến nữ sinh cũng đi theo gật đầu, Giang đại gia chúng ta bảo hộ ngươi. Giang đại gia nhìn một chút, cũng không thúc giục, ánh mắt một lần nữa quan sát chiến cuộc. Lâm Tuấn Khải tiểu tử kia đã tại phun huyết, trên thân có thể nhìn thấy vết thương đã co bốn đầu, cũng may đều tại trên thân thể, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn diện mục dữ tợn, một cây phương thiên họa kích loạn đâm. Giang đại gia sửng sốt nhìn không ra hắn luyện thành chính là công pháp gì vũ kỹ. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả hai người không dứt, ngươi một chiêu kiếm quyển trường phong, ta từng kiếm một quyển trường phong, 2-3, thậm chí ngẫu nhiên 2-4, đánh đối phương không có một chút biện pháp. Đối phương không xuất thủ, hai nàng liền thay phiên đến, kiếm đâm đi qua. Đối phương ra chiêu, phát hiện hai người mạnh hơn, nhất là kiếm của bọn hắn không thể tuột tay, không phải chỉ định bị hai người tác động mất đi khống chế. Bùi Tô Diệu Khả rốt cục tìm đúng thời cơ, một kiếm theo đối thủ ngực đâm vào đi, nàng trong mắt lóe lên hưng phấn, bất chấp tất cả, rút kiếm ra đến lại là một chiêu kiếm quyển trường phong. Trên đất lá rụng cỏ khô, sớm đã tại hai người luân phiên kiếm thế hạ quét sạch tại không trung, đối với các nàng vị trí tạo thành một cái vây kín thái độ. Lá khô đầy trời, theo kiếm mà động. Bên khe suối, gió nổi lên. Không thể bảo là không đẹp. Rút lui, nữ nhân này không thích hợp. Bảy người ngã xuống một cái, còn lại sáu người cảm giác gió càng lúc càng lớn, hai nữ nhân này càng ngày càng yêu, đánh lâu không xong, bọn hắn biết chuyện đã không tại trong khống chế. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Lâm Tuấn Khải thao lấy phương thiên họa kích đánh cấp nhãn, đuổi theo muốn chạy đối thủ mãnh đâm. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả hai người phối hợp, cũng không có thả người đi ý tứ, hướng phía người liền truy. Cuối cùng đuổi theo ra 50m, lại lần nữa lưu lại hai người. Cái khác chạy tản, hai người đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thực sự truy không được. Tô Diệu Khả chống nạnh, trong tay kiếm đã tiện tay ném đi, lẻ lưỡi há mồm thở dốc, ngực nâng lên hạ xuống. Bên cạnh một cái đi theo đằng sau đuổi tới nam sinh, nhịn không được liền nhìn một chút. Tô Diệu Khả lớn trừng mắt, nhíu mày lại, liền đem người nam kia rơi vào dòng suối nhỏ bên trong, trong lòng suy nghĩ đến tìm cơ hội đi thay đổi y phục tác chiến, không phải đánh nhau đánh tới một nửa, dây lưng gây mất, sẽ đem 80 tuổi Giang đại gia thèm thành thiểu năng trí tuệ. Tất cả mọi người tụ lại trở về, ngoại trừ Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả, mặt khác ba người đều bị thương, Lâm Tuấn Khải bị thương nặng nhất, bất quá cũng chỉ là bị thương ngoài da, câu lại cầm máu liền không có vấn đề. Túi đeo lưng của hắn không có, là một cái khác nam cho hắn câu lại, ba cái nam tập hợp một chỗ chính mình chữa thương. Lâm Tuấn Khải thống cổ lấy, vẫn không quên hô, nghĩa phụ. Lại hô nghĩa phụ lao phu giết chết người. Giang đại gia, những người này không phải chúng ta võ giáo, bọn hắn đến cùng người nào? Giang đại gia chỉ trên mặt đất chết cái kia tóc dài nam nói, ngươi thấy hai tay của hắn đường vân bên trong màu đen đồ vật sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sửa xe, không phải học sinh. Ngoa tạo, lúc nào thời điểm sửa xe lợi hại như vậy? Lâm Tuấn Khải mở to hai mắt nhìn. Mặt khác mấy người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Giang đại gia. Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả nhíu mày nhìn xem, các nàng cũng là biết những người này là tu tiên tu ma, hai người trên đường đã liền các nàng biết đến tin tức, hàn huyên rất lâu. Giang đại gia không có trả lời Lâm Tuấn Khải vấn đề, đứng dậy đối Tô Diệu Khả cùng Thẩm Âu Khanh nói, thu thập xong đồ vật, chúng ta đi. Hắn nhìn sắc trời một chút, lập tức liền muốn trời tối, bọn hắn đến tìm một chỗ dàn xếp lại. Đồng thời, Giang đại gia trong lòng cũng lo âu, nơi mắt nhìn thấy Đại Sơn, còn không biết đầu nguồn ở nơi nào, nhưng lúc tiến vào Lư Tuấn Phong nói bí cảnh chỉ có 3 ngày thời gian, hắn không xác định 3 ngày có thể đi hay không tới đầu nguồn, nhưng bất luận như thế nào, tổng là muốn đi tìm. Giang đại gia, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Tuấn Khải vết thương còn không có xử lý xong, liền đứng lên hô. Những người khác cũng đều nhìn Giang đại gia ba người. Giang đại gia nói, chúng ta không có tổ đội ý nghĩ, chính các ngươi xử lý a, tạm biệt. Tô Diệu Khả nói, chính là, chúng ta mới không cần tổ đội, chúng ta cùng Giang đại gia liền có thể cặc cặc loạn giết. Bọn hắn bị cự tuyệt, ba cái nam sinh không mặt mũi nhiều lời, nhưng mặt khác hai nữ sinh nói, Âu Khanh, Diệu Khả, mang ta lên nhóm a. Thẩm Âu Khanh cũng lắc đầu, nói, đồng học thật không tiện, chúng ta cũng không thể lực dẫn người, ngươi nếu có thể cùng Giang đại gia như thế, vậy chúng ta cùng một chỗ cũng là có thể. Kia hai nữ sinh ánh mắt sáng lên, nói, có thể a, chúng ta có thể cùng Giang đại gia như thế. Tô Diệu Khả nghi ngờ, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Ừ, Lục Ngai Đeo nữ sinh nói, chúng ta biết, chúng ta cùng Giang đại gia như thế phụ trách cả. Thẩm Ấu Khanh, đồng học, ngươi khả năng sai lầm, Giang đại gia phụ trách là loạn giết, ta cùng Diệu Khả phụ trách cả. Hai nữ sinh kinh hãi. Ba cái kia nam cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang đại gia, nghĩ đến vừa mới là Giang đại gia người đầu tiên xuất thủ, cũng là Giang đại gia hô hào muốn đánh. Giang đại gia phụ trách loạn giết, nhưng không có người cho bọn họ giải thích, Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả, nhặt tốt đồ vật ba lô trên lưng, liền kéo lấy Giang đại gia đi. Không phải, là vị Giang đại gia đi. 80 tuổi Giang đại gia ba lô cuối cùng vẫn là con trên người mình, trong lòng của hắn khổ. Sắc trời dần dần muộn. Tại một khối trên đất bằng, ba người dàn xếp lại, theo trong ba lô lấy ra phòng con muỗi màu đen lưới bóng, dùng gậy gỗ chống lên đơn giản nhà kho nhỏ. Tô Diệu Khả đi tìm đáng yêu con thỏ, nhưng mang về 5 con gà rừng. Thẩm Ấu Khanh nhặt ủi. Giang đại gia cầm đao, rất nhanh liền làm một trận phong phú ban đêm đồ nướng. Bọn hắn lựa chọn ở chỗ này cắm trại, chủ yếu là bên cạnh có một vịnh dòng suối lượn vòng hồ nước nhỏ, nước trong suốt thấy đáy, bên trong có cá. Trọng điểm là có thể tắm. Liền tắm rửa điểm này đem hai cái tiểu nữ sinh hấp dẫn, kéo lấy Giang đại gia liền nhấn tại nơi này. Bóng đêm đã bao phủ đại địa. Sau khi ăn xong đồ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Thẩm Ấu Khanh cắn miệng môi dưới, thanh thuần khuôn mặt biểu lộ vô tội ngây thơ đứng dậy đi lật bọc của nàng bao hết, tìm nàng màu trắng bikini áo tắm. Mỗi góp đủ 50 lễ vật trị thêm một cành, tiêu ba ăn đến lên thức ăn ngoài có thể cặc cặc gõ chữ. Chương 88. Dưới ánh trăng thu hoạch Thẩm Ấu Khanh tìm tới chính mình màu trắng bikini, đi vào đáp tốt nhà kho nhỏ, đem miếng vải đen bung ra. Tô Diệu Khả nhỏ chạy tới hỏi, "Ấu Khanh, ngươi làm cái gì đây?" Ta thay quần áo tắm rửa." "Ta cũng muốn." Giang đại gia biết sau lưng thiếu nữ đang thay quần áo, tranh thủ thời gian kéo về tâm tư, xem xét từ bản thân hệ thống, sủng thế hệ thống hạnh phúc điểm tích lũy, 5920, giải tỏa phương án tiêu hao 670 điểm tích lũy, sủng thế trưng cầu ý kiến cột, 500 túc chủ tin tức danh tự, Giang Thành tuổi tác, 80 còn thừa tuổi thọ, ước 17 năm võ đạo cảnh giới, luyện gân, giai đoạn trước, cốt chất phẩm chất, ngọc cốt 89, võ quán kiểm chắc thất xác nhận, nắm giữ vũ khí long tượng bù lôi, thừa vận. Một tầng, dã man chống đối, hóa thần cảnh hậu kỳ, thanh phong kiếm pháp, kiếm thứ nhất gió nhẹ Phật Liễu, hóa thần cảnh trung kỳ, kiếm thứ hai phong quyền tàn vân, hóa thần cảnh giai đoạn trước, kiếm thứ ba kiếm ảnh phong hành, hoàn mỹ trung kỳ, kiếm thứ tư phong linh tiệp kích, hoàn mỹ trung kỳ, thứ năm kiếm thanh phong phá nhạc, tinh thông hậu kỳ, 18 vào tay, hóa thần giai đoạn trước, băng thấm ngọc cốt trưởng, hóa thần hậu kỳ, hành khí bát cực quyền, hoàn mỹ hậu kỳ. Giang đại gia đầu tiên nhìn về phía mình điểm tích lũy, hôm nay dừng lại cặc loạn giết cũng không phải là không có thu hoạch. Nguyên bản hơn 3000 điểm tích lũy, tăng lên hơn 2000, tuổi thọ cũng tăng thêm 2 năm, bây giờ đã 17 năm. Có cái này 17 năm tuổi thọ, tương lai rất có triển vọng. Không chỉ có hạnh phúc độ có đề cao, thanh phong kiếm pháp kiếm thứ tư phong linh tiệm kích đốn ngộ tới hoàn mỹ trung kỳ, thứ năm kiếm thanh phong phá nhạc đạt tới tinh thông hậu kỳ, hành khí bắt cực quyền cũng tới hoàn mỹ hậu kỳ. Hai cái công phạt vũ kỹ cùng một cái hắn cần nhất luyện gần vũ kỹ đều chiếm được tăng lên, cái này khiến Giang đại gia cảm thấy mình mệt mỏi chút cũng không có gì. Nhưng cũng có tiếc nuối, hắn có mấy cái hóa thần cảnh vũ kỹ không có đạt được đốn ngộ, không phải nhiều mấy cái thừa vận cảnh giới vũ kỹ, quả thực vô địch. Thừa vận cảnh giới long tự quyền, tuyệt đối là sát chiêu, hắn đã lãnh hội qua. Nhưng càng là tới đằng sau, nộ hiểu sát suất càng nhỏ, hắn rất hiếu kỳ thừa vận tầng 2 sẽ là cái dạng gì. Đồng thời, cái này cũng càng phát ra nhường hắn nhận định, về sau không thể loạn học vũ kỹ, nhất định phải đem ngộ hiểu cơ hội lưu cho cần sở trường vũ kỹ. Nhưng những vật này không có cách nào thông qua suy nghĩ liền có thể được đến. Giang đại gia dứt bỏ suy nghĩ, bắt đầu ở trong hệ thống lục soát, có cái gì thích hợp Ấu Khanh hoặc là Diệu Khả sử dụng không gian dị bảo, có thể tồn bỏ đồ vật. Không gian dị bảo Giang đại gia lúc tuổi còn trẻ liền nghe nói qua, bất quá nắm giữ loại vật này người, đều là cường đại võ tu, lợi dụng được ngoại khoáng thạch luyện chế mà thành. Người bình thường không có khả năng nắm giữ, đơn thuần dùng tiền cũng không có khả năng mua được. Hệ thống rất nhanh nhảy ra ba cái phương án, 1, easy to get, 30 điểm tích lũy giải tỏa, 2, easy to get, 20 điểm tích lũy giải tỏa, 3, easy to get, 50 điểm tích lũy giải tỏa. Giang đại gia xem xét ba cái phương án cần thiết điểm tích lũy cũng không nhiều, hắn trực tiếp duy nhất một lần toàn giải tỏa. Tổng cộng tiêu hao 100 điểm tích lũy, còn không bằng một lần chất vấn phí tổn. 1, hệ thống trong thương thành có tinh hải mặt dây chuyền, thuộc về chế thức không gian dị bảo, nắm giữ 10 mét khối không gian, 8000 điểm tích lũy. 2, hệ thống trong thương thành có khẽ nói ngọc bội, nắm giữ 100 mét khối không gian, 49.999 điểm tích lũy. 3, hợp biển tinh vực không cực tinh bất chu sơn, năm đó Trần Hải đế quân không gian dị bảo rơi xuống nơi này, đến nay không người nhặt đến, không tiêu hao. Giang đại gia xem hết ba cái phương án, trong nháy mắt trung thực. Cái thứ nhất liền phải 8.000 điểm tích lũy, hắn hiện tại có 5.000 điểm tích lũy, mặc dù kém đến không nhiều, nhưng cũng vẫn là mua không nổi. Cái thứ hai phương án coi như xong, 5.000 điểm tích lũy. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía Ấu Khanh. Hắn đều không cách nào tưởng tượng cần để cho Diệu Khả dạng này tuổi trẻ nữ sinh nhiều hạnh phúc, khả năng kiếm được 5 vạn nhiều như vậy điểm tích lũy. Đem nàng hạnh phúc chết, sợ là cũng không đủ a. Tô Diệu Khả đang dùng điện thoại đọc tiểu thuyết, thấy say sương ngon lành, khuôn mặt đỏ rực, ánh mắt mông lung. Tựa như phát giác được có người đang nhìn nàng, nghiêng đầu lại vừa vặn cùng Giang đại gia liếc nhau một cái. Tiếp lấy Diệu Khả hé miệng xê dịch cái mông, chuyển phương hướng tiếp tục xem lên. Giang đại gia thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba phương án. Đây cũng quá để mắt hắn, nhường hắn đi vực ngoại nhặt. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Muốn hệ thống này có ích lợi gì, đặt vào đồ vật không cho dùng, còn nhường hắn mua không nổi. Muốn cái gì quỷ hạnh phúc độ a, lão phu làm sao biết nhường nữ sinh hạnh phúc a? Giang đại gia nói thầm xong, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì mặc dù hắn không biết rõ, nhưng có thể hỏi hệ thống, hơn nữa hệ thống cũng cho phương án. Có thể phương án là nhường Tô Diệu Khả nghiên cứu đại gia có chỗ đặc biệt gì. Đây là cái gì hổ lang chi tử, đại gia đương nhiên xấu hổ, không thể đồng ý chuyện như vậy. Một cái khác phương án là tiếp nhận Âu Khanh Hiếu Thuận. Đại gia cảm thấy mình đã tiếp nhận à, có thể Âu Khanh Hiếu Thuận là thanh kiếm nhét trong tay hắn nhường hắn đi loạn giết. Hắn hôm nay giết một cái buổi chiều, hạnh phúc độ sát thực kiếm không ít, nhưng cần nhờ phương pháp như vậy kiếm hạnh phúc độ, 5 vạn điểm tích lũy có thể mệnh chết 18 đại gia. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là có thể hiếu người chết. Giang đại gia nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, thanh thanh tinh khiết Âu Khanh, nhìn qua một bộ nhu thuận đơn thuần, không dành thế sự bộ dáng, làm sao lại như thế chịu tượng hiếu thuận lão nhân phương thức là nhường lão nhân rút kiếm đi sông pha chiến đấu. Giang đại gia nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại nghĩ tới một vật. Hắn lập tức hành động lên. Có hay không thích hợp Âu Khanh sử dụng trường kiếm, lại là ta trước mắt điểm tích lũy mua được. Hệ thống, có, duy nhất một thanh thanh nhận kiếm, 4800 điểm tích lũy. Mua nó. Lão đại gia kích động đến đều muốn nhảy dựng lên cùng huynh đệ cùng một chỗ hất đầu. Tô Diệu Khả quay đầu nhìn một chút, sau đó yên lặng cùng trên sách nói so sánh. Thanh nhận kiếm bị Giang đại gia mua lại, xuất hiện tại hệ thống ba lô. Giang đại gia nghĩ rất đơn giản, bộ thận không cho mua, nói ăn hay chưa hiệu quả, nhưng vũ khí loại bậc này, tổng không cần ăn, không cần hiệu quả a. Cho Âu Khanh mua, chính mình cũng có thể dùng a. Cũng không thể cho Âu Khanh mua kiếm, chính mình dùng nó liền không nhận, chính mình bay không cho dùng, vậy coi như rời lớn vụ. Hắn không tin. Trường kiếm tại hệ thống ba lô, Giang đại gia quyết định ngày mai tìm một cơ hội lấy ra cho Âu Khanh. Hôm nay bí cảnh bên trong đã xuất hiện tu tiên giả, hơn nữa bọn hắn vừa xuất hiện liền giết võ giả, căn bản không biết rõ mục đích của bọn hắn là cái gì, thật giống như đơn thuần là vì giết võ giả mà giết võ giả. Cho nên hôm nay gặp phải, Giang đại gia không có ý định cái gì cũng không làm thả những người kia đi, những người kia sau khi đi sẽ có càng nhiều học sinh chết ở trong tay bọn họ. Nhưng Giang đại gia cũng nhìn rất thoáng, có thể lưu lại nhiều ít toàn bằng bản sự, hắn cũng không bắt buộc, không chấp nhất. Giang đại gia, ngươi nhìn một bộ này được không? Thẩm Âu Khanh thanh âm cắt ngang Giang đại gia mạch suy nghĩ. Giang đại gia quay đầu, dưới ánh trăng, Thẩm Âu Khanh thiên thật xinh đẹp, thanh thuần tịnh lệ, da thịt tuyết trắng, chân mang đáy bằng dép lê, chắp tay sau lưng, một đôi mắt to thanh tịnh như bên khe suối thanh tuyển, giờ phút này thẳng vào tràn đầy vô tội nhìn xem Giang đại gia. Chương 89. Lão phu thích xem VA. Tô Diệu Khả quay đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng Thẩm Âu Khanh, sợ ngây người. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng nhìn xem Âu Khanh, lại nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tiểu thuyết, cái này tiểu thuyết chiếu vào thực tế a. Âu Khanh không có chút nào hiểu không? Nàng nhìn về phía Âu Khanh ánh mắt, kia ánh mắt trong suốt bình tĩnh như nước, còn mang theo có chút ngượng ngùng chi ý, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân nhìn cũng ưa thích nha. Lấy nàng đối Âu Khanh hiểu rõ, Âu Khanh mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu nha. Tại sao có thể như vậy? Xem ra còn phải dạy một chút nàng. Giang đại gia cũng ngộng, cái này. Đây là nhìn vẫn là không nhìn a dạng đạo lý, kia là không thể nhìn, chính mình cũng 80 tuổi lão đầu, Âu Khanh mới bao nhiêu lớn, nhiều thủy linh a này chỗ nào có thể là ta lao già hõm hẹm có thể nhìn. Cái này nếu để cho ta viên này hạt cảm giác đánh bóng hiệu quả đại thủ cho sờ một chút, vậy cũng không phải đem Âu Khanh đều cho ma sát đỏ lên. Nhưng là hệ thống cũng đã nói à, phải tiếp nhận Âu Khanh hiếu thuận, Âu Khanh đều không có hướng phương diện kia muốn đâu. Ân, khẳng định không có hướng phương diện kia muốn. Giang đại gia yết hầu phát khô, nói, tốt, đẹp mắt. Ân, ngài ưa thích liền tốt. Thẩm Âu Khanh chắp tay sau lưng, bụng dưới có chút nâng cao, cúi đầu cắn miệng môi nói rằng. Tô Diệu Khả lấy lại tinh thần, đội vàng đứng lên, một bên vô ngông bên trên sám, một bên nói, Âu Khanh, ngươi tại sao có thể bộ dạng này đi ra? Ngươi không thể cho Giang đại gia nhìn cái này, Giang đại gia đều muốn không được, đã thấy nhiều dễ dàng chảy máu não, không nhìn nổi. Giang đại gia ngay tại ngây người, cũng không nghe rõ Tô Diệu Khả nói cái gì, ngược lại liền nghe tới, à bà, Giang đại gia không được, à bà. Đi, Giang đại gia đi. Giang đại gia cố gắng. Tô Diệu Khả gấp, nghĩ Thẩm đại gia thật sự là cả đời mạnh hơn, toàn thân liền mạnh miệng. Nàng chạy tới liền kéo Thẩm Âu Khanh, Giang đại gia không được xem cái này, chịu đựng không được khảo nghiệm, này sẽ đem lão đầu làm ra chảy máu não, lại nói hắn khẳng định cũng không thích nhìn, ngươi mau cùng ta đi vào. Ngươi cũng quá đơn thuần không hiểu chuyện. Lần này Giang đại gia nghe rõ, Diệu Khả nói hắn chịu đựng không được khảo nghiệm. Trải qua không chịu được khảo nghiệm không phải trọng điểm là thừa nhận đây là khảo nghiệm, đây chẳng phải là liền thừa nhận hắn Giang đại gia là cái đồ biến thái, trong lòng tư tưởng không chính năng lượng. Bị Âu Khanh xem như xấu lao đầu, coi thường khó mà làm được. Giang đại gia lập tức trung khí 10 phần phất tay, nói rằng, lão phu quân tử giấu trọng khí tại thân, nào có cái gì nhìn không nhìn nổi. Tại lão phu trong mắt, tất cả bất quá thoảng qua như mây khói, lão phu liền thích xem, trước kia thích xem, hiện tại cũng thích xem, về sau cũng thích xem. Mỗi ngày nhìn đều không có việc gì, căn bản khảo nghiệm không được lão phu tùy tiện nhìn, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, chăm chú nhìn đều được. Tô Diệu Khả trợn mắt hốt mồm. Thẩm Âu Khanh ngượng ngùng phải chảy ra nước, oan trách chừng Giang đại gia một cái, thì ra Giang đại gia hư hỏng như vậy, người ta còn tưởng rằng Giang đại gia nhìn xem người ta lớn lên, là chính nhân quân tử. Không để ý tới ngươi. Thẩm Âu Khanh bỏ mặt, quay người liền nhỏ chạy đi, về phía sau bên cạnh tiểu thanh suối. Tô Diệu Khả nuốt một chút, nói, thật xin lỗi Giang đại gia, ngài nếu là nói sớm, việc này ta liền mặc kệ. Âu Khanh ngươi chờ ta một chút. Giang đại gia nhìn xem hai cái như hoa như ngọc tiểu nữ sinh đều chạy ra, hắn điên cuồng loạn động trái tim mới bình phục một chút xíu, lao đầu sống 80 tuổi chưa thấy qua cảnh tượng này. Hai lần trước tại gian phòng, đó cũng là không dám nhìn nhiều, hơn nữa ánh đèn mở tối. Nhưng cái này bí cảnh bên trong ánh trăng sáng thật sự, tuyết bạch, trắng loá như tuyết choáng váng lao đầu mắt. Có thể lao đầu cũng kịp phản ứng chính mình vừa mới nói là cái gì hổ lang chi tử. Ái cha cha, ta lão đầu tử vậy mà nói hàng ngày muốn nhìn, trước kia muốn nhìn bây giờ nghĩ nhìn về sau cũng nghĩ nhìn. Lời này chỗ nào có thể nói ra đến a, kết thúc. Lão đầu ngồi ở dưới ánh trăng trên đồng cỏ hối tiếc không thôi, đối lòng của mình thẳng nhanh miệng thẹn quá hóa giận. Giang đại gia, phía sau truyền đến thẩm ấu khanh thanh âm. Giang đại gia dọa giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên. Cái này tại bí cảnh bên trong, ban đêm thậm chí so ban ngày càng thêm nguy hiểm, trên người hắn lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên đến, hướng về tiểu thủy vịnh chạy tới. Nhìn thấy Tô Diệu Khả đứng tại tiểu thủy vịnh bên cạnh, ấu khanh ở bên trong âm, hồ nước trong veo ở dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy trong nước màu trắng theo sóng biến ảo khác biệt hình dạng. Thế nào? Giang đại gia thở dài một hơi hỏi. Thẩm ấu khanh tóc ghim nhỏ viên thuốc, trắng non cái cổ lộ tại mặt nước, ánh trăng theo mặt nước chiết xạ tại trên mặt nàng, nhường da thịt của nàng càng thêm trắng nõn, giống như có một tầng nhàn nhạt châu quang. Chỉ là sóng nước dập dờn, lúc sáng lúc tối, ngược lại càng tăng thêm mấy phần như mộng ảo tiên khí. Thẩm ấu khanh lại xinh xinh co lại trong nước, nói, Giang đại gia, ta sợ rắn. Giang đại gia hướng chung quanh nhìn xem, nơi này thật đúng là có rắn khả năng rất lớn. Bất quá đối với bọn hắn xông phá máu quan lại luyện cốt võ giả mà nói, độc xa bình thường căn bản là không thương tổn được bọn họ, chỉ là có chút tiểu nữ sinh sợ hai rắn bộ dáng, cái này cũng có thể hiểu được. Giang đại gia nhìn về phía Tô Diệu Khả, hỏi, Diệu Khả, ngươi cũng sợ rắn sao? Tô Diệu Khả lắc đầu nói, ta mới không sợ, kia là nhà ta con mèo là điều, có gì phải sợ? Vậy sao ngươi không có cùng ấu khanh cùng một chỗ? Đại gia, ngài còn muốn hai cái cùng một chỗ nhìn nha? Kia, vậy được rồi, bất quá ngài muốn trước tiên thuyết phục ấu khanh. Không phải, đại gia không phải ý tứ này. Lão phu nói là lão phu không ở nơi này, ngươi sao không cùng một chỗ? Ta mới không, ấu khanh ưa thích bóc ta. Giang đại gia ánh mắt không tự giác liền nhìn sang. Tô Diệu Khả nói, ngài nhìn, ngài không phải nhìn liền sẽ muốn, nhưng cái này cũng không thể trách ta. Hủy sạch. Giang đại gia cảm giác hình tượng của mình đã hủy sạch. Bất quá hắn không phải một cái không chịu cầu tiến người. Giang đại gia hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định cảnh tượng, nói, kia Giang đại gia tại cái này cho ngươi trông coi, ngươi yên lòng chạy, có lão phu tại, ngươi có thể đối lão phu yên tâm trăm phần, một bản tâm. Giang đại gia, ngươi muốn xuống tới mới được, có ngươi đứng tại đằng sau ta ta mới an tâm. Thẩm ấu khanh nhỏ giọng nói rằng. Giang đại gia tê một chút, mặt mo liền đỏ lên rồi. Tô Diệu Khả bĩu môi nhịn không được cười, nói, Giang đại gia thế mà còn thẹn thùng, tốt à, vậy ta cha tại cái này nhìn ngài lặc, ta đọc tiểu thuyết đi. Không phải, ta chơi game đi. Tô Diệu Khả nói, liền chạy chậm đến đi, lưu lại Giang đại gia cùng Thẩm ấu khanh, còn có liên tục không ngừng dế tiếng hót âm thanh. Đại gia ngài nhanh lên, ta sợ hãi. Thẩm ấu khanh lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt hốt hoảng dò xét chung quanh. Ai đi vậy? Nghiệp chứng a. Giang đại gia không có biện pháp, chỉ có thể cởi áo. Trước đó đã để ấu khanh cảm thấy mình là một cái xấu lao đầu, hiện tại ấu khanh sợ hãi, hắn còn cự tuyệt, ấu khanh sẽ đối với hắn càng thêm không có hảo cảm. Hạnh phúc độ 20, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 20, Giang đại gia mới cởi áo, liền nhận được hạnh phúc độ, trong lòng sương mù mai lập tức liền quét sạch sẽ. Hắc, xem ra ấu khanh cũng không có hoàn toàn chán ghét lão phu, chỉ cần lão phu đối ấu khanh tốt, ấu khanh vẫn là sẽ cung cấp cho mình hạnh phúc độ. Giang đại gia tốc độ không khỏi liền tăng nhanh. Ấu khanh không đổi, đại gia cái này tới, có đại gia đứng tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Ngươi an tâm thoải mái đi ba. Mỗi tích lũy 50 lễ vật trị thêm một canh, tiêu ba trước cảm tạ các vị thật to rồi. Chương 90. Đại gia không lễ phép tấu chương là khen thưởng tăng thêm, còn có một chương. Sơn tuyển thanh lương tấu xương, bất quá đối với huyết khí dư thừa võ giả mà nói, không chỉ có sẽ không lạnh, ngược lại dị thường mát mẻ. Giang đại gia hạ nước sau, phát hiện cái này vịnh hồ nước nhỏ nhìn xem không lớn, cũng là rất sâu. Hắn xuống dưới về sau hướng ở giữa đi một chút, mặt nước đều tới bộ ngực hắn trở lên. Ấu khanh, ngươi bây giờ yên tâm à, có Giang đại gia cho ngươi trông coi, ngươi liền an tâm đi ba. Thẩm ấu khanh chậm rãi dựa đi tới, nói, Giang đại gia, ngươi quá xa, ta sợ hãi, ngươi đứng đằng sau ta đến. Không đợi Giang đại gia động, Thẩm ấu khanh đã qua tới. Trong lúc nhất thời, Giang đại gia đứng ở đằng kia cũng không dám động. Bất quá trong hệ thống, hạnh phúc độ còn đang chậm rãi gia tăng lấy, như thế nhường Giang đại gia yên tâm không ít. Có Giang đại gia tại, ta quả nhiên không có sợ như vậy. Thẩm ấu khanh quay đầu nhìn về phía Giang đại gia nói rằng. Giang đại gia chỉ cảm thấy cô bé trước mắt, tựa như là từ trong mộng đi ra đồng dạng. Nhỏ bé giọt nước dính tại lông mi của nàng bên trên rung động, sóng sáng long lánh. Giang đại gia lập tức thất thần. Thẩm ấu khanh nhìn thấy Giang đại gia ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói, thử, Giang đại gia ngươi xấu lắm, trong lòng ngươi khẳng định lại đang nghĩ chút không thích hợp sự tình. Không có, tuyệt đối không có. Giang đại gia giật mình, lập tức bác bỏ nói, ấu khanh, lão phu cái gì đều không muốn, ngươi chớ hiểu lầm. Không nói trước nhường ấu khanh cảm thấy mình là một cái xấu lao đầu, vẫn sẽ hay không cung cấp hạnh phúc độ, liền nói hắn lao đầu tử bằng phẳng cả đời, cũng không thể ném đi khí tiết tuổi già. Cái này nếu là trở về, ấu khanh cùng huynh đệ mình nói, chính mình nhìn xem nàng muốn chút không thích hợp sự tình, kia mặt mo liền thật không có cách nào muốn a. Cho nên ấu khanh lời nói, quả thực đem lão đầu hù dọa, hắn không thể có biện pháp nào cho ấu khanh chứng minh, hắn không muốn không thích hợp sự tình. Nhưng trong lúc nhất thời lão đầu tâm loạn như ma, nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chứng minh. Chính ấp. Thẩm ấu khanh bỗng nhiên quay đầu, nghịch ngợm nháy một cái ánh mắt, nói, ta mới không tin Giang đại gia không muốn không thích hợp sự tình, trừ phi ngươi để cho ta kiểm tra. Giang đại gia không chút suy nghĩ nói, tốt. Thật là chờ hắn nói xong, liền nghi ngờ. Hắn có muốn hay không không thích hợp sự tình, cái này muốn làm sao kiểm tra? Cũng không thể đem hắn lột ra xem đi. Liền xem như lột ra nhìn, cũng nhìn không ra đến hắn có muốn hay không không thích hợp sự tình nha. Nhưng một giây sau, lão đầu mở to hai mắt nhìn. Hóa ra là dạng này kiểm tra. Thẩm Âu Khanh quay mặt qua chỗ khác, giống như là không có cái gì xảy ra, chỉ là trong nước, hai tay chắp sau lưng tại sau lưng. Giang đại gia, ngươi cũng không muốn làm một cái xấu lao đầu a? Nhưng ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không trong lòng có đạo nghĩa? Giang đại gia đạo nghĩa có hay không tại trong lòng, đêm nay chính mình cũng có chút mê mang không phân rõ, nhưng thực sự không tâm tư nghĩ lại. Khe núi nước suối quá mát mẻ, đông lạnh lấy lao đầu thân thể, còn đến hắn toàn thân dùng mình, còn không ngừng ho khan. Khó chịu Giang đại gia không chịu nổi, một ngụm đàm ho ra, liền rơi vào Âu Khanh trên tay. Làm như thế lung túng sự tình, Giang đại gia tê cả da đầu, chỉ có thể giả chết làm bộ cái gì cũng không biết, coi như không phải mình ho ra. Đi lên thời điểm, hắn hai chân như nhũ ra, là đông. Âu Khanh ngồi xổm ở hồ nước nhỏ bên cạnh rửa tay, có chút ủy khuất nói, Giang đại gia thật là, ngươi muốn cục đảm cũng không nói, cục tới trên tay người ta. Giang đại gia không lên tiếng, lần này đối lý. 80 tuổi đại gia, còn đem đảm cục tại một cái tuổi trẻ nữ xinh xinh đẹp trắng nón nhu nhuận trên tay, cái này nếu như bị ngoại nhân biết, đều phải nói hắn lao đầu không phải. Âu Khanh rửa sạch tay, tức giận trợn nhìn Giang đại gia một cái, liền đi đáp tốt nhà kho nhỏ bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì ngâm trong bồn tắm, khuôn mặt của nàng trong trắng lộ hồng, so ban ngày lúc còn dễ nhìn hơn rất nhiều, nhiều một chút như Tô Diệu Khả trên thân như thế thanh xuân sức sống. Giang đại gia mặc xong y phục tác chiến, Tô Diệu Khả liền cầm lấy điện thoại chạy tới, "Giang đại gia, các ngươi vừa mới đang làm gì?" Giang đại gia quay mặt chỗ khác, cảm giác chính mình không mặt mũi thấy người, nói, "Không làm gì." Tô Diệu Khả nói, "Không làm gì?" "Đúng a, có thể làm gì?" Giang đại gia lo lắng Tô Diệu Khả lại cho mình chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, liền vội vàng cắt đứt vấn đề của nàng. Tô Diệu Khả chu môi, nói, "Đương nhiên có thể nha, trong tiểu thuyết dạng này đều xảy ra rất nhiều chuyện xưa." "Không phải, ta nói là bằng hữu của ta nói với ta." Giang Thành tò mò nhìn điện thoại di động của nàng, "Ngươi cái này cái gì tiểu thuyết, ta xem một chút." "Không phải không phải, đây là trò chơi, ta đi chơi." Tô Diệu Khả quay người lại chạy. Trong đêm, tại bí cảnh đúng trọng tâm định không thể hoàn toàn ngủ như chết, cho nên cần một người trực đêm. Làm Giang đại gia, Thẩm Âu Khanh còn có Tô Diệu Khả ba người cùng một chỗ ngồi trên đồng cỏ thảo luận vấn đề này thời điểm, Giang đại gia một trái tim đều là níu lấy. Hắn thật rất lo lắng cho mình được an bài đi các đêm. Dù sao ở đây có hai cái tuổi trẻ lão đầu chỉ có hắn một cái, thiểu số phục tùng đa số, lại để cho hắn lão đầu tự đi gác đêm làm sao bây giờ? Hôm nay vất vả không nói, còn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại để cho hắn lão đầu tự đi gác đêm, thật sẽ chịu không nổi. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, Âu Khanh cùng Diệu Khả coi như có chút lương tâm, nhường lão đầu tự đi ngủ, nàng hai người thay phiên gác đêm. Trong ba lô có túi ngủ, đem túi ngủ đặt ở dựng tốt phòng con mỗi nhà kho nhỏ bên trong liền có thể, cho nên không tính quá phiền toái, ngủ dậy đến cũng dễ chịu. Giang đại gia ngủ đến nửa đêm, phát giác chính mình túi ngủ bị kéo ra, Âu Khanh muốn tới kiểm tra trong đầu hắn có muốn hay không không thích hợp sự tình, đại gia dọa đến không dám loạn động. Ngay tại thời khắc mấu chốt, muốn bị Âu Khanh phát hiện hắn mong muốn ho khan nôn đảm thời điểm, đại gia bừng tỉnh mới phát giác đó là cái mộng. Hôm sau, Giang đại gia tỉnh lại, theo túi ngủ bên trong đi ra, phát hiện Âu Khanh cùng Diệu Khả đều đã rời giường, hai người mặc nhàn nhã quần đùi cùng nhỏ hơn áo, đi chân trần dẫm tại bên dòng suối nhỏ chơi nước. Gió mát của sáng sớm khẽ lướt, gợi lên nữ hài lọn tóc, ba quan cùng thủy quan cùng một chỗ dập dờn. Giang đại gia ánh mắt bị hấp dẫn, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua hồ nước nhỏ, trong lúc nhất thời suy nghĩ bay xa. Sống 80 tuổi, lần thứ nhất biết hồ nước nhỏ niềm vui thú. Nhưng đại gia lập tức kịp phản ứng, hận không thể mạnh mẽ quất chính mình. Lão phu đều đang suy nghĩ gì đồ vật ta, tại sao có thể nghĩ như vậy? Lão đại gia thu lại đồ vật của mình, nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ, tối hôm qua chỉ là hồ nước nhỏ, cái này nếu là thật tiến vào biển cả vui chơi thỏa thích. Phi phi phi. Giang đại gia, ngươi đã tỉnh thế nào không nói? Ta tới cấp cho ngươi thu thập, đồ đạc của chúng ta thu thập xong. Tô Diệu Khả chạy tới nói rằng, cướp liền giúp Giang đại gia thu dọn đồ đạc. Nàng một mặt thu đồ vật một mặt nói rằng, Giang đại gia ngươi nhìn lên bầu trời là cái gì, giống như cùng hôm qua có chút không giống, thường đông thời điểm ta liền phát hiện. Giang đại gia ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía vạn dặm không trung. Giờ phút này tinh không vật lý, mây trắng thưa thớt, nhưng ở bầu trời xanh thẳm phía trên, vậy mà mơ hồ có kiếm khí giăng khắp nơi, kia từng đạo kiếm khí ở trên không trung to lớn vô cùng, mỗi một đạo còn lớn hơn núi. Giang đại gia thu nhìn, đã phát hiện có ít nhất 6-7 nói, nhưng kiếm khí giao thoa xuyên tới xuyên lui, như ẩn như hiện, căn bản là nói không rõ chỗ tối cụ thể có bao nhiêu. Thấy cảnh này, dù là Giang đại gia kiến thức rộng rãi, cũng rất cảm thấy rung động. Đây là ai kiếm khí có thể trệ không lâu như thế, giống như là có sinh mệnh của mình, tại cái này bí cảnh phía trên xoay quanh bảo hộ. Thẩm Âu Khanh chắp tay sau lưng, đi chân trần đi tới, nghiêng đầu lịch ngậm nhìn xem Giang đại gia, ngay ánh mắt hỏi, "Giang đại gia, tối hôm qua có ngủ không được ngon giấc?" Giang đại gia đối đầu Âu Khanh lịch ngậm ánh mắt, dường như liền theo trong ánh mắt của nàng đọc hiểu một chút tin tức, Âu Khanh khẳng định lại hoài nghi hắn ban đêm lúc ngủ đang suy nghĩ chuyện không tốt. Giang đại gia nói, "Ngủ đến phi thường tốt, một giấc ngủ tới hừng sáng, chưa từng có ngủ thư thái như vậy qua." Về sau mỗi lúc trời tối lao phu đều muốn ngủ thư thái như vậy. Thẩm Âu Khanh cong Tô Diệu Khả, lặng lẽ đối Giang đại gia huy quyền, dùng miệng mình nói, "Xấu lao đầu." Sau đó quét Giang đại gia một cái, quay mặt qua chỗ khác. Mỗi tích lũy 50 lễ vật trị, thêm một canh. Cảm tạ Minh Thành tổ thật to.
Chương 91. Giang đại gia xấu lao đầu tấu chương từ lễ vật trị tăng thêm, cảm tạ Minh Thành tổ thật to khen thưởng. Hái chà chà. Giang đại gia biết mình lại nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng chính đang hắn nghĩ như vậy thời điểm, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 40, hạnh phúc độ 50. Giang đại gia thu được những này nhắc nhở, trong lòng sững sờ, không khỏi âm thầm suy tư, vì cái gì rõ ràng nói lỡ miệng, Ấu Khanh sẽ còn cảm thấy hạnh phúc. À, minh bạch, khẳng định là bởi vì lão phu nói ngủ ngon, xem như đang biến tướng khen Ấu Khanh hôm qua làm rất tốt. Ý nghĩ này xuất hiện, Giang đại gia chính mình cũng run một cái, không khỏi âm thầm đánh giá đến Ấu Khanh. Đồ vật thu thập xong về sau, Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả hai người đều mặc vào y phục tác chiến. Màu đen y phục tác chiến rất giống bộ đội đặc chủng trang phục, mặc lên người vô cùng thích hợp tại cái này rừng cây xuyên thẳng qua, cũng thuận tiện trên đường gặp phải người phân biệt, bởi vì võ giáo người cũng thống nhất cấp cho làm như vậy chiến phục. Nhưng bây giờ bí cảnh bên trong đã có người ngoài tiến đến. Giang đại gia, chúng ta hôm nay tiếp tục đi theo dòng suối nhỏ xâm nhập sao? Sau khi xuất phát, Tô Diệu Khả hỏi. Giang đại gia gật đầu nói, đối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, dòng suối nhỏ uốn lượn tại khe núi xuyên thẳng qua, không nhìn thấy cuối cùng. Dựa theo Lưu Tuấn Phong lời giải thích, lần này thi sát hoạch chỉ có 3 ngày, lúc này Giang đại gia đều không xác định 3 ngày này có thể đi hay không tới đầu mượn, nhìn qua phía trước còn có rất nhiều đại sơn, hơn nữa trên đường bạn vừa gặp phải cường đại không thể địch dị thú, vậy cũng chỉ có thể đường vòng hoặc là trở về, đây cũng là một cái vô cùng chuyện phiền phức. Giang đại gia, chúng ta tại sao phải một mực đi theo dòng suối nhỏ đi? Thẩm Ấu Khanh cùng tại phía sau hỏi, ta cảm thấy chúng ta ngay tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời ở lại, mỗi ngày ăn nhỏ đồ nướng, ngâm nhỏ tắm tắm, chẳng phải là rất tốt. Nghe được ngâm nhỏ tắm tắm, Giang đại gia lại nghĩ tới tối hôm qua, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta muốn đi tìm một kiện đồ vật cho các ngươi luyện cốt, lão phu có lẽ cũng cần. A, Giang đại gia, hóa ra là cho chúng ta tìm đồ. Tô Diệu Khả kinh ngạc nói. Thẩm Ấu Khanh cũng cảm động nhìn xem Giang đại gia, hôm qua là ta không tốt. Hạnh phúc độ 10, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 30, hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, hóa thần cảnh giai đoạn trước. Giang đại gia trong lòng bị kinh, luyện ngân cần có hành khí bắt cực quyền cũng tới hóa thần cảnh giới. Bây giờ hắn tuyệt đối xem như luyện ngân kỳ đầy phối, chỉ kém gió đông. Giang đại gia cảm thấy giờ phút này nghệ thuật đã thành. Sau đó thu hoạch được ngộ hiểu nguyên nhân, vậy mà như thế đơn giản, cũng bởi vì hắn đem sự thật nói ra, sau đó liền đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, Giang đại gia dường như ngộ tới cái gì. Thế là thừa dịp Tô Diệu Khả đi ở phía trước thời điểm, Giang đại gia thả chậm bước chân, cùng Ấu Khanh cùng đi tới. Ấu Khanh mang trên mặt cái nấy, ngượng ngùng lại thẹn thùng nhỏ giọng nói, Giang đại gia, hôm qua là ta không tốt, ta biết sai. Giang đại gia tập trung tinh thần đang suy nghĩ chính mình sự tình, trong lòng khẩn trương đến không được, căn bản là không có nghe Ấu Khanh đang nói cái gì, phối hợp dựa theo đã biên tốt lời kịch nói rằng, không sao cả, Ấu Khanh, ngươi hôm qua làm thật tuyệt. Hạnh phúc độ 50, hạnh phúc độ 30, hạnh phúc độ 50, hành khí bắt cực quyền đốn ngộ, hóa thần trung kỳ. A, thông suốt. Giang đại gia trong lòng thoải mái lật ra, vậy mà thật bị hắn tìm tới phương pháp. Đây cũng không phải là hệ thống giáo, là chính hắn tìm tới. Chỉ cần khen Ấu Khanh, liền có thể thu hoạch hạnh phúc độ, hơn nữa còn dễ dàng để cao thu hoạch được nội hiệu tỷ lệ. Khen Ấu Khanh không có a, Giang đại gia cảm thấy mình hoàn toàn sẽ. Thẩm Ấu Khanh cũng kinh ngạc nhìn xem Giang đại gia, bất quá trong lòng nổi lên từng tia ngọt ngào, cung cấp hạnh phúc độ đã chứng minh điểm này. Nhưng là khuôn mặt của nàng cấp tốc đỏ lên, trừng Giang đại gia một cái, thanh âm giống con muỗi đồng dạng nói rằng, Giang đại gia, ngài đang nói gì đấy, cũng chớ nói lung tung, ta nơi đó rất tuyệt, ta căn bản sẽ không. Giang đại gia thừa thắng xông lên, đại gia tuyệt đối không có nói lung tung, Ấu Khanh chính là rất tuyệt, cái này kêu là thiên phú. Đây là thiên phú di chuyển, căn bản không cần có thể hay không. Hạnh phúc độ 100, hạnh phúc độ 100 ai nha Giang đại gia, ngươi đừng nói nữa à, ngươi lại nói ta không để ý tới ngươi rồi. Thẩm Ấu Khanh vùi đầu đến chấm thấp, hai tay nắm lấy Giang đại gia cánh tay dùng sức bóp. Giang đại gia nhìn xem cao như vậy hạnh phúc độ, cả người đều hưng phấn, nói, tốt tốt tốt, Giang đại gia không nói, Ấu Khanh chính là thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến tốt như vậy phương pháp kiểm tra, còn tốt lao phu tâm vô bằng bụng, Ấu Khanh thật tuyệt. Hắn cũng không có quên thừa cơ cho mình tẩy trắng. Hạnh phúc độ 100, hạnh phúc độ 80 Thẩm Ấu Khanh đỏ mặt đến cùng cây đào mật như thế, xấu hổ không chịu nổi, chạy chậm đến đi phía trước truy Tô Diệu Khả, còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bị Giang đại gia nghe được, lao già chết tiệt, xấu lắm. Giang đại gia hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì hệ thống còn tại cung cấp hạnh phúc độ. Hắn đã tìm được Ấu Khanh hạnh phúc mật mã, khen nàng rất tuyệt là được rồi. Đơn giản. Giang đại gia nhớ tới tối hôm qua, hắn tại trong hệ thống mua sắm thanh ngân kiếm. Thừa dịp hai cái tiểu nữ sinh tại phía trước nói thì thầm thời điểm, hắn đi hướng bên cạnh rừng cây, định đem thanh ngân kiếm lấy ra. Tô Diệu Khả vừa vặn quay đầu, hỏi, Giang đại gia, ngươi đi làm cái gì? Giang đại gia nhất thời tình thế cấp bách cũng không có tốt lý do, nói, lão phu đi nước tiểu nước tiểu. A, Tô Diệu Khả hưng phấn nói, Giang đại gia ta cho ngài vị, ngài chớ làm rớt. Nàng nói, liền hướng Giang đại gia chạy tới. Giang đại gia chỉ một ngón tay, quát lớn, dừng lại, không cho phép ngươi đến đây. Đây là có thể đỡ sao? Lại nói, hôm qua thanh kiếm nhét hắn lao đại gia trong tay, nhường đại gia đi trùng sát thời điểm, cũng không nghe nói muốn bị đại gia lo lắng đại gia ngã sấp xuống a tô ta. Tô Diệu Khả có chút thất lạc, quay trở về. Giang đại gia theo trong rừng cây đi ra, trong tay đã nhiều một thanh màu đen trường kiếm toàn thân lại hắc, nhưng nhìn kỹ giống màu xanh đậm. Hắn trên tay kia cầm bảo kiếm. Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả chạy tới, hỏi: "Giang đại gia, ngài kiếm này là từ đâu tới?" Giang đại gia nói: "Vừa mới nhặt, có thể là trước kia người nào rơi ở chỗ này a?" "Giang đại gia, ta có thể nhìn xem sao?" Thẩm Ấu Khanh hỏi.
Nàng tiếp nhận trường kiếm, đi đến một gốc so với nàng hai cái eo còn thô thân cây phía trước, trường kiếm trong tay cầm ngược, sau đó đột nhiên phát lực, đi một vòng sau lưới kiếm bổ về phía thân cây. Loại này phát lực phương thức, coi như thân cây rất cứng, trường kiếm là cùn không chém nổi, cũng sẽ không đem tay chấn thương. Nhưng Giang đại gia cùng Tô Diệu Khả chỉ nghe được giống các khoai tây như thế thanh âm, huyền trường kiếm màu xanh theo thân cây bên trong tìm tới. Thẩm Âu Khanh cũng cảm thấy thân hình ổn định, không thể tin nhìn về phía trường kiếm trong tay. Tô Diệu Khả chạy tới đẩy một chút, cây đại thụ kia mới từ vừa mới bị chặt địa phương đổ xuống, chỉ là vượt mặt cắt chỉnh tề bóng loáng đến không giống bị chặt, càng giống là bị cưa đứt về sau trải qua cao mắt giấy giáp rèn luyện mà thành. Bàn tay sờ lên, cảm giác không thấy bất kỳ thô ráp vết tích. Thẩm Âu Khanh sờ soạn một chút, nói, cái này so Giang đại gia tay còn trưởng, một chút cảm nhận cũng không có. Tô Diệu Khả nói, cái này còn muốn cái gì cảm nhận a, đây là sắc bén. Nàng xoay người chạy hướng về phía vừa mới Giang đại gia đi địa phương, chờ ta một chút, ta đi xem một chút còn có hay không có thể nhặt. Giang đại gia tự nhiên biết không có thể nhặt, nhưng trong lòng của hắn rung động có thể so sánh Thẩm Âu Khanh cùng Tô Diệu Khả còn mãnh liệt hơn được nhiều, bởi vì chỉ có hắn biết, đây là hắn theo trong hệ thống sử dụng hạnh phúc điểm tích lũy mua. Vậy mà có thể như thế cường hãn. Bất quá ngẫm lại hệ thống giống như cũng chưa từng có đã cho kém cỏi đồ vật. Giang đại gia theo Thẩm Âu Khanh trong tay thanh trường kiếm nhận lấy, cũng đối với đại thụ đôn chặt một đao, nhẹ nhõm liền đem gốc cây gọt sạch một khối. Suy đoán của hắn không có sai, hắn cũng có thể dùng. Vô địch. Giờ phút này Giang đại gia huyết khí lập tức xông lên đầu, xem ra hệ thống tác dụng xa xa so với hắn bây giờ nghĩ tượng còn muốn lớn, chỉ là chờ lấy hắn đi mở mang. Đồng thời, hắn đối hạnh phúc điểm tích lũy cũng có trước kia chưa từng có khát vọng, trước kia dù sao hắn mình không thể sử dụng, cho nên đối hạnh phúc điểm tích lũy cảm giác không lớn, chỉ muốn đốn ngộ cơ hội. Nhưng bây giờ không giống như vậy, hạnh phúc điểm tích lũy chưa hẳn đối với hắn vô dụng, chỉ là muốn nhìn dùng như thế nào. Cũng không biết không gian dị bảo loại này hắn có thể không thể dùng, bất quá bây giờ điểm tích lũy không đủ cũng mua không nổi đi nếm thử. Giang đại gia, Giang đại gia. Âu Khanh. Chỗ rất xa có âm thanh truyền đến, tại khe núi quanh quẩn. Giang Thành cùng Thẩm Âu Khanh quay đầu nhìn lại, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra xa xa hướng bên này chạy tới mấy người. Phía trước nhất chính là Lâm Tuấn Khải, bởi vì cầm trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích thực sự quá dễ thấy. Mỗi tính gộp lại 50 lễ vật trị tăng thêm một trường, cảm tạ tất cả cho Tiêu Ba khen thưởng thật to, ngày thứ 2 sẽ ở tấu chương tác giả nói ở trong tuyên bố thật to hướng ID. Chương 92. Giang đại gia bọn hắn đang tìm người Tô Diệu Khả theo trong rừng cây đi một vòng trở về, nói không có tìm được trôi thứ 2 trường kiếm, rất tức giận, khí chu môi. Nợ nang bờ môi nhỏ hồng hồng, lông mày bật lấy. Giang đại gia đem trong tay kiếm đưa cho nàng nói, tìm không thấy cũng không sao cả, trôi kiếm này cho ngươi, ngươi trước dùng đến, nói bất lão phu lại có thể tại địa phương khác nhặt được. Tô Diệu Khả cự tuyệt, thanh kiếm đẩy trở về, nói Giang đại gia chỉ có một thanh kiếm, vẫn là ngươi dùng à, ngươi dùng có thể phát huy lớn nhất chiến lược. Giang đại gia tê cả da đầu, lại đem kiếm cho Thẩm Âu Khanh. Thẩm Âu Khanh vẻ mặt quan tâm nói, Giang đại gia, chỉ có một thanh kiếm, ta sao có thể sử dụng đây, đương nhiên là cho ngài dùng, ngươi dùng hảo kiếm, đánh nhau thời điểm mới kỉnh. Thật chết cười người. Giang đại gia trong lòng thật lạnh. Lúc này Lâm Tuấn Khải cũng chạy tới gần, có chút thở hổn hển, nhìn ra được chạy rất xa, không phải không đến mức giống bình thường đồng dạng mệt mỏi thành dạng này. Giang đại gia, Giang đại gia, cuối cùng đuổi kịp ngài. Giang Thành dò xét bọn hắn, nhíu mày, hôm qua Lâm Tuấn Khải cùng hắn tách ra thời điểm, tổng cộng là 5 người cùng đi, có thể hiện tại bọn hắn cùng nhau chỉ có 3 người. Ngoại trừ Lâm Tuấn Khải, còn có một nam một nữ. Tô Diệu Khả hỏi, còn có 2 người đâu, các ngươi tách ra. Kỳ thật trong nội tâm nàng có dự cảm không tốt, hôm qua đã tận mắt nhìn thấy có đồng học bị giết. Lâm Tuấn Khải giải thích nói, còn có 2 người, Gia Gia bị bắt, Trần Thông bị bọn hắn giết. Thần sắc hắn đạm mạc, hai mắt có chút trống rỗng. Giang đại gia nhíu mày hỏi, có hay không làm rõ ràng bọn hắn tại sao phải động thủ giết người? Lâm Tuấn Khải nói, không rõ ràng, bất quá ta đại khái đoán được. Hôm qua ta cùng các ngươi sau khi tách ra không lâu, liền gặp phục kích, lần này xuất thủ Lý Sóng, không sai, chính là chúng ta trường học lần trước dò xét hạng 5 Lý Sóng, hắn cùng 2 cái võ giáo học sinh, còn có 2 cái chúng ta không biết, hẳn không phải là học sinh. Bọn hắn phục kích chúng ta, chiến đấu quá trình bên trong Trần Thông chết, Gia Gia bị bắt, chúng ta rút khỏi đi không đi, nhìn lấy bọn hắn để bọn hắn thả người. Bọn hắn nhường Gia Gia quỳ xuống, dùng di động ghi chép video, nhường Gia Gia nói võ giả không bằng tu tiên giả. Lâm Tuấn Khải lời nói, nhường Giang đại gia cùng Thẩm Âu Khanh chờ người thần sắc đều ngưng trọng lên. Đối với tu tiên giả uy hiếp, bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói, không biết rõ uy hiếp cụ thể đến từ nơi đâu. Càng nhiều nghĩ đến, chính mình cùng lắm thì không đi đặt chân cái gì quỷ tu tiên giả không phải. Có thể bây giờ nghe tin tức, những người tu tiên này là có bệnh sao? Lại là vì đem người bắt lại, để cho người ta quỷ nói võ giả không bằng tu tiên giả. Thế nào nghe đều có điểm giống hoàng bao, đầu óc có bệnh. Nhất là ở trong đó còn xuất hiện võ giáo học sinh. Thẩm Âu Khanh đối Trần Sóng không xa lạ gì, lần trước trường học dò xét luật võ, nàng hạng 6, Trần Sóng hạng 5. Không nghĩ tới đối phương lại nhưng đã tu tiên. Nàng hỏi, tu tiên giả đều đã tiến vào bí cảnh đồ sát học sinh, trường học liền mặc kệ sao? Chúng ta đã đi qua thiên trì. Lâm Tuấn Khải sắc mặt khó coi nói, tình huống như thế nào? Giang đại gia hỏi, hắn biết có lẽ tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lâm Tuấn Khải sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đỏ bừng. Phía sau hắn nam sinh nói rằng, thiên trì đã bị bọn hắn khống chế, chúng ta không dám đi qua, cho nên không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng là tại chúng ta trước đó tập hợp địa phương, vì không ít người đều là đồng học, người còn lại có hơn 20, không biết. Lão sư dám khảo đâu? Tô Diệu Khả hỏi. Lâm Tuấn Khải lắc đầu, nói, không biết rõ, chúng ta không dám tới gần, Bất quá lấy tình huống hiện trường đến xem, lão sư giám khảo nếu không tại, nếu không phải là cùng bọn hắn cùng một bọn.
Không đúng, khả năng không tại a.
Giang Thành không nghĩ tới chuyện vậy mà tới tình trạng như vậy, trước đó hắn tiếp tục đi tới, là nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy, trường học khẳng định sẽ có người quản, dù sao đây là một cái trải qua cải tạo bí cảnh, hoàn toàn khống chế tại Cao Vũ Điện trong tay, cũng không phải hoang dại bí cảnh, có thể ở bên trong muốn làm gì thì làm. Có thể hiện tại xem ra, chuyện cũng không phải là như thế. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng thứ nhất là bí cảnh cùng cao tầng cắt đứt liên lạc. Loại thứ hai có thể là cao tầng đồng ý hoặc là ngầm cho phép lần này bí cảnh bên trong biến cố, coi như không phải tất cả cao tầng đều đồng ý, nhưng cũng tuyệt đối có người đồng ý, đồng thời những người khác cũng không thể ngăn cản. Giang Thành cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút, hoặc là nói là khả năng duy nhất tính. Hắn không tin tại bây giờ Thái Bình thịnh thế, tu tiên giả lực khống chế bỗng nhiên có thể mạnh đến nước này, đồng thời tại Thiên Nguyên thành loại địa phương này khống chế một cái Cao Vũ Điện bí cảnh, đại động can qua liền cùng võ giáo học sinh làm ồn ào, cái này tuyệt đối không thể. Giang đại gia, Lâm Tuấn Khải nói, ta rời đi Thiên Chỉ, liền đến truy ngươi. Ngươi truy ta làm cái gì? Lão phu có thể không có năng lực thay đổi gì? Không phải, bọn hắn đang tìm ngươi, hôm qua Trần Sóng liền nói đang tìm ngươi, hắn đuổi không kịp chúng ta, liền nói nhìn thấy ngươi nói cho ngươi, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Còn có Thiên Chỉ bên kia, có người nhìn thấy chúng ta, bất quá khoảng cách rất xa bọn hắn không có tới truy, liền cho chúng ta gọi hàng, nói chỉ cần ngài đi Thiên Chỉ, bọn hắn liền thả tất cả mọi người. Lâm Tuấn Khải nói xong, Thẩm Ấu Khanh lập tức nói, Giang đại gia không thể đi. Tô Diệu Khả nói, bọn hắn tìm Giang đại gia mục đích là cái gì? Lâm Tuấn Khải lắc đầu, nói, ta không biết rõ. Thẩm Ấu Khanh kéo lại Giang đại gia tay, Giang đại gia, ngươi không thể đi, bọn hắn tìm ngươi chuẩn không có chuyện tốt, coi chừng bị lừa bị bọn hắn lừa qua đi. Tô Diệu Khả nói, những người này điên rồi, không có khả năng tin tưởng bọn họ, Giang đại gia ngươi muốn đi liền thật sự là so hiện tại còn ngốc đại ngốc tử. Giang đại gia, hắn mơ hồ đoán được những người này vì cái gì tìm hắn, trước đó Sái Văn Khánh từng nói với hắn, người tu luyện tại khắp thế giới tìm cực đạo, bọn hắn thuyết phục cực đạo người tu tiên, sẽ có người cho bọn họ ban thưởng. Cái này nghe liền cùng bán hàng đa cấp kéo đầu người dường như, nhưng bây giờ sự thật chính là như thế. Hơn nữa nhìn tình huống bọn hắn làm quy mô đã tương đối không nhỏ, kéo không ít người tu tiên. Về phần tu tiên giả tại sao phải kéo đầu người, Sái Văn Khánh cũng đã nói, đây là đạo thống chi tranh, tu tiên giả nếu như muốn một phương thế giới này thích hợp bọn hắn tu tiên, dễ tại bọn hắn tăng lên cảnh giới, như vậy bọn hắn liền cần chiếm lĩnh đại đạo, cái này cần nhân số, cần lòng người chỗ hướng, cần dân chúng nguyện lực. Nếu không, nhân số quá ít nguyện lực không đủ, tu tiên giả liền sẽ bị thiên đạo bài xích. Lão phu còn có chính mình sự tình muốn làm, bọn hắn muốn tìm, kia là chuyện của bọn hắn. Giang Thành đưa ra kết luận, quay đầu đối Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả nói rằng, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi đến bên cạnh xâm nhập. Ừ. Tốt, Giang đại gia. Hạnh phúc độ 10, hạnh phúc độ 20 Giang đại gia, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Tuấn Khải cùng lên đến, nói rằng. Giang đại gia quay đầu xem hắn, nói, các ngươi có theo hay không tới là quyền lợi của các ngươi, nhưng ta rất không hy vọng các ngươi đi theo, nếu như gặp gỡ dị thú hoặc là nguy hiểm gì, ta cũng không có năng lực bảo hộ các ngươi. Hắn biết loại tình huống này, lại nghĩ đem mấy người này theo Thiên Chỉ nhìn tình huống sau đổi tới người đổi đi, có chút không thực tế. Ừ, Lâm Tuấn Khải gật đầu, nói, Giang đại gia chúng ta có thể trước khi đi cửa cho ngươi dò đường. Lâm Tuấn Khải nói, liền đối sau lưng hai người phất tay, nói, đi, chúng ta đi cửa trước đi. Hôm qua bọn hắn liền phát hiện, Giang đại gia là muốn đi theo con suối nhỏ này đi, cho nên bọn hắn cũng là theo chân đầu này dòng suối đổi tới. Lâm Tuấn Khải mới vừa đi tới phía trước đi, dòng suối một bên khác, xuất hiện một thân ảnh. Lâm Tuấn Khải lập tức cùng xù lông như thế, hô, Khổng Câu Nghị, ngươi muốn làm gì? Khổng Câu Nghị mặc y phục tác chiến, mang một cái tóc húi cua, sắc mặt băng lãnh, luận võ trường học sinh của hắn nhìn qua muốn thành thục không ít. Thẩm Ấu Khanh cũng đi lên trước, ngăn khuất Giang đại gia phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Câu Nghị. Bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của đối phương, rõ ràng không có bao nhiêu thiện ý, nhìn chằm chằm vào Giang đại gia. Khổng Câu Nghị không hề nói gì, chỉ là trường kiếm trong tay chậm rãi phiêu khởi, trễ lưu tại không trung. Đây là hắn tại chứng minh thân phận của mình, tu tiên giả. Giang đại gia, tu tiên sao? Khổng Câu Nghị thanh âm không có chút nào tình cảm hỏi. Thẩm Ấu Khanh nói, ngươi tại sao phải tàn sát đồng học, tu tiên liền nhất định phải giết đồng học sao? Khổng Câu Nghị bình tĩnh nói, đó là bọn họ, không phải ta. Chương 93. Tiếp được Giang đại gia nôn đảm có thể ngươi cũng là tu tiên. Lâm Tuấn Khải trách móc. Lý Vũ Long liếc hắn một cái, nói, tu tiên lại như thế nào, ngươi sẽ không nhìn không ra Cao Vũ Điện đã ngầm thừa nhận tu tiên tồn tại a. Lâm Tuấn Khải sắc mặt biến huyễn. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có suy đoán, nhưng câu nói này theo tu tiên giả trong miệng nói ra, vẫn là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cái này tương đương với Cao Vũ Điện ngầm cho phép tu tiên giả đối với võ giả giết chóc, cho nên bọn hắn đã sớm biết bí cảnh bên trong chuyện sẽ xảy ra. Hắn nghĩ tới Lư Tuấn Phong lúc ấy một lại nhấn mạnh bí cảnh bên trong mức độ nguy hiểm chuyện. Mọi thứ đều thông, đây là sớm đã bị ngầm đồng ý. Giang Thành trong lòng cũng hiện lên từng kia bi ai. Đời này của hắn sống 80 năm, chứng kiến cái này quốc gia theo hỗn loạn tới có thứ tự. Bây giờ người bình thường an cư lạc nghiệp lúc, thế cục lại rung chuyển lên. Hắn đại khái cũng phỏng đoán tới, Cao Vũ Điện cũng không phải là đơn thuần ngầm đồng ý tu tiên giả tồn tại, mà là đối tu tiên giả quật khởi, hoặc là nói ra hiện, đã ngăn cản không được. Có người hy vọng dùng loại này trực tiếp phương thức, nhường thế giới này cảnh giác lên. Chỉ là loại phương thức này quá mức tàn nhẫn, nhưng cho dù không cần loại phương thức này, tương lai bạo phát cũng có thể là so cái này nghiêm trọng hơn. Đây là chiều hướng phát triển, cá nhân ý chí khó mà cải biến. Ngươi là có ý gì? Là muốn cùng lão phu lượm kiếm, thử một chút lão phu kiếm nhanh không vui sao? Giang Thành trong lòng càng phát ra sốt ruột, hy vọng nhanh lên đi tới đầu mượn, dẫn đầu Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả đem cốt chất tăng lên tới cực hạn, mới nhiều một phần sức tự vệ. Khổng Câu Nghị thu hồi trệ không trường kiếm, cách dòng suối nói rằng, cũng không ý này, ta chỉ là cho ngài quang minh thân phận của ta, có người hy vọng ngài tu tiên, nếu như ta có thể thuyết phục ngài, hắn có thể cho thứ ta muốn. Giang Thành nói, ta đối tu tiên không hứng thú, nếu như ngươi muốn động thủ, vậy liền nhanh điểm, lão phu thời gian đang gấp, nếu không liền một bên mát mẹ đi. Trong tay hắn cầm thanh nhận kiếm, trong lòng bành trướng vô cùng, siêu cấp muốn hô một tiếng, ta muốn đánh 10 cái. Dù sao nhẫn nhịn 80 năm, cũng không có sóng một lần đột nhiên, chớ đừng nói chi là có thể nắm giữ một thanh hảo kiếm. Không. Khổng Câu Nghị nói, ta không cùng ngài cùng bất kỳ đồng học rút kiếm ý tứ, ta chỉ là muốn thuyết phục ngài tu tiên, ta cần người kia đồ vật, ngài là dị bẩm tiên phú cực đạo, nếu như ngài có thể tu tiên, cũng tuyệt đối có thể nhất phi trùng tiên. Tu tiên giả chưa hẳn nhất định phải cùng võ tu đối lập, ta liền không có nghĩ qua cùng võ tu tàn sát. Vậy ta hỏi ngươi, Giang đại gia nói, ý của ngươi là không cùng người một nhà động kiếm đúng không? Có hay không tội như bức? Người tuổi trẻ bây giờ đều ưa thích tuổi, ngươi trước nói cho lão phu ngươi có thích hay không tuổi. Khổng Câu Nghị lập tức sờ không tới Giang đại gia não mạch kín, bất quá hắn bản thân mình cũng không phải giỏi về xã giao người, vẫn như cũ thành thật nói, đúng, ta không cùng võ tu động kiếm, nếu như đối phương động trước, kia khác nói. Tốt. Giang đại gia gật đầu, thanh trường kiếm vào vỏ. Sau đó đối Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả còn có mới vừa tới Lâm Tuấn Khải mấy người nói, đều không cần động kiếm, nhặt tảng đá nền hắn. Giang đại gia dẫn đầu theo bên dòng suối nhặt lên đá cội liền hướng phía Khổng Khâu Nghị đập tới. Võ giả lực cánh tay cũng không phải nói đùa, nện đi ra tảng đá liền cùng đạn pháo như thế, nện đến đá vụn bay ra. Tô Diệu Khả cùng Thẩm Ấu Khanh ánh mắt đoàn một chút liền sáng lên, cái này chơi vui a. Các nàng vung lên tóc liền xoay người nhặt tảng đá, bị Lâm Tuấn Khải mấy người cũng ngồi xổm xuống nhặt tảng đá đập mạnh. Ngoa tào. Vẻ mặt băng lãnh, cao lãnh đến liền cùng toàn thế giới cũng giống như nợ tiền hắn Khổng Khâu Nghị. Trong lòng một vạn ngọa tạo. Lại nói Giang đại gia nhìn qua cũng đức cao vọng trọng à, thế nào ra tay liền làm hạ ba đường. Dù hắn tự cho là mình so người đối diện mạnh hơn, nhưng tổng cộng liền cách một đầu khoảng 5-6 mét khe núi, 6 võ giả hướng hắn ném tảng đá, cái này hoàn toàn không có chơi. Chủ yếu ném tảng đá người, lực lượng kia một quyền đâm chết một con lợn đều vấn đề không lớn. Cái này có thể ai chịu nổi, ai chịu hai đoàn đoàn Khổng Khâu Nghị cũng không mạnh miệng, tranh thủ thời gian rút lui, núp ở đại thụ làm phía sau, từ dưới đất nhặt tảng đá phản kích. Có thể hắn tảng đá mới ném ra trên không trung, liền bị đối diện đánh xuống. Mà hắn chỗ điểm hộ thể, cây đại thụ kia tại sông đá cội vành kích hạ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, căn bản là không ngăn cản được bao lâu, liền bị đánh xuyên. Đến a, nhìn thằng ta. Giang đại gia ở bên kia hô to. Thẩm Ấu Khanh cũng ưỡn lên bộ ngực, giọng dịu dàng hô, đi ra à, ném tảng đá à, đơn đầu à. Đến a. Phanh 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 Khổng Câu Nghị muốn tự tử đều có, đây chính là võ giả phương pháp chiến đấu sao? Đây chính là hắn tu luyện nhiều năm dự tính ban đầu sao? Năm đó ở trong thôn cùng người đánh nhau, cũng không cái này đấu pháp a rút lui. Khổng Câu Nghị tại đại thụ bị đánh xuyên trước đó, chạy vào phía sau trong rừng cây. Thế là Giang đại gia bên này cũng ngừng. Đi. Giang đại gia khua tay nói, hắn dám ra đây liền đập chết hắn, tới đem hắn treo lên treo trên cây đánh. Tốt. Tô Diệu Khả rất hưng phấn, cầm nắm tay nhỏ vung lên, muốn truy Khổng Câu Nghị. Lâm Tuấn Khải chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, từ khi tiến đến bí cảnh, hắn không phải đang chạy trốn chính là tại trên đường chạy trốn. Cũng liền theo Giang đại gia thời điểm, có một loại hắn cũng là ác bá một trong cảm giác. Không có Giang đại gia thời điểm, hắn chính là bị ác bá khi dễ người một trong. Thế là Lâm Tuấn Khải rất ân cần mang theo một nam một nữ hai người, đi phía trước mở đường. Trước đó muốn cùng Giang đại gia, nói có thể cùng Giang đại gia như thế các cạn, nhìn Thẩm Ấu Khanh các nàng loạn giết nữ nhân, hiện tại cũng trung thực, ngoan ngoãn đi ở phía trước làm đầy tớ. Đi một khoảng cách sau, Giang đại gia phát hiện Khổng Khâu Nghị còn tại dòng suối kia một mặt đi theo, xa xa nuốt ở phía sau bên cạnh. Giang đại gia cũng không lại đi tìm hắn để gây sự, chỉ cần tiểu tử này không cần một bộ chính mình rất điệu, tới trước mặt hắn khoe khoang bộ dáng là được. Trên đường đi gặp hai cái dị thú, cái thứ nhất dị thú bị Lâm Tuấn Khải ba người rất nhanh xử lý. Cái thứ hai dị thú kém chút đem đi theo Lâm Tuấn Khải cùng nhau nữ sinh phế bỏ đi, Thẩm Ấu Khanh cùng Tô Diệu Khả đi lên hỗ trợ, mới đem dị thú giải quyết. Nhưng nữ sinh kia cánh tay đã bị thương, cơ bản muốn phế rơi, bên trong xương cốt nát, sau khi rời khỏi đây không biết rõ còn có thể hay không trị. Giữa chưa dừng lại chỉnh đốn ăn cái gì, đa số dị thú thịt cũng không tốt ăn, thậm chí không có cách nào nhập khẩu, cho nên chỉ có thể đi đánh bình thường thịt rừng. Chỉ là những này thịt rừng cũng không phải là vật đại bổ, nếu không Giang đại gia tuyệt đối phải đem cái này bí cảnh cho ăn chết, dùng để bổ chính mình cân mạch. Lần này đánh thịt rừng, nhóm lửa đều là Lâm Tuấn Khải cấp làm. Thẩm Ấu Khanh trên mặt đất trải một trương miếng vải đen, nhường Giang đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng quỳ xuống đất lại gần, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Giang đại gia, hơi có vẻ nghịch ngợm hỏi, Giang đại gia lại đang suy nghĩ gì, có phải hay không lại muốn tại Ấu Khanh trong lòng bàn tay nôn đảm, cẩn thận ta nói cho mụ mụ.